Hứa Bất Lệnh biểu tình có chút cứng đờ, Nguyệt Nô tại này bên trong, kia Lục phu nhân khẳng định ngay tại phòng bên trong chờ. Đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao. Hứa Bất Lệnh không chỗ có thể trốn, đem roi ngựa ném cho hộ vệ, liền chỉnh ngay ngắn y quan, cất bước đi vào cửa phủ. Lao Tiêu cũng sử quải trượng đứng tại cửa ra vào, lúc này đi theo Hứa Bất Lệnh đằng sau, lắc đầu thổn thức nói. Tiểu vương gia, hôm nay sợ là không có cách nào thiện. Son phấn bột nước ta toàn mua về, còn thuận đường mua khẩu đại hoa. Hứa Bất Lệnh bước chân dừng lại, cau mày, ngươi liền nổi đều mua về rồi. Lao Tiêu tạp ba miệng, ai? Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, tiểu vương gia cho tới bây giờ nói 102, này nổi sát hầm chính mình. Hứa Bất Lệnh trầm mặc chỉ chốc lát, vẫn là ngươi hiểu ta. Vậy cũng không, ta nấu nước đi. Lão Tiêu lắc đầu thở dài, liền đi hậu trạch phòng bếp. Hứa Bất Lệnh vuốt vuốt cái chán, chỉ cảm thấy vừa rồi kêu bàn tay quá tiện nghi Tùng Ngọc Phủ, liền nên đặt tại đầu gối trên hung hăng mấy cái nữa. Hứa Bất Lệnh hành lang qua tòa nhà, đi vào hậu trạch thư phòng. Vào đông mặc dù có mặt trời, nhưng trống trải trạch viện vẫn là mang theo vài phần thanh lãnh. Thư phòng bên trong, thân mang xanh thảm cáo mệnh phục Lục phu nhân bên cạnh ngồi tại bàn tròn bên cạnh, cánh tay trái đặt lên bàn, bưng một ly trà xanh, tư thế có chút ưu mỹ, biểu tình lãnh đạm, dùng sứ đóng nhẹ tô lại nhạt chọn lá trà. Trên cái bàn tròn trừ ra màu son hộp cơm, bên cạnh còn đặt vào hai vỏ rượu, theo vị trí đến xem, tất nhiên là cầm lên đánh giá qua. Hứa Bất Lệnh trong lòng lại là trầm xuống, tối hôm qua nâng cốc giao cho Lao Tiêu, quên làm Lao Tiêu ẩn nấp rồi, buổi sáng hắn trở về cũng quên này cha, này nhưng làm sao xử lý. Hứa Bất Lệnh ở ngoài cửa ấp ủ hạ, mới mang theo vài phần sáng tỏ tươi cười, đi vào trong phòng ngủ. Lục Di, ta đang muốn đi gặp ngươi, không nghĩ tới ngươi trước tới. Ừm. Lục phu nhân nâng chung trà lên tiểu nhấp một miếng, không có nhìn về phía Hứa Bất Lệnh, mà là nhìn chằm chằm trong chén trà phiêu đãng lá trà, nhìn không ra trong lòng suy nghĩ. Trước kia Lục phu nhân như là xuân tháng 3 nhiệt độ nước gấm lòng người, như vậy lãnh đạm vẫn là lần đầu. Hứa Bất Lệnh hơi có vẻ xấu hổ, ngượng ngùng đi đến bên cạnh bàn, tại Lục phu nhân trước mặt ngồi xuống. Lục phu nhân vòng eo nhẹ xoay, đổi phương hướng, như cũ cầm gò má đối Hứa Bất Lệnh, cũng không nói chuyện. Hứa Bất Lệnh bất đắc dĩ cười một tiếng, nghĩ nghĩ, thi tử không phải ta viết, nguyên nhân trong đó tương đối phức tạp. Hứa ngươi liền tiếp tục gạt ta, dù sao a ta cũng không phải ngươi thân gì, quản vừa rộng, không khai người chào đón. Ú hoàn đoán, tinh thần chán nản, một bộ bi thương tại tâm chết bộ dáng. Hứa Bất Lệnh nhất bị không được cái này, mở ra tay nói, Lục Di. Ngươi còn chưa tin ta. Ta tin tưởng ngươi cái gì? Lục phu nhân cũng không nhìn Hứa Bất Lệnh, con ngươi nhìn qua chén trà, lãnh đạm mà nói, để ngươi giấu rốt là vì ngươi tốt, kết quả, ngươi ghét bỏ ta này làm gì quản chiều rộng. Hứa Bất Lệnh hơi bất đắc dĩ, ta biết Lục Di tốt với ta, chỉ là trung gian xảy ra chút đường rẽ, ân. Hiện tại mặc dù xảy ra chút danh, bất quá mấy bài thơ từ nhiều lắm là có thể chứng minh ta không phải mù chữ, nghĩ đến ảnh hưởng không lớn. Lục phu nhân như có như không hừ một tiếng, vuốt vuốt chén trà trong tay, biết ta vì muốn tốt cho ngươi, vì cái gì kêu ba bài thơ không giao cho ta đảm bảo, mà là giao cho Tùng Bách Thanh Quế nữ. Chẳng lẽ lại nàng so ta còn để ngươi yên tâm? Ai ngươi không nói ta cũng đoán được, nhân gia đậu khấu chi linh, xuất sinh thư hương môn đệ, thích nhất thi từ ca phú, muốn đả động nhân gia phương tâm. Hứa Bất Lệnh tê cả ra đầu, Lục Di, tuyệt không phải nguyên nhân này, ba bài thơ tử là bị nàng nghe lén nhớ kỹ, tuyệt không phải đưa cho nàng. Lục phu nhân nhưng không tin, nàng làm sao lại nghe lén đến ngươi làm thơ? Ta để ngươi giấu rốt, ngươi không có việc gì làm thơ làm gì? Hứa Bất Lệnh mặt mũi tràn đầy vô tội, Lục Di, là ngươi làm ta chép mấy bài thơ đi thi hội, nếu không phải bởi vì cái này, ta sao lại không có chuyện làm thơ? Lục phu nhân thân thể cứng đờ, dương mi mắt. Hai tròng mắt bên trong mang tới mấy phần ủy khuất. Người trách ta lạc. Gió phong vận vận, thê thê sở sở. Hứa Bất Lệnh một ngụm lao huyết bị nghẹn ngực, buồn bực ho khan vài tiếng, cắn răng nói, cái kia. Lệnh nhi tuyệt không ý này, là ta tạm thời sơ ý, làm Tùng Ngọc Phủ nghe lén đi. Không đúng, ta liền không nên chính mình làm thơ, hẳn là nghe Lục Di đi mua, nếu là dựa theo Lục Di phương pháp đi làm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện hôm nay nhiễu loạn, đều tại ta. Lục phu nhân có chút cau mày, một lần nữa xoay qua chỗ khác. Thanh âm nhu hòa mấy phần, tính ngươi có chút lương tâm. Hứ bốn dù sao lời ta nói ngươi cũng không để trong lòng, về sau cũng mặc kệ đông quản tây, ngươi trưởng thành sao ta quản quá nghiêm ngươi chịu không nổi, nhân gia Tùng cô nương đều như vậy nói, ta còn có thể nói cái gì. Hứa Bất Lệnh há to miệng, đột nhiên cảm giác được không đem Tùng Ngọc Phù cởi hết treo lên đánh, lợi cho nàng quá rồi. Lục phu nhân nghĩ linh tinh niệm nói chuyện, Hứa Bất Lệnh cũng không dám xen vào, sợ không cẩn thận nói sai liền đem nước mắt nhi gây ra. Chỉ có thể gật đầu lắng nghe. Sau một hồi, Lao Tiêu chạy đến ngoài cửa sổ, mở miệng nói. Tiểu vương gia, nước đốt được rồi. Hứa Bất Lệnh nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy liền hướng trốn đi. Lục phu nhân thấy Hứa Bất Lệnh rời tiệc mà đi, bưng chén trà hơi có vẻ nghi hoặc, ngươi nấu nước làm gì? Ta lời còn chưa nói hết. Không muốn nghe cũng được, ta không nói là được. Lục phu nhân mang theo 3 phần thất lạc 7 phần đú hoán, đặt chén trà xuống liền đứng dậy chuẩn bị giận dỗi rời đi, nào nghĩ tới vừa đi ra viện tử, liền nhìn thấy vườn hoa bên trong chẳng biết lúc nào trống lên tới cái nồi sắt lớn. Nồi sắt rất lớn, giá gỗ treo trống, phía dưới chất đống củi lửa, đã nhóm lửa. Lao Tiêu ngồi xổm ở cùng trước, một tay lay củi lửa, một cái dùng quạt hương bùa ân cần quạt. Nồi sắt bên trong nóng hôi hổi, tại trong ngày mùa đông mạo hiểm từng tia thủy khí. Lục phu nhân hai tròng mắt bên trong tràn đầy không hiểu, nghi hoặc nhìn về đứng ở bên cạnh trên bàn Hứa Bất Lệnh. Hứa Bất Lệnh biểu tình tràn ngập sám hối, buồn bã nói, Lệnh Nhi đã đáp ứng lục gì, nếu là được nghe lại ta thanh danh tốt, liền dùng nồi sắt đem chính mình nấu, đại trượng phu ha có thể nói không giữ lời. Ta Hứa Bất Lệnh cho dù phụ người trong thiên hạ, cũng sẽ không phụ lục gì. Nói xong liền chuẩn bị nhảy đi xuống. Lục phu nhân lập tức luống cuống, ngoài miệng lại không đầy, trong lòng vẫn là đau lòng cùng bảo bối mọi ngóc ngách đáp đồng dạng. Há có thể nhìn Hứa Bất Lệnh như vậy làm tiện chính mình. Lục phu nhân vừa rồi ưu hoán bất mãn quét sạch sành xanh, vội vội vàng vàng đi đến cái bàn bên cạnh, vừa tức vừa buồn bực. Bất Lệnh, ta không tức giận, ngươi xuống tới, cẩn thận bị thương. Hứa Bất Lệnh nói mở miệng, há có thể lật lọng, dù sao tại tự mình nhà bên trong, thuần làm tắm nước nóng. Lục Di, ngươi từng dạy ta thân mà vì vương làm luôn xuất phát thủy, thay đổi xoành xoạch tất mất dân tâm, ta hôm nay không nấu chính mình, thực sự thẹn trong lòng. Cung cô phụ Lục Di dạy bảo. Ai nha? Lục phu nhân vội vã dậm chân, nhấc lên váy lên đài tử, đưa tay ngăn lại Hứa Bất Lệnh, ngươi không muốn để tâm vào chuyện vụ vặt, ta không tức giận còn không được sao? Chẳng lẽ lại liền ta nói đều không nghe à nha? Hứa Bất Lệnh lắc đầu, đã đáp ứng Lục Di, vô luận như thế nào ta đều sẽ làm được, nếu không về sau còn mặt mũi nào gặp Lục Di? Dứt lời, Hứa Bất Lệnh lách mình vòng qua Lục phu nhân, liền nhảy vào nóng hôi hổi nồi sắt lớn bên trong. Lục phu nhân A4 hét lên một tiếng, nháy mắt bên trong trái tim tan nát rồi, không chút nghĩ ngợi, đúng là như bị điên muốn ôm trụ Hứa Bất Lệnh. Kết quả có thể nghĩ. Lục phu nhân ôm lấy Hứa Bất Lệnh thân eo, nhưng một cái vóc người không phải thực cao nữ nhân già, nơi nào ôm trụ nhân cao mã đại Hứa Bất Lệnh, trực tiếp liền bị đã kéo xuống cái bàn. Hứa Bất Lệnh mũi dậy mới vừa dính vào mặt nước, liền phát giác sau lưng không đúng, phản ứng cực nhanh xoay tay lại sờ mó, đem lục phu nhân ôm vào ngực bên trong. Rơi xuống nước sau liền kéo lục phu nhân, đưa nàng cao cao trống lên khởi tránh cho bị sang đến. Bịch! Bọt nước văng khắp nơi. Nước không có khả năng thật đốt lên, ước chừng chính là bình thường tắm rửa nhiệt độ. Bất quá nồi sắt sắc thực đại, trang hai người cũng đủ. Lục phu nhân không biết nửa điểm võ nghệ, ngày bình thường đoan trang nhã nhặn, gặp gỡ loại tràng diện này, thân ở giữa không trung đầu góc cũng đã là trống rỗng. Đợi đến lục phu nhân kịp phản ứng, hai người đã tiến vào nồi lớn bên trong. Lục phu nhân A. Thở nhẹ một tiếng, bận bịu nhắm mắt lại, phong vận gương mặt tràn đầy hoảng sợ. Chỉ là một lát sau, phát hiện nước không phải thực bỏng, mới một lần nữa mở mắt. Lệnh Nhi. Lục phu nhân vội vàng túi đầu nhìn lại, đã thấy gợn sóng trận trận dưới mặt nước, Hứa Bất Lệnh nằm tại đáy nồi, hai tay lộ ra mặt nước chống đỡ nàng, còn đù ngục cùng ngục phun ra mấy cái bọt khí. Lục phu nhân thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là rất nhanh liền phát giác không thích hợp, này thủ đẩy vị trí. Lục phu nhân túi đầu mắt liếc, thục mị gương mặt liền mánh đỏ lên. Trong lòng run lên, thân thể kém chút mềm nhũn. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nàng còn cảm giác cái kia hai tay như có như không nhéo một cái. Lục phu nhân lập tức ngộng, vội vội vàng vàng đứng dậy đứng tại nồi lớn bên trong, tả hữu nhìn lại, thấy Lao Tiêu còn ngồi xổm ở phía dưới phiến hỏa không thấy được, mới bất động thanh sắc mím môi một cái. Soạn. Hứa Bất Lệnh một đầu theo nồi bên trong lật lên, trực tiếp nhảy lên cái bàn, vươn tay, lục gì, đều tại ta, đi lên nhanh một chút. Đợi chút nữa nước thật ra. Lục phu nhân đứng tại nồi sắt lớn bên trong, trong lòng ngũ vị tạp trần, hữu ý vô ý quét Hứa Bất Lệnh một chút, hai mắt tinh khiết biểu tình không mang theo mảy may cổ quái, phảng phất thật không chú ý chuyện vừa rồi. Chẳng lẽ lại là vừa rồi tình huống khẩn cấp, vô tâm hạ mới? Lục phu nhân chần chừ một lúc. Về sau, đừng làm loại chuyện ngu này, bao lớn người duỗi ra cánh tay làm Hứa Bất Lệnh đỡ lấy, bước lên cái bàn, vô ý thức nắm thật chặt vạt áo. Phát giác váy ướt cả, Hứa Bất Lệnh càng là cung ướt sũng bình thường, lục phu nhân liền bước nhanh đi hướng phòng bên trong, đổi thân quần áo, đừng để bị lạnh. Làm Nguyệt Nô cho ta lấy một bộ váy tới nói xong liền tự mình chạy vào trong phòng ngủ. 7. Các đại lao thuận tay ném điểm phiếu đề cử A. Bản chương xong. Chương 80, bị điên A. Mặt trời lặn chìm vào nguy nga dưới tường thành, Túc Vương phủ hậu trạch, Hứa Bất Lệnh đổi lại sạch sẽ áo bào, đứng tại hành lang bên trong an tĩnh chờ đợi. Vừa rồi rơi xuống nước, nam nhân nhà không chú ý nhiều như vậy, đơn giản đổi bộ quần áo chuyện, nhưng phụ nhân gia hiển nhiên muốn phiền phức rất nhiều. Lục phu nhân váy ướt hơn phân nửa, búi tóc ướt nhẹp trang dung cũng bỏ ra, trong trong ngoài ngoài đều phải đổi, thời tiết lạnh nguyên nhân, còn phải tắm nước nóng phòng ngừa cảm lạnh. Nguyệt Nô chạy về đi lấy đến rồi đông váy, một bọn nha hoàn cũng theo tới, chỉ là tắm rửa dùng đồ vật đều trang mấy cái khay. Chống lên đại hoa cử đi tác dụng, một lần nữa đốt một đại hoa nước nóng, nha hoàn tại tây xương phòng bên trong ra ra vào vào, hầu hạ lục phu nhân tắm rửa thay quần áo, điểm trang trải đầu. Lễ nghi bắt đầu tại chính y quan, thế gia đại tộc nữ tử đối trang bề ngoài nhất là giảng cứu, một bộ giày vò xuống tới liền cá biệt canh giờ, mùa đông mặt trời ngắn, trời cũng dần dần đen lại. Nguyệt Nô dò hỏi một tiếng về sau, liền dẫn hai cái nha hoàn đi hậu trạch phòng bếp, chuẩn bị buổi tối đồ ăn. Trước kia chỉ cần Hứa Bất Lệnh ở bên cạnh, lục phu nhân cho dù là tắm rửa thời điểm, cũng sẽ không ngừng nhắc tới nói chút lời trong lòng, hôm nay lại là rơi xuống nước lúc sau, liền không tiếp tục phát một lời, liền tắm rửa lúc đều không mang khởi bao nhiêu bọt nước cầm thanh, nhẹ chân nhẹ tay, an tĩnh khá là quái dị. Hứa Bất Lệnh tất nhiên là không tốt chạy đến bên thùng tắm dò hỏi, chỉ phải thành thành thật thật tại hành lang bên trong chờ, khi thì giơ tay lên vuốt ve mấy lần, ý vị không hiểu. Soạt bốn. Bọt nước thanh tự tây xương vang lên. Hứa Bất Lệnh ghé mắt nhìn lại, đen đuốc chiếu chiếu giấy dán cửa sổ bên trên, nữ tử mặt bên chiếu vào mặt trên, vừa xuất dục thùng, nha hoàn dùng khăn mặt lau, núi non tuyệt thanh tú lúc gần lúc hiện, đỏ anh lập cùng đỉnh núi, giấy dán cửa sổ thượng cái bóng khẽ run hai lần, trọng lực tựa hồ cũng đã mất đi tác dụng. Hứa Bất Lệnh vội vàng rời đi chỗ khác ánh mắt, âm thầm thì thầm hai câu phi lễ chớ nhìn. Sơ qua, phòng cửa tại kẹt kẹt âm thanh bên trong mở ra. Lục phu nhân thân mang lăng la váy dài, trên vai mang theo sắc màu ấm áo choàng, vừa mới đi tắm, gương mặt còn mang theo vài phần thủy khí, nở nang như nõn ngọc, tựa như kia hoa sen mới nở động lòng người. Tóc dài ướt sũng chưa co lại, rối tung ở trên lưng, vào đông hơi lạnh gió đêm đảo qua, một đôi nhạt quét mày ngài không khỏi có chút nhíu lên. Hứa Bất Lệnh bước nhanh đi đến cùng trước, lấy cao gầy thân thể ngăn trở gió đêm, khẽ cười nói: "Lục Di, bên ngoài thời tiết lạnh, coi chừng lạnh, vào nhà đi." "Ừm." Lục phu nhân biểu tình đoan trang yên tĩnh, quét Hứa Bất Lệnh một chút, liền nắm thật chặt trên vai áo choàng, chậm rãi đi hướng đốt lò sưởi gian phòng. Đi qua nồi sắt hầm chính mình nhạc đệm, Lục phu nhân giống như hết giận, hai đầu lông mày u oán không thấy, như cùng đi ngày đồng dạng ôn nhuận như nước, lúc hành tẩu ôn nhu nói: "Bất Lệnh, ta không có trách cứ ngươi ý tứ. Lần này đã không cách nào bổ cứu, cũng may chỉ là hai bài thi tử, còn không đến mức ảnh hưởng đại cục, ngày sau muốn coi chừng mới là." "Lục Di yên tâm, ta phong cái gì tâm?" Lục phu nhân nghe thấy lời này liền đến khí, tự oán tựa như giận phủi Hứa Bất Lệnh một chút, chính ngươi biết phân tức liền tốt, lại làm loạn, chờ ngày nào liền ta cũng không bảo vệ được ngươi, ngươi chạy đến trước mặt ta khóc nhẹ đều vô dụng, chúng ta liền cùng nhau tại Trường An thành chết ra được. Hứa Bất Lệnh ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ cần Lục Di ở bên cạnh, có trở về hay không Túc Châu thành cũng không đáng kể. Vui không nghĩ túc. Lục phu nhân tức giận trừng trừng con ngươi, biểu tình ngược lại là ấm rất nhiều, không lại giáo huấn Hứa Bất Lệnh. Hai người tiến vào ấm áp gian phòng, Lục phu nhân tại bên cạnh bàn ngồi xuống, đưa tay kéo lên một chùm mái tóc, "Bất Lệnh, đem lược cho ta mang tới." Hứa Bất Lệnh từ trong nhà mang tới làm bằng gỗ lược, trực tiếp ngồi ở Lục phu nhân sau lưng, đưa tay trải lên ướt sũng tóc dài. "Ôi cha bốn." Lục phu nhân thân thể cứng đờ, thân thể rất mấy phần không có luận động, vốn định mở miệng ngăn lại, chỉ là môi đỏ hé mở, cuối cùng vẫn là ngừng, đoan đoan chính chính ngồi tại trên ghế. Tóc dài cực kỳ mềm mại, nhàn nhạt hoa mai xông vào mũi. Hứa Bất Lệnh nghiêm túc chải tóc, gần nhất tiếng gió quá lớn, ta liền thành thật tại quốc tử giám ở lại, đợi phong thanh đi qua lại ra ngoài. Lục phu nhân nhàn nhạt ân một tiếng, nghĩ nghĩ, thanh âm lại mang tới mấy phần nghĩ linh tinh, tại quốc tử giám có tùng cô nương bồi tiếp, ta tất nhiên là yên tâm. Tại sao lại bắt đầu á? Hứa Bất Lệnh đau cả đầu, nhưng cũng không dám ngựa khí quá nặng, chỉ là lắc đầu cười khẽ, ta cùng Tùng Ngọc Phù quân tử chi giao, nếu là đối nàng có ý tưởng, cũng trước mang tới làm Lục Di tham mưu một chút. Sao lại giấu giếm Lục Di? Lục phu nhân bán tín bán nghi, ánh mắt đảo qua bàn, vừa nhìn về phía mặt trên hai cái vò rượu, này rượu không sai, tại Tôn gia cửa hàng mua. Biết rõ còn cố hỏi, bao khỏa vò rượu tơ lụa là Giang Nam tiên cống, chỉ có hoàng gia có thể sử dụng, làm sao có thể là tại Tôn gia cửa hàng mua? Hứa Bất Lệnh tự nhiên không có mắc lửa, thành thành thật thật trả lời, đêm qua Thái Hậu mời ta tiến cung ăn cơm, Thái Hậu trước khi đi đưa. Lục phu nhân a một tiếng, tối hôm qua ăn cơm lúc, mấy người à nhà. Hứa Bất Lệnh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lại cười nói, cũng quá xong cùng mấy cái cung nữ, đồ ăn xào đồng dạng, còn không có Lục Di làm ăn ngon. Lục phu nhân hé miệng cười hạ, đưa tay đem một cái vỏ rượu lấy tới ngửi ngửi, thanh âm nhu huyền. Đưa rượu ngon như vậy, Thái hậu muốn tới cùng ngươi trò chuyện thực vui vẻ a. Hứa Bất Lệnh kéo tóc, bất đắc dĩ lắc đầu, Thái hậu hỏi ta có thể hay không làm thơ, có Lục Di bàn giao phía trước, ta tất nhiên là sẽ không viết, chỉ ăn cơm không nói lời nào. Lục phu nhân hơi híp mắt lại, năm đó Thái hậu tiến cung, hết thảy liền chuẩn bị ba hũ rượu ngon, một vỏ bị Tiêu Đình cầm đi trà đạp. Còn lại hai vỏ rượu đều cho ngươi, ngươi không nói gì lời nói, thật là khá hào phóng. Hứa Bất Lệnh có chút nhíu mày, thật sao? Ta còn thực sự không biết cái này, bất quá tối hôm qua ta xác thực không nói gì, trước khi đi Thái hậu một hai phải cấp, ta từ chối không xong, liền nhận lấy. Ai? Đã nói sẽ không làm thơ, kết quả náo ra chuyện này, này hai vỏ rượu đến tìm thời gian trả lại. Dựa vào cái gì? Lục phu nhân nghe thấy lời này, lập tức không vui, năm đó ta thành hôn thời điểm, đều không gặp nàng đưa cái này, đưa cũng đã đưa, một chút quyết đoán không có, còn làm cái gì trưởng bối. Hứa Bất Lệnh sắc mặt cứng đờ, ta nói sẽ không làm thơ tử, này rượu nhận lấy thì ngại. Đã nhận lấy thì ngại, tối hôm qua vì cái gì muốn nhận lấy. Hứa Bất Lệnh không phản bác được, còn sâu rượu quấy phá, hắn xác thực sẽ không làm thơ tử mới thản nhiên nhận lấy, ai biết Tùng Ngọc Phụ chuyển tay đem hắn bán. Lục phu nhân thấy Hứa Bất Lệnh nói không ra lời, nhàn nhạt hừ một tiếng, Thái hậu cũng sẽ không uống rượu, cất giấu cũng là lãng phí. Người thu đều thu, trả lại trở về chẳng phải là ngồi vững ngươi lừa nàng, còn nữa lừa gạt liền lừa, nàng còn có thể đem ngươi như thế nào dọn. Hứa Bất Lệnh sắc mặt một khổ, nếu là Thái hậu tìm tới ta. Chính ngươi xông họa, tự nghĩ biện pháp, dù sao rượu không được trả lại, thực sự không có cách, trốn tránh Thái hậu chính là, nàng lại không có cách nào phái người bắt ngươi tiến cung. Chờ hai năm sau ngươi thuận lợi rời kinh, nàng liền không thể làm gì. Hai năm? Như thế nào? Ngươi còn nghĩ hướng cung bên trong chạy, bên trong có gì vui hay sao? Không có, một bọn khuê phòng oán phụ, cùng sói cái, đi vào liền toàn thân không được tự nhiên. Sao có thể như vậy nói Thái hậu không phải? Cùng ta tâm sự là được rồi, nhưng chớ có đối với người ngoài nói. Ân, ngươi tới ta đi, nhàn thoại việc nhà. Lục phu nhân sắc mặt chậm rãi khôi phục ngày xưa bộ dáng. Bàn hảo tóc về sau, tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Nguyệt Nô cùng nha hoàn bưng các loại thức ăn vào nhà đặt lên bàn về sau, liền đi ra ngoài đóng cửa lại cửa sổ, phòng ngừa hàn khí xuyên qua phòng bên trong. Hứa Bất Lệnh quả thật có chút đói bụng, lấy hai cái ly rượu đặt lên bàn, cũng không đau lòng Thái hậu ẩn giấu 10 năm rượu ngon, trực tiếp mở ra cấp Lục phu nhân rót đầy ly rượu. Lục phu nhân ngày thường không thế nào uống rượu, bất quá hôm nay phát sinh chuyện nhi quá nhiều, khó tránh khỏi có chút tâm thần không yên, tăng thêm này rượu lai lịch bất phàm, liền cũng không có cự tuyệt. Rượu dịch mát mẻ như suối, nồng đậm mùi rượu tựa như phong vận mỹ nhân, thấm vào ruột gan. Lục phu nhân cầm lên ly rượu tiểu nhấp một miếng, đoạn ngọc thiêu cửa vào thực đu, đợi vào bụng sau tài năng cảm giác ra kia cổ thiêu đào tử liệt sức lực, trực thấu toàn thân. Ô bốn. Lục phu nhân nuốt có chút gấp, tay áo che miệng lại môi, gương mặt rất nhanh liền nhiễm lên đỏ ửng. Mày ngay nhíu chặt, hít thở hai cái, hiển nhiên sang có chút khó chịu. Hứa Bất Lệnh khẳng định không dám rêu cận. Bận điệu gấp một đũa măng mùa đông, đưa đến Lục phu nhân bên môi, này rượu liệt, ta đều gánh không được, ăn đồ ăn ép một chút. Lục phu nhân hai tròng mắt hơi nước mịt mờ, nhìn một chút trước mặt đũa, tả hữu mắt liếc, bốn bể vắng lặng về sau, mới há miệng ngậm lấy măng mùa đông, ngai kỹ nuốt chậm. Hứa Bất Lệnh một lần nữa rót đầy ly rượu, liền tự mình uống từng ngụm lớn rượu dùng nữa. Thế ra tử đệ từ nhỏ bị dạy bảo thực bất ngôn tẩm bất ngữ, lẫn nhau trên bàn chạm cốc kéo việc nhà là không thể nào. Lục phu nhân tướng ăn thực nhã nhặn. Ánh mắt từ đầu đến cuối đặt tại Hứa Bất Lệnh trên người, ngẫu nhiên cũng sẽ kẹp hai đũa thức ăn phóng tới Hứa Bất Lệnh bắt bên trong. Bóng đêm dần dần sâu, một bàn lớn thức ăn dần dần bị Hứa Bất Lệnh tiêu diệt sạch sẽ. Lục phu nhân không thắng tự lực, lại sợ Hứa Bất Lệnh một người đọc uống không thú vị, trước sau uống mấy ly. Đoạn Ngọc Thiêu không phải bình thường thấp độ rượu gạo, hậu kinh nhi rất lớn, chờ Lục phu nhân phát giác thời điểm, đã chóng mặt gánh không được, vô thanh vô tức liền ghé vào bàn bên trên, hai gò má đỏ hồng, hô hấp đều đặn ngủ rồi. Hứa Bất Lệnh ăn no sau buông xuống bát đũa, nghiêng đầu đánh giá vài lần, đưa tay lung lay Lục phu nhân bả vai. Lục gì? Ân. Như có như không lẩm bẩm, không có tỉnh lại, chỉ là nắm thật chặt trên người áo choàng. Hứa Bất Lệnh lắc đầu cười hạ, túi người cánh tay xuyên qua Lục phu nhân đầu gối, một bài nâng phía sau lưng, có chút dùng sức, liền đem Lục phu nhân ôm ngang. Váy vung xuống, giày thêu đung đung đưa đưa. Ô. Lục phu nhân tựa ở Hứa Bất Lệnh cánh tay bên trên, tựa như tỉnh không phải tỉnh. Nửa hiếp con ngươi liếc một cái, thấy là Hứa Bất Lệnh về sau, lại nhắm lại, bàn tay nắm lấy Hứa Bất Lệnh vào áo, lại ngủ thiếp đi. Nhuyễn ngọc trong ngực, Hứa Bất Lệnh vô ý thức ước lượng hạ, thịt đều dài tại nên dài địa phương nhìn không ra béo, này ôm tài năng cảm giác ra có chút phân lượng. Hứa Bất Lệnh rón rén đi đến màn trước đó, đem Lục phu nhân nằm ngang buông xuống, nửa ngồi nắm chặt treo lên cánh hoa cung dày nhu hòa lấy xuống, lại đã kéo xuống màu trắng vớ vải. Ừm. Lục phu nhân không có thức tỉnh, không cẩn thận ngán trắng trẻo sạch sẽ mu bàn chân rõ ràng cung hạ, thoáng uốn gối, tựa như muốn đem chân lùi về dưới làn váy. Hứa Bất Lệnh bắt trước làm theo, đem một cái khác giày thêu lấy xuống, chỉnh tề để dưới đất. Đứng dậy đem bàn tay đến áo váy dây buộc bên cạnh, bất quá lập tức liền kịp phản ứng, tay đốn ở giữa không trung. Hứa Bất Lệnh nháy nháy mắt, túi đầu nhìn ngủ say không có chút nào để phòng Lục Di, mắt bên trong rõ ràng thiểm quá một tia xoắn xuýt. Hơi chút trầm mặc chỉ chốc lát, cửa bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. "Phu nhân." Hứa Bất Lệnh chột dạ thu tay lại, tại chính mình trên mặt vỗ nhẹ lên, bị điên a sau đó kéo ra đệm chăn, đem Lục phu nhân đóng cực kỳ chặt chẽ, dịch hảo đệm chăn, bước nhanh ra ngoài. Trời tối người yên. Cũng không biết trải qua bao lâu, nha hoàn lấy đi bộ đồ ăn, phòng bên trong triệt để an tĩnh lại. Màn chi gian, Lục phu nhân yếu ớt tỉnh lại, trở mình, mặt hướng bên trong, dựa vào như có như không ánh trăng, mở ra ngực bên trong một trương giấy tuyên, đánh giá mặt trên chữ viết, xem vô cùng xuất thần. Bản chương xong. Chương 81, nổi danh buồn rầu. Sáng sớm hôm sau, mới lên mặt trời vẩy vào như vậy lớn phủ đệ rắc gốc lạc. Hứa Bất Lệnh rời giường rửa mặt về sau, đi vào hậu trạch phòng ngủ chính. Lục phu nhân chẳng biết lúc nào đã trở về Tiêu gia, phòng bên trong chỉnh chỉnh tề tề, giường bên trên đệm chăn đổi mới rồi, liền ga giường cũng đổi, phòng bên trong cẩn thận quét dọn qua, còn điểm hân hương xua tan mùi. Hứa Bất Lệnh có chút không hiểu ra sao, hắn phòng bên trong luôn luôn sạch sẽ, Lục phu nhân cũng không phải là lần đầu tiên tại hắn giường bên trên qua đêm, trước kia nhiều nhất đem giường xếp chỉnh tề, lần này như thế nào từ trong ra ngoài đều cấp đổi. Nào đó không phải. Hứa Bất Lệnh nghĩ đến cái gì, có chút nhíu mày. Mắt bên trong lộ ra mấy phần cổ quái. Bất quá Lục phu nhân trường niên ở góa, lại là tuổi tác vừa vặn, buổi tối uống rượu, làm chút loạn thất bát tao mộng cũng không có gì kỳ quái. Hứa Bất Lệnh đối với cái này tất nhiên là giả thuần xem như không biết, thu thập xong trang phục về sau, liền tiến về phía trước quốc tử giám giam lại. Hoàng đế vì chiếu cố Lý gia cảm nhận, không có ngay tại chỗ thu hồi cấm túc xử phạt. Hứa Bất Lệnh đối với cái này tự nhiên không có ý kiến. Này mấy ngày thế tất có rất nhiều người đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, đi ra ngoài chạy loạn bị người chú ý, khả năng đem Trúc Mãn Chi, Ninh Thanh Dạ đều cấp kéo xuống nước, còn có thể bị Thái Hậu bắt được, thành thành thật thật tại quốc tử giám ở lại là lựa chọn tốt nhất. Huyết sáo, tại phủ thượng thả rông truy phong mã cắn dây cương phối hợp chạy tới. Hứa Bất Lệnh trở mình lên ngựa trực tiếp ra đại môn, đập vào mắt chàng cảnh lại đem hắn giật nảy mình. Hứa Thế Tử. Tiểu Vương gia. Hảo Tuấn A. Ngày hôm nay Long Ngâm Các có cuộc cờ. Hứa Thế Tử có rảnh hay không? Túc Vương phủ bên ngoài hai tôn sư tử đá trước, mười mấy cái quan gia tiểu thư đứng tại cửa ra vào, hoa chi lộng lẫy xinh đẹp khả nhân, lọ ly ngự tỷ phu nhân ngụy nương đều có, đem Vương phủ đại môn vây cực kỳ chặt chẽ. Lao Tiêu mừng khấp khởi sử quải trượng xem kịch, Vương phủ hộ vệ gắt gao ngăn ở sư tử đá phía trước, nhưng cũng không dám kiên quyết này đó cô nại nại đuổi đi. Khôi Thọ Nhai Vương hầu tụ tập, dân chúng thấp cổ bé họng rất khó đi vào, này đó người phần lớn là Vương hầu công khanh tôn nữ thiên kim. Người bình thường nào dám quản, mà có thể cùng Túc Vương kết làm thân gia, Khôi Thủ Nhai không có không vui, các nhà cũng không phái người đem nhà mình hòn ngọc quý trên tay gọi về đi. Kết quả là, này đó khuê nữ bị mấy bài thơ từ mê thần hồn điên đảo cô nương ra nhà, liền trực tiếp giết tới. Hứa Bất Lệnh áo trắng liệt mã đứng tại bậc thang bên trên, chỉ là nhìn lướt qua liền hiểu được không phải là đối thủ, thay đổi đầu ngựa lần đầu tiên trong đời mặt sau hướng địch, từ cửa sau chạy ra Túc Vương phủ. Quanh đi quẩn lại đi vào quốc tử giám. Gặp phải còn lại là một cái khác cảnh tượng, thái học sinh tại hành lang đài đỉnh tạ gian top 5 top 3 tụ tập, ngươi một câu ta một câu nghiên cứu thảo luận thi từ diệu dụng, ngẫu nhiên nhìn thấy Hứa Bất Lệnh đi qua, liền vẻ mặt hơi vui hướng qua chạy, thật xa liền đưa tay thở dài chào hỏi. Hứa Bất Lệnh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, lách mình liền lên tường đây, mấy cái lên xuống đi tới Văn Khúc Uyển. Cũng may trong trường An Thành vẫn là có khối thái bình, Văn Khúc Uyển bên trong đều là vương công quý tử, phần lớn bất học vô thuật còn tự cao tự đại. Văn nhân tương khinh nguyên nhân, ngược lại không bên ngoài kích động như vậy. Tiêu Đình còn tại học xá bên trong phát ngôn bừa bãi, nói cái gì thánh thượng có thất công bằng, ta kia thủ ta tể tướng phụ thân liền tùng phu tử đều khen ngợi, thánh thượng lại không để tất nhiên là quên, đánh cược không tính toán gì hết không tính toán gì hết loại hình. Dẫn dắt sớm đọc Tùng Ngọc phụ tựa hồ đối với chuyện ngày hôm qua canh cánh trong lòng, nhìn thấy hắn liền cúi đầu chạy tới một bên, liên thanh chào hỏi cũng không đánh. Hứa Bất Lệnh cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, phối hợp đi tới trung cổ lâu. Bắt đầu nghiêm túc giam lại. 4. Thừa Khánh Điện phát sinh chuyện, tại sĩ tử giai cấp chi gian lưu truyền rộng rãi, lại khó có thể dính đến sở hữu người. Trương An Thành như thường lệ vận chuyển, liền Lý Thiên Lục chết đều không có nhiều người chú ý, huống chi một cái nho nhỏ lang vệ. Sùng Nhân Vương tập trinh ti gần đây phòng xá chi gian, bén nhọn kèn thành tại sâu đường phố ưu ngõ hẻm bên trong quanh quẩn, mấy người trẻ tuổi đốt giấy để tang, 10 cái lang vệ người quen nâng lên quan tài ra khỏi thành, có đạo sĩ tại viện tử bên trong tố pháp sự, trong chậu than từng trường tiền giấy biến thành khói xanh từ từ. Trúc Mãn Chi vành mắt hồng hồng, nữ nhi ra lại khí lực tiểu nguyên nhân, không cho nàng nhấc quan tài, cũng chỉ có thể ấn lại yêu đao đi theo đưa tang đội ngũ đằng sau đưa lên đoạn đường. Trúc Mãn Chi mới đến kinh thành không bao lâu, bằng hữu không nhiều, trước kia liền vẫn luôn đi theo Lưu Hầu Nhi Vương Đại Tráng trên đường mò cá, giao tình không phải sâu lắm, nhưng cánh đồng tuyết thượng một trận chiến, Lưu Hầu Nhi cùng Vương Đại Tráng cũng là vì che chở huynh đệ hung hãn không sợ chết, lẫn nhau đã coi như là sinh tử chi giao. Hiện giờ Lưu Hầu Nhi chết rồi, Vương Đại Tráng trọng thương chân què, mặc dù Hứa Thế Tử báo huyết cửu, còn làm hộ vệ đưa tới một số lớn tiền bạc, từ nàng tay chuyển giao cho Lưu Hầu Nhi cùng Vương Đại Tráng, chuyện cũng coi như đi qua, nhưng nàng trong lòng làm sao có thể như vậy buông xuống. Trúc Mãn Chi khi còn nhỏ, nàng cha liền thường nói một câu vào giang hồ liền không có đường quay về, nào có cái gì khoái y ân cửu. Trước kia Trúc Mãn Chi còn không biết rõ, hiện tại ngược lại là rõ ràng chút, thù là báo không hết, ân tình cũng là trả không hết, giết người hoặc là cấp bút bạc nhiều lắm là để cho chính mình trong lòng dễ chịu chút, chết đi thân hữu vĩnh viễn không sống được. Trúc Mãn Chi đi theo đội ngũ vừa đi vừa nghỉ, ở ngoài thành mộ địa dừng lại, nhìn quan tài hạ táng. Này phiến mộ địa là triều đình xẹt qua tập trinh ti. Tại Lưu Vân Lâm gần đây, bên trong chôn lang vệ chừng hơn 1000 người, có thể chôn ở chỗ này, đối với lang vệ tới nói cũng coi như cái thể diện quy túc, dù sao cũng so người giang hồ phơi thây hoang dã cường. Trúc Mãn Chi lo liệu xong hậu sự, liền trở về tập trinh ti, biết được Hứa Bất Lệnh thời gian ngắn bên trong không gặp qua đến, nàng cũng không tiếp tục đi quán rượu gần đây chờ. Bởi vì thừa khánh điện chuyện, tập trinh ti trên dưới đều biết nàng cùng Tiêu Đình, Hứa Bất Lệnh nhận biết, bất quá lang vệ trưởng niên ở kinh thành đi lại, nhận biết mấy cái vương công quý tử cũng không hiếm lạ, Trúc Mãn Chi cũng chỉ là nói trùng hợp gặp gỡ, lấy không cái đại công lao, bởi vì không phải phụ trách giám sát vương hầu có ngầm, thật cũng không gây nên bao lớn phản ứng, nhiều lắm là cảm thấy nàng vận khí tốt mà thôi. Trúc Mãn Chi cô đơn chiếc bóng không có đồng đội, nhưng chức vị mang theo cũng không có khả năng nhàn rỗi, liền tới đến truy bắt phòng nhìn xem có hay không tiểu xoa chuyện, hoặc là cho nàng an bài tuần nhai đưa tin việc. Giữa trưa, tập trinh ti lang vệ phần lớn đi ra, nha môn bên trong rất ít người. Trúc Mãn Chi đi qua trong nha môn đường hành lang, đối diện liền nhìn thấy phó sứ Lưu Vân Lâm hướng tới, chắp tay sau lưng mặt hướng uy nghiêm, tựa hồ không chú ý nàng này tiểu lang vệ. Chức quan cao thấp nguyên nhân, Trúc Mãn Chi vội vàng đưa tay ôm quyền hành lễ. Tham kiến Lưu phó sứ. Lưu Vân Lâm quay đầu sang, tựa như mới phát hiện Trúc Mãn Chi, gật đầu ra hiệu về sau, liền tiếp theo đi lại, chỉ là đi ra mấy bước, lại dừng lại bước chân, quay đầu, ôi chao. Người chờ một chút. Trúc Mãn Chi đang chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Nghe tiếng quay đầu một lần nữa đứng vững. Phó sứ có gì phân phó? Bản chương xong. Chương 82, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Lưu Vân Lâm chắp tay sau lưng đi trở về, khe khẽ thở dài, ngươi gọi Trúc Mãn Chi đúng không? Vừa mới tiến thiên tự doanh, bản quan kem chút không nhớ ra được. Hôm nay nhưng có việc phải làm mang theo. Trúc Mãn Chi nháy nháy mắt, giơ tay lên nói, cũng không sai chuyện mang theo, phó sứ thế nhưng là có chuyện quan trọng giao cho ti trước đi làm. Cũng không phải chuyện quan trọng gì. Lưu Vân Lâm chắp tay sau lưng thở dài, mấy ngày trước đây vương giám sát tới chào hỏi, nói là 10 năm trước một người lang vệ trợ cấp bạc mức không đúng. Ai? Ta tập trinh ti sao lại tham chết đi huynh đệ trợ cấp ngân, cũng không biết hai cáo hát trạng, nào đến ngự sử đài, chuyện xưa sửa sửa xưa chuyện cũng nói không rõ ràng, ngươi nếu không còn chuyện gì, liền đi công văn kho lật qua, giống như gọi Lâm Dương, chiêu hồng 2 năm mùa xuân chết, công văn kho hẳn là có ghi chép. Nặc! Trúc Mãn Chi đang lo không có chuyện để làm. Lập tức tự nhiên linh mệnh, bước nhanh chạy tới công văn kho. Công văn kho chiếm diện tích rất lớn, nhiều năm xuống tới chứa đựng các loại hồ sơ không dưới mấy chục vạn, vì đằng địa phương, trừ ra cái khác cực kỳ ác liệt huyết án yêu án, những người còn lại tạm thời vô dụng hồ sơ vụ án toàn bộ phong ấn vào dương bên trong, chờ ngày nào gặp được lại lật ra tới tìm đọc. Mà lang vệ tiện tay mang theo vô thương bạc, ghi chép lang vệ phá án trải qua, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, bởi vậy cũng phong ấn tại công văn kho bên trong. Trúc Mãn Chi đi vào công văn kho phía sau nhà kho lớn, hơn ngàn miệng dương chỉnh tề chất đống ở trong đó, mặt trên đều dán giấy niêm phong viết thời gian chủng loại, bên cạnh đặt vào dập lửa đồ vật. Lang vệ phát cho trợ cấp bạc là dựa theo công lao tính, trước hết tìm khẳng định là ghi chép quá khứ lý lịch vô thường bạc. Chất đống vô thường bạc cái dương ngược lại là rất dễ tìm, nhưng 10 năm xuống tới, lang vệ đều đổi mấy cha, 10 năm trước thiết ưng săn hiệu lại tử thương vô số, chỉ là cái dương đều có 10 mấy cái, chất đống cùng núi nhỏ đồng dạng. Ông trời ơi! Trúc Mãn Chi trở nên đau đầu, thầm nghĩ, chẳng trách Lưu phó sứ sầu mi khổ kiểm, này còn không phải lật đến sang năm đi. Nhưng việc phải làm tiếp xuống, lại khổ quá đến làm, cũng không thể làm thủ trưởng biến thành người khác. Trúc Mãn Chi hít một hơi thật sâu, liền vén tay áo lên, bò lên trên xếp đống như núi cái dương, một đám xem xét, sau đó ôm xuống tới để ở một bên. Dương bên trong nhồi vào sách, nhưng không có chút nào nhẹ. Trúc Mãn Chi rất nhanh liền mồ hôi đầm địa, bộ ngực chập trùng không chừng, trên vạt áo tràn đầy cho bụi, lại đẩy ra hơn 20 cái thùng về sau, cuối cùng theo tầng dưới chốt nhất tìm được chiêu hồng 2 năm xuân cái dương. Trúc Mãn Chi xoa xoa mồ hôi trắng trâu, đem cái dương ôm đến tia sáng tốt một chút địa phương, lướt qua mặt trên cho bụi, để lộ giấy niêm phong mở ra dương. Trong dương chỉnh chỉnh tề tề trưng bày chế thức quyển sách, phong bì thượng là lệ thuộc bộ môn cùng tính danh. Tại lang vệ nhậm chức, không có khả năng cả một đời chỉ dùng một quyển sách, viết đầy liền thay đổi một bản, mỗi người đều có thật nhiều bản xếp chồng chất cùng một chỗ. Trúc Mãn Chi lau sạch sẽ tay về sau, từng quyển cầm lên xem xét tính danh, không phải liền để ở một bên, có chút quyển sách thượng còn mang theo vết máu hoặc là thiêu đốt vết tích, hiển nhiên là theo thi thể trên lật ra tới. Ước chừng nửa khắc đồng hồ công phu, rốt cuộc tại trong dương gian phát hiện ngày xảo doanh lâm dương quyển sách, chỉ có 2 bản, nói rõ tại chức thời gian không dài liền chết. Chuyện tiếp theo liền rườm rà, phải đem bình sinh lý lịch tổng kết xuống tới, đã làm gì chuyện lập bao nhiêu công lao. Trúc Mãn Chi tìm tới tờ giấy bút mực, ngồi tại bàn phía trước lật ra quyển sách, từng tờ xem xét ghi chép. Theo quyển sách ghi chép đến xem, cái này lâm dương tiền bối cũng là theo tuần nhai làm lên, phá mấy trang không lớn không nhỏ bản án, sau đó tiến vào thiên tự doanh, cùng đại bộ phận lang vệ lý lịch không sai biệt lắm, không có chỗ thần kỳ. Trúc Mãn Chi đem nha môn đóng chương xác nhận hồ sơ vụ án chép lại. Một viết liền từ giữa buổi trưa viết đến hoàng hôn. Đói đến bụng đói kêu vang thời điểm, Trúc Mãn Chi cuối cùng lật đến trang cuối cùng, đang chuẩn bị thở phào duỗi người một cái, dư quang lại tại hoàn toàn chữ viết chi gian phát hiện một chuyến ghi chép. Chiêu hồng 2 năm mùng 8 tháng riêng, tự Trường An áp giải tỏa Long Cổ tiến về phía trước Cú Châu, chuẩn bị lên đường lúc cùng nội kho trưởng sự giả dịch kiểm tra, không dị dạng. Trúc Mãn Chi toàn thân chấn động mạnh, con mắt dậy đến viên viên, liền vội vàng đem quyển sách cầm lên xem xét. Xác định mặt trên viết chính là tỏa lòng cổ về sau, mới lộ ra mấy phần kinh hỉ. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Trúc Mãn Chi không nghĩ tới tại giáp kho đều không tìm được manh mối, thế nhưng có thể theo chết đi lang vệ ghi chép bên trong phát hiện. Nghĩ đến Hứa Thế Tử biết được tin tức này cao hứng bộ dáng, Trúc Mãn Chi kích động gương mặt đỏ bừng, hận không thể hiện tại liền đứng dậy chạy đi tìm Hứa Bất Lệnh báo cho tin tức này. Cũng may lý trí vẫn là chiếm thượng phong, Trúc Mãn Chi biết này cá lọt lưới liên lụy có bao nhiêu lớn. Tả Hưu đánh giá vài lần thấy trong khố phòng không người về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí lật xem quyển sách. Chỉ tiếc quyển sách thượng ghi chép câu nói sau cùng chính là cái này, ấn lang vệ chấp hành nhiệm vụ thói quen, áp giải đồ vật xuất phát phía trước kiểm tra, đưa đến sau tất nhiên còn muốn kiểm tra đóng chương, mặt trên chỉ viết xuất phát không viết đưa đến, nói rõ đường bên trên xảy ra sự cố. Trúc Mãn Chi một hồi thất vọng, chỉ có câu này không đầu không đuôi lời nói, rất khó coi ra lúc ấy chuyện gì xảy ra. Bất quá có tin tức dù sao cũng so không tin tức tốt. Nàng cầm lấy bút lông tại trên đầu lươi liếm liếm, theo tuyên chỉ trên kéo xuống nhất lưu tờ giấy nhỏ, không sót một chữ đem ghi chép chép tại trên tờ giấy, sau đó cuốn lại kéo ra vào áo, đem cuộn giấy nhi nhét vào cái yếm bên trong kẹp lấy. Túi đầu nhìn một chút, lại lung lay, còn đứng lên tới nhảy lên. Xác định sẽ không đến rơi xuống về sau, Trúc Mãn Chi mới thu hồi quyển sách nguyên mô hình nguyên dạng cất kỹ. Kế tiếp Trúc Mãn Chi liền lại không mỏi mệt, toàn thân trên dưới đều tràn đầy nhiệt tình. Tìm hiểu nguồn gốc tìm được cất giữ lang vệ tử thương tình huống hồ sơ vụ án, một cái thùng tìm kiếm, cho đến buổi tối công văn kho nhanh muốn khóa cửa, mới đến đáy lâm dương bỏ mình thời điểm ghi chép. Chỉ tiếc, lang vệ khẳng định không thể viết chính mình chết như thế nào, hy sinh vì nhiệm vụ ghi chép hồ sơ từ nha môn bên trong chủ bạc xác minh sau viết, rõ ràng sau đó động tay chân. Hồ sơ vụ án thượng chỉ là giải rắc viết một chuyến, ngày xảo doanh lâm dương. Chiêu hồng 2 năm mùng 8 tháng riêng vận chuyển đồ vật tiến về phía trước Cú Châu đường Gia Bảo, đường bên trên thân nhiễm bệnh hiểm nghèo bất trị mà chết, kinh tra không khác. Trúc Mãn Chi đầy mắt thất vọng, bất quá nàng cũng rõ ràng việc này liên lụy có bao nhiêu lớn, tập trinh ti nhưng là đường kim thánh thượng thay mắt, có thể đem tỏa lòng cổ xuất xứ manh mối tại công văn kho bên trong bôi sạch sẽ, liền giáp kho cũng không tìm tới, rất nhiều chủ quan lại giữ im lặng, kia sau lưng là ai cũng không cần đoán. Trúc Mãn Chi đem này đó rõ ràng bóp méo qua đồ vật ghi chép lại. Liên bất động thanh sắc cầm một đại chồng chất tờ giấy ra công văn kho, đem những vật này giao cho nha môn chủ bạc phục mệnh về sau, liền tan tầm về nhà, cho đến lúc đêm khuya vắng người, mới vô thanh vô tức theo cửa sổ lộn ra ngoài, chui vào Trường An thành trong bóng đêm. Bản chương xong. Chương 83, toàn thân là đạm tùng ngọc phù. Cửa hải cuối năm gần, Trường An thành mây đen che trời, gió bấc đảo qua ngàn vạn lâu vũ, một trận tuyết lớn lần nữa rơi xuống. Hứa Bất Lệnh buông xuống gõ chuông điêu long đụng trụ, tại trung cổ lâu biên duyên tiểu án bên cạnh ngồi xuống, mài mực chấp bút, dò xét nửa thiên học ký, liền lại đem bút ném đến bên cạnh, buồn bực ngán ngẩm phía dưới, nhìn trước mắt nguy nga Trường An ngẩn người. Nói là cấm túc, kỳ thật cũng không ai trông coi, muốn đi ra ngoài tùy thời đều có thể, bất quá thời gian ngắn bên trong, Hứa Bất Lệnh nhưng không có đi ra ngoài trời tâm tư. Bên ngoài danh tiếng chính thịnh, khắp nơi đều tại chuyển sướng mấy bài thơ tử, quốc tử giám bên ngoài còn có một đám tử hoa si tiểu thư chặn lấy. Mà cung bên trong Thái Hậu nương nương hiển nhiên nổi giận, mỗi ngày đều sẽ làm cho cung nữ tới mời Hứa Bất Lệnh tiến cung nhất tự, liền Tiêu Đình đều bị sai xử tới mời người. Tiêu Đình tới thời điểm khóc không ra nước mắt, kém chút liền quỳ xuống, buồn bã nói, Hứa Bất Lệnh, ta bảo ngươi thúc, ngươi liền đi chuyến cung bên trong đi. Cô nàng điên lừ, tại cung bên trong chi khẩu đại hoa, ta còn tưởng rằng muốn mổ heo, kết quả cô nói không mời nổi ngươi, liền đem ta nấu. Ta mới 18A. Hứa Bất Lệnh sau khi nghe thấy mặt đen lại, càng thêm không dám ra ngoài, lấy thiên tử cấm túc làm lý do chiếm đoạt trung cổ lâu, nói cái gì đều không rời đi, hầm Tiêu Đình liên quan đến hắn cái dám ấy, nấu liền nấu. Về phần đại nguyệt thiên tử, ngược lại là không có gì phản ứng. Dù sao Hứa Bất Lệnh vào kinh thành là để cầu học danh nghĩa, thiên tử chưa hề nói qua đem phiên vương thế tử làm con tin, cũng không nói qua không cho Hứa Bất Lệnh rời kinh, cho dù thật sự có sở mưu hoa, cũng không có khả năng bởi vì mấy bài thơ từ nhất kinh nhất sạng, nếu là thiên tử ý nghĩ như vậy tốt phán đoán, Lục phu nhân cũng không cần làm Hứa Bất Lệnh tìm mọi cách giấu nghề. Đạp đạp, tuyết lớn đầy trời bên trong, rất nhỏ tiếng bước chân tự trung cổ lâu bên trong vang lên, đánh thức nhíu mày suy tư Hứa Bất Lệnh. Quay đầu nhìn lại, lầu các cửa sau, thân mang áo váy tùng ngọc phù lặng lẽ thò đầu ra, lén lén lút lút liếc một cái. Tuyết tương đối lớn duyên cớ, tùng ngọc phù trên người hỏa hồng áo choàng thượng rơi xuống chút tuyết động, hai tay đặt tại sau thắt lưng tựa hồ cất giấu đồ vật, thanh trí gương mặt đông lạnh đỏ bừng, nhìn thấy hắn quay đầu về sau, lại vội vàng rụt trở về, tiếp theo chính là đông 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 bốn xuống lầu tiếng bước chân. Hứa Bất Lệnh vốn là nhàn khai hoang, này mấy ngày Tùng Ngọc Phù cũng chôn tránh không đến, vẫn luôn không cơ hội giải tâm đầu mối hận, há có thể phóng Tùng Ngọc Phù rời đi, lúc này lạnh lùng nói. Dừng lại. A. Mềm mại đáp lại vang lên. Tùng Ngọc Phù lềm mà lềm mề đi ra trung cổ lâu, hai tròng mắt tả hữu nhìn loạn, chính là không dám cùng Hứa Bất Lệnh ánh mắt tiếp xúc, chậm rãi đi tới tiểu án bên cạnh. Hứa Bất Lệnh tay chống đỡ đầu gối tư thế ngồi lười nhác, nhíu mày đánh giá trước mặt ngây ngô mỹ nhân, như thế nào? Tới tiếp tục cùng ta nói đạo lý. Tùng Ngọc Phù đứng thẳng mấy phần, nghĩ nghĩ, vừa mềm xuống dưới, nhỏ giọng thầm thì, cùng như ngươi loại này người thô kệch, nói không rõ đạo lý. Hứa Bất Lệnh hai tròng mắt lạnh lùng, đưa tay liền phải đem này không biết trời cao đất rộng học muội kéo qua đánh một trận cái mông. Tùng Ngọc Phù lần trước bị thiệt lớn, vài ngày đều ẩn ẩn làm đau, sao lại không nhớ lâu? Vội vàng hoảng hoảng trương trương thối lui mấy bước, đem giấu ở phía sau hộp cơm lấy ra bảo hộ ở ngực, lo lắng, quân tử động khẩu không động thủ, Hứa Thế Tử thiên kim thân thể, há có thể đối với ta nhất giới nữ lưu độc thô. Một bộ ta yếu ta hiếu lễ bộ dáng. Hứa Bất Lệnh đánh giá một chút hộp cơm, hơi có vẻ ngoài ý muốn, thu tay về khẽ cười nói, hóa ra là tới chịu nhận lỗi, nói sớm đi. Tùng Ngọc Phù đỏ mặt lên, mím môi một cái, ngược lại là không có phủ nhận. Mặc dù là vô tâm chi thất. Nhưng ta xác thực có lỗi, cấp Hứa Thế Tử gây phiền toái tất nhiên là muốn nói xin lỗi. Ta nấu một chút cháo, ngươi ăn, liền không thể chấp nhặt với ta. Đây là xin lỗi bộ dáng. Hứa Bất Lệnh không hiểu ra sao, đem ta giày vò như vậy thảm, nồi hầm cách thủy cháo liền muốn thanh toán xong, ngươi ý nghĩ ngược lại là rất không tệ, bất quá ta dựa vào cái gì muốn ăn. Tùng Ngọc Phù nháy nháy mắt, đem hộp cơm đưa ra đi. Ăn rất ngon. Hứa Bất Lệnh bị lý do này nói chính là á khẩu không trả lời được, nghĩ nghĩ. Liền nhẹ nhàng gật đầu, đem bàn bên trên giấy tuyên lên rời. Cũng được, xin lỗi đến có thành ý, đem ta đả động cũng không cùng ngươi tính toán, không phải ngươi cây châm ta thì lấy đi tặng người. Không được. Tùng Ngọc Phù lập tức gấp, nàng hôm nay chạy tới xin lỗi, chính là chuẩn bị quấy giày đòi hỏi đem cây châm muốn trở về miễn cho phụ thân phát hiện, há có thể đưa cho mặt khác nữ nhân. Hứa Bất Lệnh nhíu lông mày, được hay không cũng không phải ngươi nói tính, muốn nói xin lỗi nhanh lên. Nói xong hướng bên cạnh ngồi ngồi. Vô vô ngồi xuống bồ đoàn. Bồ đoàn chỉ có một cái, không lớn, hai người ngồi rõ ràng rất chen chúc. Tùng Ngọc Phù có chút nhíu mày, có chút xấu hổ, tựa như cùng bị học sinh xấu nắm nhược điểm nữ lao sư, trong lòng không muốn nhưng lại không thể không cái kia. Do dự dự sơ qua, Tùng Ngọc Phù vẫn là không nói gì, đi đến cùng trước nhu thuận ngồi xuống, giữa hai người chỉ có cách nhau một đường. Không lớn hộp cơm mở ra, bên trong chứa một bát cháo loãng, sắc hương vị đều đủ, giữ ấm hiệu quả tốt nguyên nhân, mạo hiểm nhàn nhạt nhiệt khí. Tùng Ngọc Phù cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí đem bát lấy ra ngoài, thực bỏng nguyên nhân, để xuống sau liền méo méo vành tai, nói khẽ, Hứa Thế Tử, lần trước là ta không đúng, không nên đem thi tử vồ xuống đến, ngài thân là vương hầu chi tử, nên có dung người chi lượng, một cái cây châm mà thôi, đối với ngươi mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, với ta mà nói lại là vật rất quan trọng, liền trả lại cho ta nha. Bộ này lý do thoái thác hiển nhiên không phải lâm thời khởi ý, đoán chừng tại nhà bên trong suy nghĩ thật lâu. Hứa Bất Lệnh cầm bầu rượu tư thế ngồi lười nhác, hơi có vẻ hài lòng gật đầu, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, chỉ cần ngươi không cho ta gây họa, nói rời kinh lúc cho ngươi liền rời kinh lúc cho ngươi. Tung Ngọc Phù nhỏ giọng lầm bầm một câu, họa đều xông xong, còn có thể xông cái gì họa. Hứa Bất Lệnh lập tức im lặng, nguyên lai ngươi còn biết nói đem họa đều xông xong. Tung Ngọc Phù cầm chén đặt tại Hứa Bất Lệnh trước mặt, lại đem thìa để cho hắn, ta biết sai rồi, ngươi là ta bạn trai, không thể nhỏ mọn như vậy. Hứa Bất Lệnh ngón tay gõ nhẹ bàn, đối diện phía trước này nữ hoa thực sự không có cách, đánh lại không tốt hạ thủ, tha thứ đi lại thua thiệt sợ, lập tức chỉ phải hé miệng, nhíu lông mày. Tung Ngọc Phù sững sờ, mê mang một chút, liền kịp phản ứng, mặt vụt đỏ lên, đem thìa buông xuống. Hứa Thế Tử, ngươi ổn trọng một ít, bao lớn người, còn làm cho người ta uy. Xấu hổ hay không a ngươi? 3. Hứa Bất Lệnh mặt mo đỏ ửng, chợt lại nghiêm túc lên, không nguyện ý được rồi, cây châm chuyện không bàn nữa, về sau đừng đến phiền ta. Ôi chao! Tung Ngọc Phù quýnh lên, nhưng cấp nam nhân nuốt cơm quá mức hỏa, nàng trong sạch nữ nhi ra nơi nào làm được, chỉ có thể chân thành nói. Hứa Thế Tử, ta cha nếu là biết ngươi như vậy khi dễ người, sẽ đánh ngươi. Hứa Bất Lệnh nửa điểm không quan tâm, có thể để cho ta sợ người, chỉ có chính ta. Tung Ngọc Phù tất nhiên là không tin, vốn định tới câu nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, kết quả Hứa Bất Lệnh liền ánh mắt lạnh lùng, làm bộ chuẩn bị đánh nàng. Tung Ngọc Phù lập tức sợ, đem lời nén trở về, rất không tình nguyện cầm lấy muỗng nhỏ tử, múc nước dùng chậm gì gì đưa đến Hứa Bất Lệnh bên miệng. Hứa Bất Lệnh một bộ tiểu vương ra diễn xuất, cau mày nói. Vọng. Nô lô nô lô. Khu khu khu, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ta hôm nay. Tung Ngọc Phù chỗ nào cho người ta cho qua cơm, một thìa trực tiếp nhét vào Hứa Bất Lệnh miệng bên trong, phát giác không ổn liền nhảy dựng lên, hoảng hoảng trương trương chạy vào trung cổ lâu, vẫn không quên tới một câu. Uy ngươi, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy thế nhưng là Thế Tử chính miệng nói, không thể đổi ý. Hứa Bất Lệnh bị bỏng thẳng như mày, dùng khăn tay chùi môi, nhẫn nhịn nửa ngày, cũng chỉ là lắc đầu. Thính ngươi chạy nhanh. Nghiêng đầu nhìn về phía tiểu bàn trên nóng hôi hổi chén cháo, hơi do dự một chút, Hứa Bất Lệnh vẫn là ngồi xuống. Dù sao, tay nghề xác thực rất không tệ. 6. Hoàng hôn thời gian. Hứa Bất Lệnh gõ xong 108 thông mộ cổ lúc sau, ngay tại phòng bên trong vùi đầu chép sách, hộ vệ Lao Thất đống nhiên chạy tới, nói Trúc Mãn Chi tại vương phủ cùng quốc tử giám bên ngoài đi vòng vo vài ngày. Lao Thất sợ Trúc Mãn Chi bị người hữu tâm để mắt tới, liền cùng Trúc Mãn Chi tiếp xúc hạ. Trúc Mãn Chi nói có chuyện quan trọng tìm kiếm hắn, làm hắn cần phải tự mình đến đây. Hứa Bất Lệnh biết được Trúc Mãn Chi tính tình, xuân manh, nhưng biết nặng nhẹ, không có đại sự sẽ không chạy tới tìm hắn, bởi vậy không có trì hoãn, đợi sắc trời hoàn toàn đêm đen tới về sau, liền vô thanh vô tức ra ngoài quốc tử giám. Thanh danh quá vang dội lại là chuồn êm nguyên nhân, Hứa Bất Lệnh tự nhiên không cưỡi ngựa, như là bình thường giang hồ khách như vậy tìm cái mũ rộng vành mang lên, đi bộ tới đến đại nghiệp phường. Ninh Thanh Dạ ám sát Trương Tường chịu hai lần tổn thương, mấy ngày thời gian hiển nhiên không có cách nào tu dưỡng tốt, có hắn che chở, này mấy ngày đều thành thành thật thật tại viện tử bên trong ở lại. Quanh đi quẩn lại xuyên qua đá xanh hẻm nhỏ, Tôn gia cửa hàng còn mở cửa, Hứa Bất Lệnh lôi kéo mũ rộng vành, trực tiếp đi tới, đi vào không người hẻm nhỏ viện lạc bên ngoài, vốn định đưa tay gõ cửa, chưa từng nghĩ nghe thấy một hồi trò chuyện thanh. Vóc không lớn, bộ ngực không nhỏ, không ở tại nhà bên trong sữa hài tử, chạy đến sông cái gì giang hồ. Bản chương xong. Chương 84, lớn lớn lớn. Vào đông tuyết lớn đầy trời. Đại nghiệp phường đường phố chi gian, Trúc Mãn Chi chống đỡ ô giấy dầu, không mục đích gì quanh đi quẩn lại, khi thì quay đầu nhìn một chút, xác định không có người đi theo về sau, mới tăng tốc bước chân đi hướng Ninh Thanh Dạ viện lạc. Mấy ngày trước đây tìm được tỏa long cổ manh mối, Trúc Mãn Chi kinh hỉ phía dưới, trong lòng cũng khó tránh khỏi lo lắng hãi hùng, chỉ có đến Hứa Bất Lệnh cùng trước mới có thể yên tâm. Nhưng Hứa Bất Lệnh là Túc Vương Thế Tử, không phải người bình thường muốn gặp thì gặp. Trúc Mãn Chi cũng không biết Hứa Bất Lệnh ở đâu, làm ra tuần nhai bộ dáng tại Khôi Thọ nhai chuyển vài vòng, mới biết được Hứa Bất Lệnh bị giam tại quốc tử giám, nàng chỉ phải chạy tới quốc tử giám gần đây đi dạo, một người cũng không nhận ra, cũng không cách nào cấp Hứa Bất Lệnh đưa tin tức. Cũng may cuối cùng từng có gặp mặt một lần Lao Thất xuất hiện hỏi thăm một phen, mới đem cái này tin tức trọng đại nói đi ra ngoài. Không thấy Hứa Bất Lệnh người, Trúc Mãn Chi trung quy là không yên lòng, trời sinh là gan không lớn, lại biết giang hồ hiểm ác, vì tự vệ chỉ phải tìm an toàn địa phương chờ. Trúc Mãn Chi tới kinh thành không bao lâu, căn bản cũng không nhận biết cái gì chỗ dựa, Khôi Thọ Nhai Vương phủ nhiều người phức tạp, duy nhất có thể nghĩ đến cao thủ liền chỉ có dấu ở chợ Búa Giang cái kia nữ thích khách. Nữ thích khách kia cùng Hứa Bất Lệnh nhận biết, có thể là Hứa Bất Lệnh dưỡng tiểu, đứng tại mặt trận thống nhất, tự nhiên không có khả năng hại nàng. Kết quả là, Trúc Mãn Chi liền tới đến không người ngõ nhỏ bên ngoài sân nhỏ, đưa tay gõ gõ viện môn. Thùng thùng. Viện tử bên trong có ánh lửa, rõ ràng là có người, nhàn nhạt mùi thuốc phiêu tán trong không khí, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên theo. Ai? Trúc Mãn Chi chớp chớp mắt to, hơi suy nghĩ hạ, rất nghiêm túc mở miệng. Ta là Hứa Thế Tử. Môn khách. Lần trước gặp qua ngươi. Môn khách cùng hộ vệ mặc dù đều là cấp chủ nhà làm việc, nhưng thân phận cách biệt một trời. Hộ vệ chính là côn đồ hộ viện, tùy tiện trên đường liền có thể đưa tới, có chút thậm chí là phụ thượng nô bộc. Mà môn khách liền không đồng dạng, là chủ nhà phụ thượng tạm trú cao nhân, cùng chủ nhà là bằng hữu quan hệ, có chút năng lực lớn phụ tá, chủ nhà thậm chí muốn đích thân đón đưa tôn xưng một tiếng tiên sinh. Mà có thể tại Túc Vương phủ làm môn khách, ước chừng chính là Lao Tiêu loại này có thể tại trong núi thây biển máu đem chủ nhà ngạnh sinh sinh đọc ra tới cấp bậc, liền Hứa Bất Lệnh cũng làm trưởng bối đối đãi, nó địa vị có thể nghĩ. Trúc Mãn Chi chống đỡ rủ giấy tay đè yêu đao, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng tại ngoài cửa viện, thật là có mấy phần cao thủ tư thế. Kẹt kẹt. Viện môn mở ra. Khoác lên tuyết trắng áo lông chồn Ninh Thanh Dạ hiện ra thân hình, áo lông chồn như tuyết, tóc dài như thác nước, khuynh thành dung nhan giống như trên trời tiên tử, dài nhỏ hai hàng lông mày có chút bốc lên, túi đầu nhìn trước mặt tiểu cô nương. Có chuyện gì sao? Trúc Mãn Chi vóc cũng không cao, nhiều lắm là đến Hứa Bất Lệnh cái cằm, mà Ninh Thanh Dạ thân hình thon dài, đến Hứa Bất Lệnh lông mày. Cách gần đó nguyên nhân, còn phải ngẩng đầu nhìn người, khí thế thiên nhiên liền yếu mấy phần. Trúc Mãn Chi vô ý thức đỉnh đỉnh bộ ngực, cố gắng để cho chính mình thoạt nhìn cao lớn chút, trầm giọng nói, ta ước Hứa Thế Tử, muốn tại ngươi chỗ này chờ nghĩ nghĩ, lại tăng thêm một câu, Hứa Thế Tử để ngươi che chở ta an nguy. Ninh Thanh Dạ mày liễu nhẹ trao lại, mang theo vài phần ngoài ý muốn, suy nghĩ hạ, cũng không có hỏi nhiều, nhường đừng ra. Vào đi. Trúc Mãn Chi thu hồi ô giấy dầu, tả hưu đánh giá vài lần. Mới chân chu chui vào viện tử bên trong, đem cửa nhốt lại buộc lên, còn dán cánh cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Đây đều là lang vệ phản truy tung thủ đoạn. Ninh Thanh Dạ đối với cái này làm như không thấy, tự mình đi trở về dưới mái hiên, tiếp tục chịu đựng lưu thông máu hoa ứ thuốc. Thường nói thương cân động cốt 100 ngày, bả vai cùng cánh tay đã trúng trương tường 2 lần, trở ngại không có, nhưng không cẩn thận điều trị nói dễ dàng lưu lại bệnh căn. Thân thể là quân nhân tiền vốn, nếu là không chú ý điều dưỡng, trên cơ bản khoảng 40 tuổi liền thành ấm sắt thuốc. Vào đông hàn phong lạnh thấu xương, viện tử bên trong tương đối thanh lãnh. Ninh Thanh Dạ bọc lấy tuyết trắng áo lông chồn ngồi tại băng ghế nhỏ bên trên, trường kiếm đặt tại trong tay, dưới mái hiên còn đặt vào 7-8 cái bầu rượu. Ninh Thanh Dạ trời sinh lời nói ít, thân cận người cũng không mấy câu, đối với khách tới cũng không có chiêu đại ý tứ. Trúc Mãn Chi thì không giống nhau, trời sinh như quen thuộc, cùng ai đều có thể nói mỏ vài câu. Xác định bên ngoài không người lúc sau, Trúc Mãn Chi tại vắng vẻ trong nội viện không có chuyện để làm, liền tự mình từ trong nhà rời cái tiểu băng ghế, tại Ninh Thanh Dạ đối diện ngồi xuống, nghĩ nghĩ. Uy ngươi bị thương rồi. Ta gọi Ninh Thanh Dạ, không gọi cho, ngươi gọi ta Ninh tỷ tỷ là đủ. Trúc Mãn Chi tiểu lông mày nhướng lên, lập tức không vui, dựa vào cái gì nàng muốn gọi tỷ tỷ. Ninh cô nương, tại hạ Trúc Mãn Chi, người giang hồ đưa tên lóng Phần Hà Kiếm Thần, ngươi nếu là không ngại, gọi ta Trúc Nữ Hiệp là đủ. Phần Hà Kiếm Thần. Ninh Thanh Dạ chưa từng cùng người nói đùa, sắc mặt nghiêm túc mấy phần, nghiêm túc hồi tưởng hạ, xác định chưa từng nghe qua Phần Hà Kiếm Thần này hào nhân vật về sau, mới dương mí mắt. Trúc Nữ Hiệp cũng dùng kiếm. Trúc Mãn Chi ho nhẹ một tiếng, hiểu sơ, bất quá ta giống nhau không xuất kiếm, xuất kiếm liền muốn thấy máu, không có cách nào cùng cô nương so chiêu, thực sự đáng tiếc. Trên giang hồ một số thành danh kiếm khách, xác thực có cái này giảng cứu. Ninh Thanh Dạ bán tín bán nghi, giang hồ cao thủ sâu cạn. Rất khó theo biểu tượng nhìn ra. Đánh ra Trúc Mãn Chi vài lần về sau, nàng liền hai tròng mắt ngưng lại. Soạt. Ba thước gió lạnh ra khỏi vỏ, tại tuyết lớn đầy trời tiểu viện bên trong mang ra một đạo ngân mang. Kiếm quang khẽ quét mà qua, liền lại thu hồi vỏ kiếm. Ninh Thanh Dạ như cũng là tư thế cũ, tựa hồ ngay cả động cũng không hề động một chút. Trúc Mãn Chi dọa khẽ run rẩy, có chút ngửa ra sau hạ, cái gì đều không thấy rõ, hơi nghi hoặc một chút mở miệng. Ừm. Cô nương ngươi đây là... Trong lúc nói chuyện, đột nhiên cảm giác được trên người hơi lạnh. Túi đầu nhìn lại, mới phát hiện và táo nơi chẳng biết lúc nào xuất hiện điều lỗ hổng, tính cả bên trong cái yếm đều bị mũi kiếm mở ra, lộ ra bên trong trắng bóng vòng tròn, nhưng không có làm bị thương da thịt nửa phần.
A.
Trúc Mãn Chi sắc mặt đỏ lên ôm lấy bộ ngực, nổi nóng nhìn về đối diện, muốn mắng người lại không dám. Ninh Thanh Dạ gương mặt bình thản, hai đầu lông mày lại không nửa điểm kính trọng, tự mình giày vò tiểu lò. Vóc không lớn, bộ ngực không nhỏ, không ở tại nhà bên trong sữa hài tử, chạy đến sông cái gì giang hồ, ngày nào rơi vào trong tay người xấu ngươi liền biết lợi hại. Trúc Mãn Chi mắt hạnh trừng Viên Viên, tức giận đến nghiến răng, nhưng tài nghệ không bằng người lại không nói quyền. Chỉ có thể âm dương quái khí hừ một tiếng. Ninh cô nương dạy phải, chỉ có Ninh cô nương như vậy vóc cao, cái kia lại nhỏ mới có thể lưu lạc giang hồ, miễn cho bị kẻ xấu để mắt tới. Ninh Thanh Dạ động tác trên tay nhất đốn, dương mi mắt phủi Trúc Mãn Chi một chút, liền ngồi thẳng thân thể, hai tay nắm cổ áo, hơi mở rộng áo lông trồn, lộ ra phía dưới linh lung nguyện chuyển tư thái. Hô hấp chi gian, núi non xếp lên. Ninh Thanh Dạ có chút nghiêng đầu, bảy phần khí khái hào hùng ba phần quyến rũ con ngươi bên trong, mang theo vài phần khiêu khích hương vị. Hừ hừ. Này hồ mị tử, quá khi dễ người rồi. Trúc Mãn Chi khí cơ hồ nói không ra lời, đại cô nương không lưu cách đêm mối thủ, lúc này há có thể luống cuống. Lang vệ chế phục rất căng, Trúc Mãn Chi đưa tay liền muốn cởi bỏ vạt áo, cùng trước mặt này hồ mị tử đường đường chính chính phân cao thấp. Chỉ là trước mặt Ninh Thanh Dạ bên thai khẽ nhúc nhích, phát giác được cái gì, nắm chặt chuôi kiếm nhìn về phía Viên Môn. Ai? Trúc Mãn Chi thấy Ninh Thanh Dạ cầm kiếm, đang muốn gọi nữ hiệp tha mạng, nghe thấy lời nói mới phản ứng được, vội vàng lại ôm lấy ngực. Bản chương xong. Chương 85, Thiềm Long lấn ảnh. Ai? Vào đông tuyết dạ ngoài cửa viện, Hứa Bất Lệnh tháo xuống mũ rộng vành, khẽ chọc Viên Môn. Ninh cô nương, là ta. Bang. Viện tử bên trong truyền đến lộn xộn không trương tiếng bước chân, băng ghế tựa hồ ngã trên mặt đất, còn có làm sao bây giờ nha, làm sao bây giờ nha. Mở ra cái khác cửa nhỏ giọng thầm thì. Kẹt kẹt. Viện Môn mở ra. Ninh Thanh Dạ tại bên trong cửa viện duyên dáng yêu kiều, biểu tình lãnh đạm, khẽ vuốt cằm thi lễ. Hứa công tử tới rồi. Hứa Bất Lệnh khuôn mặt hiền hòa, cất bước đi vào trong nội viện, nghiêng đầu đánh giá vài lần. Nghỉ ngơi mấy ngày, Ninh cô nương tổn thương vừa vặn rất tốt chút ít. Đã không ngại, lần trước ngôn ngữ nặng chút, mong rằng công tử đừng nhìn trong lòng đi. Ninh Thanh Dạ ở trên núi đạo quán lớn lên, bất thiện đạo lý đối nhân xử thế, cùng trẻ tuổi nam tử càng là không có quá nhiều tiếp xúc. Lần trước lẫn nhau miệng thối bị tức đến, đem Hứa Bất Lệnh đuổi đi ra ngoài, sau đó lại cảm thấy đối với ân nhân lạnh nói đối đãi quá mức hỏa. Dù sao Hứa Bất Lệnh dò hỏi kinh nguyệt cũng là quan tâm, khả năng thế gia công tử vốn cũng không đem những này sự tình xem như cấm kỵ đi. Ninh Thanh Dạ vẫn nghĩ nói lời xin lỗi, lại chờ không được Hứa Bất Lệnh, còn tưởng rằng Hứa Bất Lệnh đa tâm, thẳng đến lúc này mới có cơ hội mở miệng. Đều là giang hồ nhi nữ, đi thẳng về thẳng mới hiển lộ ra thật tình, không cần giảng cứu như vậy nhiều. Hứa Bất Lệnh cười khẽ hạ, đảo mắt nhìn về phía viện tử bên trong, đã thấy phía dưới mái hiên, Trúc Mãn Chi đưa lưng về phía hắn ngồi xổm ở tường bên cạnh. Ôm đầu gối co lại thành một đoàn, thận trọng hướng nơi cửa phòng xê dịch, một bộ ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta bộ dáng. Hứa Bất Lệnh chậm rãi đi đến cùng trước, túi đầu đánh giá vài lần. Mãn Chi, ngươi tại làm cái gì? Trúc Mãn Chi khuôn mặt đỏ tựa như muốn nhỏ ra huyết, gắt gao ôm đầu gối, ngồi xổm ở tại chỗ không chịu đứng dậy, ngửa mặt lên gò má lộ ra một cái thực gượng ép tươi cười. Hứa công tử, ngươi tới rồi. Thật là khéo. Xảo cái gì, không phải ngươi gọi ta tới sao? Hứa Bất Lệnh nửa ngồi ở bên cạnh, hơi có vẻ nghi hoặc nghiêng đầu đánh giá. Trúc Mãn Chi vội vội vàng vàng chuyển nửa vòng, đưa lưng về phía Hứa Bất Lệnh, lo lắng nói. Hứa công tử, ta chính là lệnh, ngồi xổm ấm áp, không có chuyện gì. Sơ qua, Trúc Mãn Chi liền cảm giác đầu vai ấm áp, một bộ quần áo khoác ở trên người. Trúc Mãn Chi vội vàng đem chính mình bao trùm, quần áo rất lớn, bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn lại, Hứa Bất Lệnh cởi xuống ngoại bào. Chỉ mặc áo mỏng đứng tại sau lưng, khoe miệng mỉm cười. Hiện tại không lạnh a? Cảm ơn Hứa công tử. Trúc Mãn Chi đầy mắt quấn bách, đứng dậy, áo khoác quá dài nguyên nhân, và áo nâng ở mặt đất bên trên. Vào đông phong tuyết giả dích, thời tiết rất lạnh. Ninh Thanh Dạ thấy Hứa Bất Lệnh thân mang áo mỏng, liền đưa tay cởi bỏ dưới cổ một sợi dây, chuẩn bị đem áo lông chồn cởi ra. Chỉ là Hứa Bất Lệnh giơ tay lên một cái, đừng cởi, ta đông lạnh không chết. Liền tại tiểu lô bên cạnh ngồi xuống. Ninh Thanh Dạ thấy này cũng đành phải coi như thôi, an tĩnh ngồi ở tiểu lô bên cạnh, không nói một lời. Hứa Bất Lệnh xoa xoa hai tay, nhìn về phía bên cạnh sắc mặt đỏ bừng Trúc Mãn Chi. Đem ta tìm đến, có tin tức tốt gì hay sao? Có a. Trúc Mãn Chi cuối cùng là nhớ tới chính sự, đưa tay liền thăm dò vào áo khoác, tất tiếng sột soát tốt, phát giác không đúng, lại quay lưng đi, bàn tay luồn vào và táo tìm tòi tìm kiếm. Cho dù là đưa lưng về phía, xem động tác cũng có thể đoán ra đang làm gì. Hứa Bất Lệnh cùng Ninh Thanh Dạ đồng thời giơ lên lông mày, vẻ mặt có chút quái dị. Có lẽ là dấu tương đối sâu, Trúc Mãn Chi túi đầu sờ soạn nửa ngày, mới tìm ra lần chịu áp bách tiểu cuộn giấy. Cấp, ta theo công văn kho tìm được. Trúc Mãn Chi xoay người lại, ngồi xổm ở Hứa Bất Lệnh bên cạnh, hiến bảo tựa như mở ra bàn tay. Hứa Bất Lệnh nháy nháy mắt, cũng không biết xấu hổ hỏi ngươi từ chỗ nào lấy ra, đưa tay tiếp nhận không lớn cuộn giấy, như cũ mang theo điểm điểm dư ôn. Ninh Thanh Dạ có chút chịu không nổi, quay đầu nhìn qua tuyết lớn đầy trời, nắm thật chặt trên người áo lông chồn. Hứa Bất Lệnh không phải thạch đầu nhân, nói không điểm tâm vượn ý ngựa khẳng định là giả, ho nhẹ một tiếng mở ra tờ giấy, chỉ là nhìn lướt qua, sắc mặt liền mánh biến đổi. Chiêu hồng 2 năm mùng 8 tháng riêng, tự Trường An áp giải tỏa long cổ tiến về phía trước Cú Châu, chuẩn bị lên đường lúc cùng nội kho trưởng sự giả dịch kiểm tra, không dị dạng. Đây là tại công văn kho tìm được. Trúc Mãn Chi gà con mổ thóc tựa như gật đầu, cười híp mắt nói, đúng vậy a. Hứa Thế Tử, ngươi như thế nào không vui vẻ? Hứa Bất Lệnh mặt xám như cho. Ninh Thanh Dạ ngồi thẳng mấy phần, sắc mặt ngưng trọng. Nội kho là quan gia phủ khố, tại trong hoàng cung. Trúc Mãn Chi nhẹ gật đầu, đúng vậy à, cái này nói rõ tỏa lòng cổ thật tại trong hoàng cung, rốt cuộc có đầu mối. Ninh Thanh Dạ trung quy là có chút danh khí hiệp khách, Hứa Bất Lệnh lại cùng nàng nói qua những việc này, tất nhiên là rõ ràng tin tức này hàm nghĩa. Hứa công tử tại vị Hà Ngộ Phục, vẫn luôn không biết hung thủ là ai, quan gia vẫn luôn tại truy tra, không có nửa điểm tin tức. Hiện tại theo công văn kho tìm được tỏa long cổ tin tức, còn xuất từ cung bên trong, vậy khẳng định là hoàng đế ra tay, có thể giết thứ nhất liền có lần thứ hai. Hứa công tử không sống tới rời đi kinh thành ngày đó. A4. Trúc Mãn Chi mừng khấp khởi biểu tình cứng đờ, yếu ớt nhìn Hứa Bất Lệnh một chút. Hứa Bất Lệnh nhìn tờ giấy trầm mặc chỉ chốc lát, hoàn hồn qua đi, miễn cưỡng lộ ra mấy phần tươi cười, đưa tay tại Trúc Mãn Chi mặt bên trên méo một cái. Tốt lắm, một cái công lớn, có tin tức liền tốt. Trúc Mãn Chi nghe được trong đó lợi hại, tất nhiên là cao hứng không nổi, ngồi xổm ở Hứa Bất Lệnh bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì. Hoàng đế lão gia muốn giết ngươi lời nói, ngươi khẳng định chạy không thoát, làm sao bây giờ nha? Hứa Bất Lệnh lắc đầu, Tây Lương Trần binh 20 vạn, ta tại Trần Thương chết rồi, có thể ỷ lại người giang hồ đầu thượng. Ta nếu là tại Trường An thành chết rồi, triều đình có 100 trương miệng cũng viết không rõ quan hệ, hoàng đế cũng không dám giết ta. Bất quá của về chủ cũ là không thể nào. Khả năng nằm trở về, hoặc là trực tiếp không thể quay về. Ninh Thanh Dạ lông mày nhíu chặt, có thể hay không chạy thoát. Hứa Bất Lệnh thở dài, không nói trước tỏa long cổ độc, Túc Châu đến Trường An tám đạo quan ải, còn có tiền triều Tây Bắc thứ nhất hùng quan Ngàn Dương quan, triều đình ven đường đồn trú hơn 10 vạn binh mã, nói là phòng Bắc tề xuôi Nam, trên thực tế chỉ phòng ta Hứa gia phụ tử hai người. Ta nếu là có thể còn sống đi qua, trừ phi triều đình mắt ngủ. Ninh Thanh Dạ sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Người giang hồ nói là tới vô ảnh đi vô tung, chỉ là bởi vì quá nhiều người triều đình không quản được mà thôi. Thật muốn lấy cử quốc chi lực đối phó một người, trong thiên hạ căn bản không chỗ che thân. 10 năm trước Thiết Ưng Săn Hiệu chính là ví dụ sống sờ sờ, bao nhiêu truyền thừa mấy trăm năm võ lâm thế gia bị chạm thảo trừ căn, võ nghệ lại cao đặt tại mấy chục vạn thiết kỵ trước mặt cũng bất quá là chỉ cường một chút con kiến mà thôi. Trúc Mãn Chi trợ búa xuất sinh, tuổi tác lại nhỏ, tất nhiên là nghĩ không ra như vậy nhiều con cong thẳng thẳng, lúc này cũng chỉ có thể nói thầm một câu. Ta chuồn em nhưng có kinh nghiệm, nếu là thật chạy không thoát, ta nhất định che chở công tử. Hứa Bất Lệnh cười khẽ hạ, hơi suy tư, lại nhíu nhíu mày. Mãn Chi, ngươi là ở đâu tìm được tin tức? Trúc Mãn Chi cẩn thận hồi tưởng, nghiêm túc đem tiếp vào việc phải làm, tiến vào công văn kho, tìm đọc hồ sơ quá trình toàn bộ thuật lại một lần, sau đó thầm nói, cái dương rơi xuống thật nhiều bụi, đáp lời là xử lý vết tích thời điểm quên quyển sổ này. Hứa Bất Lệnh vuốt ve ngón tay, cẩn thận cân nhắc hồi lâu, lắc đầu. Không đúng lắm. Ngươi lần trước chui vào công văn kho không hề phát hiện thứ gì, hiện giờ mới vừa cùng ta nhắc lên một chút quan hệ, tin tức này tìm được, xuất hiện quá trùng hợp. Trúc Mãn Chi nghĩ nghĩ, thế nhưng là không ai biết ta tiến vào công văn kho tìm hiểu tin tức chuyện A, quyển sách cũng không giống là làm bộ. Trên triều đình ngươi lừa ta gạt, mặt đều có thể dùng ra mặt làm bộ, một chút vết tích rất dễ dàng động tay chân, vạn nhất có nước đông dẫn coi như ra đại sự. Bất quá vô luận thật giả, đều cho cái phương hướng, trước chứng thực tin tức này thật giả rồi nói sau. Trúc Mãn Chi a một tiếng về sau, liền không cần phải nhiều lời nữa. Hứa Bất Lệnh đem tờ giấy ném vào trong lò lửa, theo một làn khói xanh phiêu khởi, biến thành tro tàn. Nam. Quyển thứ nhất, Thiềm Long Lân Ảnh Thiên. Hắc thủy hàn đảm dấu lân ảnh, ngàn đường phố như lao khóa chim non long. Xong. Quyển thứ hai, Cô Lang Trục Phượng Thiên. Cô Lang Lâm Nguyên Độc Khiếu Nguyệt, dám lên Cửu Thiên Trục Phượng Hoàng. Kính thỉnh chờ mong. Bản chương xong. Chương không, quyển thứ nhất tổng kết cùng gửi tới lời cảm ơn. quyển thứ nhất Tiềm Long Lân Ảnh Thiên Song, bởi vì quan quan bút lực có hạn, sợ viết không rõ ràng, hơi chút tổng kết một chút. Đầu tiên là tương đối trọng yếu mấy điểm. 1. Dấu rốt tự ôn là Lục phu nhân đề nghị, nam chính theo lên sân khấu ngay tại dùng hết thể thủ đoạn tra tỏa lòng cổ, không tin tức liền ẩn cư câu cá, vì ứng phó Lục phu nhân an bài nhiệm vụ mới chạy tới tự ô, cho nên thực không đi tâm. 2. Phiên vương chuẩn bị mưu phản hoàng đế chuẩn bị tức bỏ thuộc địa đều là lời đồn, toàn bộ đều là sách bên trong nhân vật suy đoán, chưa hề chứng thực, chứng thực liền thiên hạ đại loạn. Thế tử vào kinh thành là dựa theo tổ hấn cầu học 3 năm, hoàng đế chưa bao giờ nói qua đem phiên vương thế tử làm hạt nhân, cũng không có nói qua không cho bọn họ rời kinh. Phiên vương tự nhiên cũng không nói qua muốn tạo phản, đều đem nhi tử đưa đến kinh thành. 3. Dấu rốt tự ô mục đích là làm người ngoài cảm thấy không bản lãnh không tiền đồ không nguy hiếp, nhất trực quan ví dụ chính là Lưu Thiển vui đến quên cả trời đất, Chu Lệ giả điên muông ngốc, vừa nhìn liền biết không có gì uy hiếp. Có chút thư hữu nói là cái gì không trắng trợn cướp đoạt dân nữ, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đốt sát kiếp cướp không phải dấu rốt tự ô, là cho đối thủ đưa đao, Tào Tháo cũng chiếm lấy đã kết hôn phụ nhân, cá nhân đạo đức cá nhân cùng năng lực là không treo câu. Cũng tỉ như thuyết thư bên trong Tiêu Đình chưa từng đã làm nhân thần cộng phát chuyện, địa vị không thể so với Hứa Bất Lệnh thấp, còn trừ gian diệt ác, nhưng để hắn làm tể tướng không ai sẽ kiêng kỵ, sẽ chỉ lo lắng hắn đem nền tảng lập quốc bạn. Ý sạch sẽ, đây chính là người ngoài đối với hắn năng lực phán đoán. Sau đó, quyển thứ nhất dùng một câu khái quát, chính là Hứa Bất Lệnh vì điều tra tỏa lòng cổ, tiếp cận Trúc Mãn Chi cũng nâng đỡ này vào công văn kho, kết quả cái gì đều không tra được, cuối cùng trùng hợp phát hiện manh mối. Quyển thứ nhất, mối lậu án, Long Ngâm Các, Bạch Mã Trang, Khúc Giang Trì, Thừa Khánh Điện, Vô Thường Bạc, này 6 cái chủ yếu kịch bản bên trong, mối lậu án, Bạch Mã Trang, Khúc Giang Trì, là Hứa Bất Lệnh vì điều tra tỏa lòng cổ làm chuyện, Long Ngâm Các, Thừa Khánh Điện, còn lại là Lục phu nhân làm Hứa Bất Lệnh giấu rốt tự ô, qua loa cho song sinh ra ngoài ý muốn. Mà sau cùng, Vô Thường Bạc, còn lại là từ ngoài ý muốn dẫn ra tới kết quả. Nói đơn giản điểm, chính là Hứa Bất Lệnh nuôi dưỡng một cái cọc ngầm chui vào công văn kho, cái gì đều không tra được, kết quả ngoài ý muốn trong lúc vô tình bại lộ cọc ngầm là ai, Vô Thường Bạc liền xuất hiện. Không biết đại gia có hay không nhìn ra đường dây này, nếu như không nhìn ra, nói rõ quyển thứ nhất viết có chút vấn đề, về sau đến sửa. Về phần mặt khác tiểu tinh tiết, phần lớn là vì về sau làm nền, muốn kỹ càng giảng giải lại sợ kích thấu, cho nên điểm đến là dừng, lưu cho về sau tổng kết. Ta là tương đối yêu thích viết thường ngày, người khác là chủ tuyến bên trong thêm điểm thường ngày, ta là thường ngày bên trong thêm điểm chủ tuyến, cho nên thoạt nhìn tiết tấu tương đối chậm. Nhưng tiết tấu chậm không phải thủy văn, sách bên trên mỗi một chữ, không bao gồm chữ sai, mỗi một câu nói, nhân vật mỗi một cái động tác, phản ứng, đều là cẩn thận châm trước sau viết xuống. Tỷ như Quốc Hiệu Nguyệt, Nguyệt tại Sơn Hải Kinh bên trong, chỉ chính là trời cao ban cho có Đức Thánh Hoàng một viên thần châu. Niên hiệu Chiêu Hồng, là thiên đạo rõ ràng, Hồng Nông sơ tích dí tứ. Võ công chiêu thức rất nhiều đều là hiện thực quốc thuật bên trong có lại tận lực tái hiện, chỉ là tên động tác, lực sát thương khẳng định không giống nhau, nói bừa rất ít. Lục Hồng Loan bắt nguồn từ Thụy Thảo Duy Thừa Thiên Thượng, lộ, Hồng Loan, không nhận thế gian bụi trở chút. Bao quát lời nói đầu Hắc Thủy Hàn Đảm giấu lân ảnh, ngàn đường phố như lao khóa chim non long, đều là tại khái quát một quyển này chủ yếu nội dung. Hoàn cảnh miêu tả loại này thấu số lượng từ đồ vật, cơ bản mấy chữ khái quát, còn lại mỗi một câu nói, đều là tại thúc đẩy kịch bản, tô đậm bầu không khí, dựng nên nhân thiết, bồi dưỡng cảm tình. Đối với quan quan tới nói, một bản chính là một đoạn lữ trình, chương 01, không phải bắt đầu, đại kết cục cũng không phải kết thúc, chỉ là một cái hoàn chỉnh cố sự bên trong tương đối có ý tứ một bộ phận, mỗi nhân vật đều là sống, còn có bắt đầu có cuối. Cho nên yêu thích đem thường ngày từng ly từng tí đều viết ra, tranh thủ làm mỗi một ngày đều trôi qua tương đối chân thực, đại giới chính là tiết tấu tương đối chậm. Trước kia một ngày 4 năm càng, cũng là bởi vì tiết tấu chậm, dùng đổi mới mau tới bù đắp, này quyển sách lên khung sau cũng hy vọng có thể mỗi ngày ngày vặn đi. Quan quan cũng chỉ là viết 3 quyển sách vẫn là lờ vờ một lao phát ngay, vẫn luôn tại cố gắng viết xong, có ghi không tốt địa phương không thể tránh được, nếu có ý kiến hoặc đề nghị, có thể chỉ ra đến, theo quyển sách trước theo tới thư hữu đều biết, hữu dụng ý kiến ta đều sẽ nghe, cho dù là ta tài sơ học thiện cái nào đó chữ dùng không đúng, tốt nhất thêm nhóm nhà. Cuối cùng, cảm ơn các vị đại lao phiếu đề cử duy trì. Cảm ơn khúc ý cây mơ mộ kiếm ly 2 vị đại lao và thưởng. Cảm ơn trở xuống đại lao khen thưởng. Vượt sâu xe tải nặng. Mặt mục tô cẩm. Thiên thư bay 1. Ảo sai 7. Thiên sơn mộ tuyết di. Ta đường bá tặc lưu. Sáng sớm tia nắng đầu tiên. Thư hoang bên trong đáng thương một cái đi. Lãnh tuyết đồng. Tới từ M78 tinh vân thuộc nữ khống. Thiên thư bay 1. yêu lạ phun dầu. Lâm. Lao đọc sách. Thiết mưa lá rụng. 96 yêu yêu. Gấm vải đông. Khăn lau hút. Thư hữu 2020-0307-222-83-9588. Âm phá vỡ thơ đình. Đặt đến đạt. Nhân sinh chi nếu như lúc ban đầu gặp nhau. Phi phi cậu tử. Ngân hà phía bắc ta ngạn đẹp nhất một. Quán rượu nhỏ A. Dũng giả con sóc. Thư hữu 2019-0716-202-034-092. Thư hữu 2020-0411-22-110-0048. Tên chữ Châu Ngọc. Thư hữu 2020-0427-235-117-620. Lị Vương. Nam Cung Sát Thần. Vẻ mặt cầu xin kỵ sĩ. Cầu Vương Tường. Ảo sai bảy. Không nói gì buông tay. Hôm nay cũng xuất hàng. Mạo hiểm cầu. Thời tiết. Thư hữu 2018-0719-164-73-9655. Đừng doãn cười. Là ta như ngươi. Thư hữu 16111-22-136-11703. Tên chữ Châu Ngọc. Đông Bách Nhân Tư Mã. Thiết mưa lá rụng. Ỷ Bù Kỳ là ta lão bà. Sáu nhiều lần số liệu giống như có chút phát ngai, lại trở lại đẩy mạnh, lại nhào đoán chừng Tam Giang vô vọng, chưa bao giờ đi qua Tam Giang, một quyển sách liền một lần cơ hội, có chút không nỡ. Các vị thư hữu đại lão có cơ hội lời nói thuận tay tiến cử lên, bái tạ á. Bản chương xong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, sâu không thấy đáy. Rét lạnh đêm đông, ít hai lui tới rách nát viện lạc bên trong, hành tung lén lút hai nữ một nam, ngồi cùng một chỗ sưởi ấm. Hứa Bất Lệnh ngoại ý muốn biết được tỏa long cổ manh mối, tâm tình quả thực không tính là tốt. Nếu xác định tỏa long cổ là dưới triều đình tay, vậy hắn Trường An thành thời điểm cũng đã vào cục. Này tòa từng bước sát cơ lao tù cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh lộ có thể nói. Bất quá làm người hai đời, Hứa Bất Lệnh còn không có lô mạng đến nghe do chính là mưa trình độ, trước mắt trọng yếu nhất chính là chứng thực Trúc Mãn Chi tin tức này thật giả. Tòa long cổ cực kỳ bá đạo, lấy Hứa Bất Lệnh suy đoán, chết đi lang vệ Lâm Dương có thể là không cẩn thận tiếp xúc cổ độc mới bạo chết, bằng không thì chết tổn thương ghi chép sẽ không như thế viết ngoái, liền nhuộm cái gì bệnh đều không ghi chép. Tòa long cổ ăn mòn toàn thân, chúng độc mà chết tất nhiên có lưu vết tích. Muốn chứng thực tin tức là thật hay giả, dĩ nhiên chính là đi tìm kia cố bạo chết lang vệ thi hải. Ung ngu cùng ngủ. Tiểu viện dưới mái hiên, đốt lên bình thuốc mạo hiểm xương trắng. Hứa Bất Lệnh đang trầm tư duyên cớ, Trúc Mãn Chi cũng không dám quấy rầy, liền ngồi xổm ở bên cạnh ngẩn người, mắt to thỉnh thoảng ngắm đối diện Ninh Thanh Dạ một chút. Ninh Thanh Dạ bàn tay trắng non nhẹ giơ lên đem dược rót vào bát sứ bên trong lượng, có thể là trầm mặc quá lâu bầu không khí có chút cổ quái, nhẹ giọng mở miệng nói: "Hứa công tử, ta là người giang hồ, ở kinh thành khả năng giúp không được gì. Ta biết một ít trên giang hồ tiền bối, ngày mai liền khởi hành giúp ngươi nghe ngóng một ít, bất quá cũng không nhất định có thể nghe ngóng đến giải độc biện pháp, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, người đều là muốn chết." Trúc Mãn Chi nhíu lại tiểu lông mày, nghe có chút không đúng. Hứa Bất Lệnh vốn còn tới rất cảm động, dần dần chính là mặt đen lại. Dương mắt nhìn lại, Ninh Thanh Dạ hai tròng mắt rất là nghiêm túc, còn mang theo vài phần trời cao đấu kỵ anh tài thổ thức. "Ha ha, Ninh cô nương quan tâm như vậy tiểu sinh, chính là thụ sủng nhược kinh." Hứa Bất Lệnh gật đầu cười khẽ, đống nhiên vươn tay, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bắt lấy Ninh Thanh Dạ cổ tay. Động tác quá nhanh, Ninh Thanh Dạ lại không có đề phòng, chỉ là có chút tránh né liền bị bắt lại. Bàn tay lửa nóng, tại cổ tay nàng thượng đẻ tới nhân tới. Sắc đảm bao thiên. Ninh Thanh Dạ vốn là thanh lãnh sắc mặt càng thêm lạnh mấy phần, bất quá Hứa Bất Lệnh trùng quy là có ân cùng nàng, cuối cùng cũng chỉ là mày ngài nhẹ trao lại. "Ngươi làm cái gì?" Hứa Bất Lệnh cầm Ninh Thanh Dạ cổ tay không làm nàng chịu mở, cẩn thận cảm giác hạ. Xúc cảm bóng loáng tinh tế, lạnh buốt lạnh thực thoải mái. Bất quá biểu tình vẫn là rất nghiêm túc. "Cô nương bị nội thương, đường dài buôn ba rất dễ dàng lưu lại mầm bệnh, cửa ải cuối năm sau lại đi thôi." Ninh Thanh Dạ hơi có vẻ hồng nghi, xem mạch liền xem mạch, nào có đem toàn bộ tay cầm đều nắm chặt còn nhu tới nhu đi. Bất quá nhìn hắn biểu tình, không giống như là chiếm tiện nghi đang đồ tử, cũng không biết vương phủ dạy thế nào, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Ninh Thanh Dạ đem cổ tay theo Hứa Bất Lệnh tay bên trong rút đi về, núp ở áo lông chồn phía dưới. "Sợ ngươi sốt ruột mà thôi, cũng không phải là ta sắp chết, có thể nhiều nghỉ mấy ngày cũng tốt." Hứa Bất Lệnh ha ha cười hai tiếng, âm thầm nói thầm một câu: "Bao nhiêu xinh đẹp cô nương, đáng tiếc không phải bị câm về sau." Liền đứng dậy. "Cô nương sớm nghỉ ngơi một chút, nếu là buổi tối tịch mịch khó nhịn muốn tìm người cầm đuốc soi dạ đàm, tùy thời có thể tới vương phủ tìm ta." "Mãn Chi, đi thôi, đưa ngươi về nhà." "Được rồi." Trúc Mãn Chi chính ghét bỏ nhìn Ninh Thanh Dạ, nghe vậy lập tức đứng dậy, bọc lấy trường bào tử chạy chậm theo ở phía sau. Ninh Thanh Dạ không thích miệng ba hoa nam nhân, không có đứng dậy đưa tiễn, chờ hai người đi ra ngoài đóng lại viện môn, mới bưng lên chén thuốc nhàn nhạt nói thầm một tiếng. Da mặt thật dày. Tuyết lớn đầy trời, toàn thành vắng vẻ. Thông hướng Sùng Nhân phường đường nhỏ bên trên, Trúc Mãn Chi đem ô giấy dầu dơ lên cao cao che tại Hứa Bất Lệnh trên đỉnh đầu, tay phải nắm áo khoác vào áo, miễn cho trượt xuống tới dẫn đến đi ánh sáng. Thân cao cách xa nguyên nhân, thoạt nhìn có chút khó chịu. Hứa Bất Lệnh rời đi viện lạc về sau, biểu tình liền lạnh lùng lên, cùng vừa rồi đang đổ tử bộ dáng một trời một vực. Trúc Mãn Chi vẫn là yêu thích như vậy Hứa Bất Lệnh, len lén liếc vài lần, nhỏ giọng nói. Hứa công tử, ngươi mặt lạnh rất dễ nhìn, như thế nào ở đâu quyến rũ? Khúc, tại Ninh cô nương trước mặt liền hi hi ha ha, tại ta nhìn tới, ngài lớn lên so nàng còn tốt xem, nói chuyện cùng nàng là cất nhắc nàng. Hứa Bất Lệnh khỏe miệng nhẹ cười, Ninh Thanh Dạ tính tình nhạt nhẽo không hiểu nhân tình thế sự, nàng lạnh ta cũng lạnh, chẳng phải là không phản đối. Trúc Mãn Chi cảm thấy cũng thế, hai người cùng một chỗ, dù sao cũng phải có cái nói nhiều mới không còn kẻ ngắt không phải. Nàng suy nghĩ hạ, quay đầu liếc nhìn, nhỏ giọng dò hỏi. Hứa công tử, ngươi có phải hay không coi trọng Ninh cô nương rồi? Hứa Bất Lệnh lắc đầu, nàng tuổi còn trẻ liền có bực này võ nghệ, về sau tất nhiên có thể lại trên giang hồ chiếm cứ một chỗ cắm rủi, trước tiên tạo mối quan hệ kết giao, ngày sau thu vì chính mình dùng thuận tiện điểm. Trúc Mãn Chi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chân thành nói, Hứa công tử quả nhiên nghĩ sâu tính kỹ. Ta cảm thấy cũng thế, kia họ Ninh cũng liền võ nghệ cao chút, dài xinh đẹp chút, chỗ nào phối làm Hứa công tử cấp lại, Hứa công tử thế nhưng là tiểu vương gia. Hứa Bất Lệnh nhíu lông mày, đưa tay tại Trúc Mãn Chi trên trán gảy hạ, tuổi còn nhỏ cái tốt không học, vướt ngông ngựa một bộ một bộ. Trúc Mãn Chi hì hì cười một tiếng, con mắt đi lòng vòng, lại mở miệng nói. Ừm, không phải vướt ngông ngựa, họ Ninh thật không xứng với công tử, tính tình không tốt, còn lấn yếu sợ mạnh. Hứa Bất Lệnh sững sờ, quay đầu, cớ gì nói ra lời ấy. Trúc Mãn Chi tựa như sợ Ninh Thanh Dạ nghe được, giơ dù tiến đến cùng trước, có chút tức giận nhỏ giọng thầm thì. Vừa rồi tại viện bên trong, ta nói ta là Túc Vương phủ môn khách, nàng biểu tình đáng kính nặng. Kết quả không đầy một lát, nàng phát hiện ta võ nghệ không bằng nàng về sau, liền đắc ý, tại ta trước mặt diều võ dương oai khoe khoang, ta không phục, nàng còn động thủ đánh ta. Nói ủy khuất ba ba, một bộ bị khi dễ bộ dáng. Hứa Bất Lệnh cũng kỳ quái vừa rồi viện tử bên trong đã xảy ra cái gì, nghe thấy Mãn Chi gọi ủy khuất, liền dừng bước lại, cau mày nói. Nàng đánh ngươi nữa. Trúc Mãn Chi gả con mổ thóc tựa như gật đầu, đúng vậy à. Ta nhìn nàng cùng ngươi biết, không trả tay. Nàng đối với ta rút kiếm tới, bá một cái, nhưng dọa người. Không bị thương ngươi đi. Không có. Không thương. Ta xem một chút. Trúc Mãn Chi sững sờ, hơi chút mê mang hạ, liền nhìn thấy Hứa Bất Lệnh sắc mặt nghiêm túc, đưa tay muốn kéo ra nàng áo khoác xem xét vết thương. Không được không được. Nha. Hàn phong lạnh thấu xương, ngõ sâu không người. Thân mang lang vệ chế phục tiểu bộ khoái, đỏ bừng cả khuôn mặt bị bắt lại cổ tay, đại đại kéo ra. Người phía trước lạnh siêu siêu. Hô hấp phập phồng chi gian, vốn là bị vạch phá quần áo, gần như sắp bị sụp ra, trắng bóng hai đại đoàn. Lòng dạ rất sâu, sâu không thấy đáy. Hứa Bất Lệnh hơi híp mắt lại, hoàn toàn không nghĩ tới Ninh Thanh Dạ hạ thủ như vậy hung ác, đánh giá một chút bận bịu lại đem áo khoác khép lại, cau mày nói. Khục, cái này Ninh Thanh Dạ, chính là không nhẹ không nặng, còn tốt không làm bị thương ngươi. Trúc Mãn Chi sắc mặt đỏ lên, dù đều mất đi, ôm thật chặt trụ vào áo. Tại chỗ đứng hồi lâu. Mắt thấy Hứa Bất Lệnh đi xa, Trúc Mãn Chi mới tiểu toái bộ đuổi theo, hầm hừ nói, đúng vậy à. Nhưng hung còn yêu ghen ghét, Hứa công tử vạn vạn đừng có bị nàng lạnh như băng biểu tượng lửa. Ừm, đa tạ Trúc cô nương nhắc nhở. Nay chúng ta ai cùng ai? Đúng rồi, Lâm Dương Thi cốt chôn ở chỗ nào? Hy sinh vì nhiệm vụ lang vệ, đều chôn ở Lưu Vân Lâm bên cạnh, ta điều tra, Lâm Dương cũng chôn ở nơi nào? Được, trời tối ngày mai chuẩn bị một chút, cùng đi đào mộ. Nha. A. Bản chương xong. Chương 2, theo gió chui vào đêm. Tuyết trắng mênh mang tô điểm cảnh hoa huyện, mấy ngọn mờ nhạt đèn lồng tại ngoài biệt viện lung la lung lay, đêm đã khuya. Hứa Bất Lệnh đem Trúc Mãn Chi đưa về nhà về sau, tại lâu vũ gian lên lên xuống xuống, đến tiêu phủ phía sau cảnh hoa huyện, bước nhanh đi lục phu nhân ở lại biệt viện. Hôm nay theo Trúc Mãn Chi tay bên trên biết được tin tức, trừ ra vận chuyển tỏa lòng cẩu nguyên nhân cái chết không rõ lang vệ, còn có một đầu tin tức còn lại là cùng lang vệ kiểm tra nội kho trưởng sự giả dịch. Nội kho là hoàng đế tiểu kim khố, chứa đựng hoàng thất tài sản riêng, ở vào trong hoàng thành, người quản lý tất nhiên là hoàng đế bên người thân tín. Hứa Bất Lệnh biết được giả công công, nhưng giả công công không gọi giả dịch. Năm đó Hiếu Tông vào trường ăn lúc, tuổi nhỏ giả công công thiên tư hơn người được tuyển chọn thành Hiếu Tông hoàng đế cận vệ, cũng chính là tử sĩ. Tử sĩ hơn phân nửa cùng Hứa Bất Lệnh hộ vệ đồng dạng không có tên chỉ có danh hiệu, mà giả công công chính là tử sĩ giáp, về sau đến Hiếu Tông tín nhiệm địa vị kéo lên, mới cho họ, cũng chỉ có họ. Hoàng thành đại nội thái giám phỏng chừng khoảng ngàn người, họ giả khẳng định không ít, Hứa Bất Lệnh không có khả năng nhàn rỗi không chuyện gì nhớ thái giám tên, cũng không cơ hội tiếp xúc, cho nên đến tìm người hỏi một chút. Hứa Bất Lệnh tại cảnh tuyết tuyệt mỹ cảnh hoa huyện bên trong bước nhanh ghé qua, rất mau tới đến ven hồ ngoài biệt viện. Đèn lồng như cũ lóe lên, nhưng không lớn trong biệt viện đã không có thanh âm, chỗ Tiêu gia đại trạch hậu hoa viện, 10 cái môn khách tại Tiêu gia tòa trấn, tự nhiên cũng không cần hộ vệ. Hứa Bất Lệnh không kinh động bất luận kẻ nào, vô thanh vô tức bay qua tường viện, tại biệt viện bên trong nhìn lướt qua, nha hoàn đều ngủ rồi. Hứa Bất Lệnh nghĩ nghĩ, liền đi tới lục phu nhân xương phòng bên ngoài, theo trên đấu lạp rút ra một cái thăm trúc, cắm vào khe cửa gảy nhẹ, liền đem cửa xuyên cấp đẩy ra. Kẹt kẹt. Phòng cửa phát ra yếu ớt nhẹ vang lên, liền lại quy về bình tĩnh. Hứa Bất Lệnh đi vào trong khuê phòng, phòng bên trong buổi tối không có thang lò sưởi, tương đối thanh lãnh. Mặc dù không có đèn đuốc, nhưng đã tới qua rất nhiều lần, ngược lại là không có va chạm chạm, vòng qua giường êm, trà biển các loại vật kiện, đẩy ra rèm trâu đi vào màn trước đó. Tú Mỹ cung giày để dưới đất, đông váy chỉnh tề gấp lại ở bên cạnh khay bên trong, còn đặt vào một chén nước. Hứa Bất Lệnh đem mũ rộng vành để ở một bên, dùng bên cạnh cây châm lửa đốt ánh nến, ánh đèn như đậu, tản mát ra mở nhạt quan mang. Khả năng ngủ được tương đối quen, lục phu nhân cũng không có tỉnh. Hứa Bất Lệnh hơi chút do dự một chút, nhấc chỉ đem màn đẩy ra một chút khe hở. Thêu lên hoa sen đường vân đệm chăn bên trong, lục phu nhân nằm nghiêng tại trên gối đầu, mặt hướng cạnh ngoài, chỉ lộ ra con mắt cùng cái mũi, hô hấp đều đặn, thục mị gương mặt tại yếu ớt ánh lửa hạ phát ra khác ý vị. Hứa Bất Lệnh há to miệng, nhưng lại có chút không đành lòng đánh thức, đứng tại chỗ nhìn hồi lâu. Ô, có thể là ánh lửa nguyên nhân đi, lục phu nhân lông mi rung động hai lần, thoáng trở mình, phát ra một tiếng lẩm bẩm. Hứa Bất Lệnh điện giật tựa như đem đẩy ra màn ngón tay thu hồi lại, tả hữu nhìn lại, ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, ho nhẹ một tiếng. Khúc 4. Tất tiếng sột soạt tốt. Lục phu nhân lại lật cái thân, ước chừng quá thời gian mấy hơi thở, mới mở mắt ra màn, còn buồn ngủ, lộ ra một đoạn cổ tay trắng rủi rủi con mắt, chống lên nửa người, mơ mơ màng màng nói. Nguyệt Nô, làm sao vậy? Lục Di, là ta. Lục phu nhân nghe thấy nam nhân thanh âm, nháy mắt bên trong liền thanh tỉnh, bất quá sơ qua về sau, ủ rũ lại dâng lên, một lần nữa tựa vào trên gối đầu, đem đệm chăn đè nén miễn cho gió lạnh thổi vào, hơi híp mắt lại hưu khí vô lực nói thầm. Bất Lệnh. Đêm hôm khuya khoát không ngủ được, chạy nơi này tới làm gì? Hứa Bất Lệnh nhướng mày, quay đầu, Lục Di, ngươi ngã bệnh? Không có. Hứa Bất Lệnh nghe thanh âm không đúng lắm, liền ở bên cạnh ngồi xuống, đem bàn tay vào màn, nghe âm thanh mà biết vị trí mò tới lục phu nhân cái chán. Lục phu nhân mở mắt ra màn, đưa tay đánh xuống, nhưng không có tránh né, cảm giác lạnh buốt lạnh bàn tay, nói khẽ. Lần trước rơi xuống nước, buổi tối ngủ thời điểm lại. Dù sao chịu điểm phong hàn, đã để y nữ nhìn qua, dược cũng uống, không cần lo lắng. Hứa Bất Lệnh cẩn thận cảm giác hạ, lại đem hai ngón đặt tại lục phu nhân cổ tay bên trên, xác định không có gì đáng ngại về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Lần trước là ta lô mang rồi. Lục phu nhân hít mắt, nhu nhu cười hạ. Rất tốt, bình thường ngươi mặt lạnh một bộ lao thành bộ dáng, mới không có ý nghĩa. Nồi sắt hầm chính mình, cũng không biết ngươi nghĩ như thế nào ra tới, cùng ngươi cha năm đó đồng dạng, ta vui vẻ đây. Ừm. Lục Di yêu thích liền tốt. Lục phu nhân trầm mặc hạ, đem Hứa Bất Lệnh lạnh buốt tay nắm chặt, đặt tại bên dưới chăn sưởi ấm, yếu ớt than một tiếng. Ngươi cha năm đó nhưng lợi hại, giấu rốt giấu thành kinh thành tứ hại, rời kinh thời điểm văn võ bá quan đều nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm cái tai họa này rốt cuộc trở về dày vò Tây Lương. Kết quả đây, bọn họ rất nhanh liền không cười được, thả hổ về rừng, du long nhập hải. Kỳ thật đi, có ngươi cha vết xe đổ, ngươi giấu không giấu rốt tác dụng không lớn, nhưng giấu một phần, về sau liền nhiều một phần ỷ vào. Thượng vị giả làm cho người ta thăm dò sâu cạn, lợi hại hơn nữa cũng có đối phó biện pháp. Bàn tay ấm áp mềm mại, xúc cảm tinh tế. Hứa Bất Lệnh cũng không có gì tâm viên ý mã tâm tư, chẳng qua là cảm thấy trong lòng ngủ ấm, mỉm cười nói. Biết rồi. Lục phu nhân ân một tiếng, khả năng buồn ngủ nguyên nhân đi, không nói thêm gì nữa, chỉ là cầm Hứa Bất Lệnh tay dán tại gương mặt bên trên. Hứa Bất Lệnh không nghĩ nhiều quấy rầy, liền trực tiếp dò hỏi, đúng rồi Lục gì, cung bên trong có hay không cái gọi giả dịch người. Lục phu nhân nghe được cung bên trong, chẳng biết tại sao liền thanh tỉnh, mở mắt ra màn, thanh âm rõ ràng mấy phần. Thái hậu lại gọi ngươi đi cung bên trong rồi. Hứa Bất Lệnh nháy nháy mắt, lắc đầu, mỗi ngày gọi, ta đều không phản ứng, ân. Chỉ là nghe nói giả dịch tên, lại chưa từng thấy qua, muốn hỏi một chút là ai. Lục phu nhân một lần nữa híp lại con mắt, hơi chút hồi tưởng hạ, mới mở miệng nói. Tựa như là giả công công nghĩa tử, nhiều năm không công khai lộ diện, đoán chừng trông coi cung bên trong bí vệ, người bình thường không thấy được. Hứa Bất Lệnh lông mày nhíu chặt, có chút đau đầu. Bí vệ dĩ nhiên chính là hoàng đế bên người hộ vệ, chuyên phòng võ nghệ cao cường giang hồ khách chui vào hoàng thành ám sát thiên tử, có thể cận vệ hoàng đế an nguy, đã không thể dùng ngọa hổ tàng long để hình dung. Nghĩ muốn nghe ngóng giả dịch tin tức, đoán chừng còn phải đi cung bên trong. Ý niệm tới đây, Hứa Bất Lệnh không tiếp tục quấy rầy, ôn nhu nói, đi ngủ sớm một chút, ta về quốc tử giám. Lục phu nhân buông lỏng ra Hứa Bất Lệnh tay, đi thôi. Về sau nhớ rõ gõ cửa, nữ nhân ra gian phòng, kia có tùy tiện vào. Ta là người gì, cũng không thể không có quy củ như vậy. Còn bị thánh thượng cấm túc, sợ bị phát hiện. Hứa Bất Lệnh đứng dậy, đem màn khép lại miễn cho gió lùa, liền rón rén đi ra ngoài. Bản chương xong. Chương 3, ngoại quốc triều bái. Đông bốn đông. Chung sớm vang lên lần nữa thời điểm, suốt đêm tuyết lớn đã để mênh mông vô bờ Trường An lâu vũ mặc vào ngân trang, các loại khẩu âm gào to tràn ngập đầu đường, ban đêm không cấm đi lại ban đêm nguyên nhân, phường cửa trường niên không đóng, thương đội chở đầy ngũ hồ tứ hải hàng hóa tại phường thị gian ra vào, ngựa linh, lục lạc thậm chí là con lừa kêu to khắp nơi có thể thấy được, cũng có giang hồ hiệp khách dắt ngựa thất, tại rực rỡ muôn màu đường phố trên vừa đi vừa nghỉ. Đinh đinh đinh. Bao La Chu tức đại nhai cuối cùng, tràn ngập dị vực phong tình tiếng chuông gió từ xa mà đến gần, đi tới Đại Nguyệt quốc đô môn hộ Minh Đức môn bên ngoài. Không giống bình thường lục lạc câm thanh, đưa tới ra vào lữ nhân chú ý, quay đầu nhìn lại, đã thấy Minh Đức môn bên ngoài trên quan đạo, một đầu đội ngũ chậm rãi đi tới. Đội ngũ không lớn, khoảng hơn 30 người, xuyên rõ ràng không giống với trung nguyên nhân sĩ quần áo, văn tú phức tạp hoa lệ, cổ tay, cổ, đầu bên trên đều phân phối trang bị đại lượng ngân sức, bên hông đều vác lấy một thanh loan đao, còn chống đỡ lá cờ. Phía sau xe ngựa toa xe rất lớn, bất quá đặt tại Vương Hầu tụ tập Trường An thành, dùng để kéo hàng đều có keo kiệt. Đội ngũ cầm đầu chính là cái thân hình cao lớn nam tử, 30 mấy tuổi, thoạt nhìn khổng võ hữu lực. Bên cạnh còn lại là cái trẻ tuổi nữ tử, bên cạnh ngồi tại bạch lạc đà bên trên, thân mang diễm lệ đỏ phục, lấy tơ vàng tô điểm hồng sa che mặt, một đôi mắt như là xanh biếc hổ phách, thoạt nhìn cùng mắt mèo sáng ngời có thần. Ra vào cửa thành giang hồ khách, Trường Niên vào nam ra bắc kiến thức rộng rãi. Lúc này nghi hoặc xì xào bàn tán. Xem trang điểm tựa như lĩnh nam bên kia tới, bất quá này lá cờ không phải. Không quá giống, cầm đầu kia nữ trời sinh mắt xanh, nghe nói hành lang Hà Tây mặt trên có ít người dài bộ dáng này, chẳng lẽ lại là theo Tây Lương bên kia tới. Này nữ thật có hương vị, trung thổ nữ tử thấy nhiều, thật đúng là làm cho người ta hai mắt tỏa sáng, này eo nhỏ mảnh. Chớ nói lung tung, coi chừng họa từ miệng mà ra. Sợ cái gì, nàng không nhất định nghe hiểu được. Xì xào bàn tán tại quan đạo bên cạnh vang lên, bên cạnh ngồi tại bạch lạc đà thượng nữ tử xoay đầu lại. Lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Ngôn ngữ mạnh mẽ, lại là địa đạo nhã nói, hoàn toàn nghe không ra khẩu âm xuất từ phương nào. Hai cái soi mói giang hồ khách, nghe tiếng sắc mặt cứng đờ, thấy đối phương người đông thế mạnh, xám xịt liền đi. Chỗ cửa thành Trường Niên tiếp đãi ngoại tân hồng lư tự tiểu lại, đặt chén trà xuống đứng dậy, mang theo tùy tùng tiến lên nghênh đón, chỉ là đánh giá đội ngũ cơ sĩ. Trong lúc nhất thời không nhận ra được là chỗ nào người. Đại Nguyên quốc lực cường thịnh xa chấn bát hoang lục hợp, cách mỗi mấy ngày đều có ngoài vòng giáo hóa man di chạy đến Trường An tới gặp mặt thiên tử. Này đó sứ thần có xác thực là tiểu quốc tới làm, còn có chút còn lại là vòng miếng đất bộ lạc nhỏ, dư đồ thượng cũng không tìm tới loại nào, có khả năng qua 2 năm liền diệt quốc. Bất quá Trung Nguyên làm lễ nghi trí bang, người tới là khách, cũng không thể ghét bỏ đối phương gia nghiệp tiểu liền không cho vào cửa. Mới đầu Hiếu Tông hoàng đế còn lần lượt gặp mặt, kết quả phát hiện mấy cái này quốc chủ, vương tử liền chữ đều nhận không được đầy đủ, cuối cùng chỉ phải an bài cấp hồng lư tự, tượng trưng tiếp đãi một chút, thưởng chút Trung Nguyên kỳ chân liền đuổi đi. Dị vực trang phục đội ngũ ở cửa thành nơi xa liền toàn bộ xuống ngựa, đầu tiên là đối với Chu Tức Đại Nhai một đầu khác hoàng thành cung kính hành lễ, sau đó mới dắt ngựa đi tới Minh Đức Môn bên ngoài. Tiếp đãi ngoại sứ hồng lư tự tiểu lại tại đội ngũ phía trước đứng, đánh giá một chút không nhìn ra tự nơi nào, liền mở miệng nói. Các ngươi từ chỗ nào tới? Nhưng có đĩa phổ văn thư. Khẩu khí có chút nạo, chung quanh bách tính đã thấy có trách hay không, dù sao có thể để cho Đại Nguyệt triều thần nghiêm túc tiếp đãi, chỉ có Bắc Tề cùng sứ thần, mặt khác tên đều chưa từng nghe qua tiểu quốc đều là tới thảo muốn ban thưởng, không cần phải khách khí. Đội ngũ cầm đầu nam tử, cử chỉ coi như văn nhã, đưa tay ôm quyền nói. Ngoại thần Hô Duyên Kiệt, tự Châu Nhai phía Nam Bạch Sa quốc xuất phát mà đến, vượt qua vạn dặm đường đồ mới đến Trường An, đến đây gặp mặt Thiên Quốc hoàng đế. Quan lại nhíu mày, Châu Nhai tại lĩnh Nam phía Nam, hải ngoại trên đảo, cái rắm lớn một chút địa phương, bởi vì ngăn tại trung gian nguyên nhân, thật đúng là chưa nghe nói qua bên kia tin tức. Hô Duyên Kiệt biểu tình cung kính, theo tùy tùng tay bên trong mang tới quốc thư, đưa cho con lại. Tiểu lại lấy tới lật ra liếc nhìn, quốc thư cách thức công chính, hoàn toàn đều là khen ngợi ước mơ chi tử, cũng đóng co con dấu, liền gật đầu, chư vị đường xa mà đến, trước tùy bản quan đi tứ di quán ở lại tu chỉnh, quốc thư tự sẽ hiện lên đưa thánh thượng, nếu muốn triệu kiến sẽ trước tiên thông báo chư vị. Hồ Duyên Kiệt dẫn đầu cung kính hành lễ, liền dắt ngựa đi theo tiểu lại vào Trường An thành. Tại hoàng hôn lúc, Hứa Bất Lệnh tại quốc tử giám gõ xong mộ cổ lúc sau, liền đóng lại phòng gian cửa cửa sổ, vô thanh vô tức ra ngoài quốc tử giám, tìm kiếm Trúc Mãn Chi. Hôm nay không ngạc nhiên chút nào, Thái Hậu lại phái người tới mời Hứa Bất Lệnh tiến cung, cũng đã rất tức giận, liền Hứa Bất Lệnh lại không đến liền tự mình tới mời nói đều nói ra tới. Thái Hậu ở lâu thâm cung, đối với hoàng thành bên trong các hạng sự vụ tất nhiên giải, Hứa Bất Lệnh muốn nghe ngóng giả dịch tin tức, Thái Hậu tự nhiên là hàng đầu chi chọn, bởi vậy đáp ứng xuống, ngày mai tiến cung. Về phần ngày mai đến Trường Nhạc cung, sẽ đối mặt dạng gì đối đãi, Hứa Bất Lệnh đã không quản được như vậy nhiều, Thái Hậu cũng không thể thật đem hắn sống sờ sờ mà lột ra, tỏa long cổ lại là tính mạng du quan, thật có thể để hắn chết. Còn nữa nữ nhân nha, nói lời xin lỗi dụ dỗ một chút tự nhiên là vui vẻ, cùng lục phu nhân đánh một năm quan hệ, Hứa Bất Lệnh đối với cái này có thể nói là kinh nghiệm phong phú, hắn cũng không tin Thái Hậu so lục phu nhân còn ma nhân. Hứa Bất Lệnh bên đường bước nhanh đi vào đại nghiệp phường, xa xa liền nhìn thấy Trúc Mãn Chi đứng tại phường cửa nơi, không có mặc nàng lang vệ chế phục, mà là đổi thân giang hồ khách trang phục, đầu bên trên còn mang theo mũ rộng vành, cổ bên trên mang theo che mặt khăn đen, nếu không phải có lang vệ lệnh bài mang theo, liền này quỷ lén lút túy trang điểm, đã bị tuần nhai quan binh tra hỏi nhiều lần. Hứa Bất Lệnh đi đến gần đây, huýt sáo. Ngay tại bốn phía quan sát Trúc Mãn Chi trước mắt vui mừng, vội vội vàng vàng liền dắt ngựa chạy tới. Trên giang hồ trang phục phần lớn là bó sát người đòn đả, giảng cứu một cái linh hoạt nhẹ nhàng, xa cạp, hỗ hoản, đai lưng chờ phối hợp bên trên, xem như quần áo bó, hết lần này tới lần khác Trúc Mãn Chi vóc không cao lại phát dục tốt, chạy chậm lên tới đung đung đưa đưa, đoán chừng luyện khởi võ nghệ tới sẽ ảnh hưởng thân thể cân bằng. Hứa Bất Lệnh nhìn lướt qua, chẳng biết tại sao lại nghĩ tới tối hôm qua nhìn thoáng qua, có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ. Trúc Mãn Chi dắt ngựa đi đến cùng trước, cười hì hì nói, Hứa công tử, ngươi như thế nào không cưỡi kia thất thực ngạo khí ngựa? Ta tại cấm túc, ngựa quá đáng chú ý không tốt. Hứa Bất Lệnh một cái xoay người, trực tiếp nhảy lên Trúc Mãn Chi ngựa, vươn tay. Đi thôi. Trúc Mãn Chi sững sờ, mặt lập tức đỏ lên, hơi chút nhăn nhó hạ, cảm thấy ngồi phía trước chính là ngồi tại Hứa Bất Lệnh ngực bên trong, thế là lui về sau mấy bước, vọt tới trước trực tiếp nhảy lên ngựa, ngồi ở Hứa Bất Lệnh đằng sau. Ngồi vững vàng, điều khiển bốn. Hứa Bất Lệnh không có trì hoãn, manh khiên bụng ngựa. Liệt mã hí dài, liền bắt đầu trên đường phố phi nhanh, vừa mới ngồi lên lưng ngựa, không biết nên bắt tay hướng chỗ nào phóng Trúc Mãn Chi, trọng tâm bất ổn hạ liền hướng sau ngã xuống. A4. Trúc Mãn Chi một tiếng kinh hô, tốt xấu là người giang hồ, một chút phản ứng vẫn là có. Vội vàng liền ôm lấy Hứa Bất Lệnh eo, tuy nói giữa hai người có giảm sóc, nhưng vẫn là đem đầu thượng mũ rộng vành đụng rớt, lộ ra một đầu tóc dài đen nhánh. Ngồi vững vàng. Nha. Hứa công tử, ngươi chạy vội vã như vậy làm gì? Trời sắp tối rồi. Thật sao? Trúc Mãn Chi hơi có vẻ quẫn bách ôm Hứa Bất Lệnh eo, ngựa sóc này chạy rất nhanh, sợ rơi xuống lại không dám buông tay. Nhăn nhó chỉ chốc lát thấy Hứa Bất Lệnh không có bất man ý tứ, liền cũng không nói cái gì. Duy nhất ngượng ngùng, chính là hai người đều mặc không phải rất dày, cách mấy tầng quần áo, như cũ có thể cảm giác được Hứa Bất Lệnh khoan hậu lưng nhiệt độ, tê tê dại dại. Trúc Mãn Chi muốn chia mở một ít, lại cảm thấy cố tình làm ngược lại sẽ làm Hứa Bất Lệnh chú ý tới, cuối cùng vẫn bảo trì nguyên dạng, không núp nhích. Bản chương xong. Chương 4, cắt không đứt, lý còn loạn. Đạp đạp đạp. Móng ngựa bước qua rừng trúc gian quan đạo, xung quanh không có đèn đuốc, tuyết lớn đầy trời nguyên nhân, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Lưu Vân Lâm chôn lấy hơn 10 vạn người, chợ búa bách tính tự nhiên cảm thấy âm khí quá nặng, bên trong cũng không có cái gì đáng giá trộm đồ vật, bởi vậy ngoại trừ từ đường bên kia có quan gia người nhìn, địa phương khác liền cái quỷ ảnh đều không có. Bởi vì buổi tối ra tới làm việc, bên hông ngựa treo có bó đuốc quốc các loại vật kiện, Hứa Bất Lệnh đốt một đầu bó đuốc, tại biển trúc chi gian trên đường đá chạy chậm ghé qua. Tới ước chừng dùng nửa canh giờ, bên hông cánh tay nhỏ vẫn luôn siết gắt gao, sau lưng ấm áp đến không được, như là tựa ở nhuyễn bông bên trên. Hứa Bất Lệnh vốn cho rằng Tiểu Mãn Chi thẹn thùng không dám nói lời nào, nhanh đến địa phương chuẩn bị mở miệng nhắc nhở một tiếng, kết quả sau lưng liền truyền đến hô ba hô bốn thanh âm. Đến, ngủ rồi, thâm so với hắn còn lớn hơn. Hứa Bất Lệnh nhíu lông mày, ngược lại cảm giác hiện tại tình huống này, như là một cái cao lãnh nữ hiệp mang theo giang hồ lưu manh, ai chiếm ai tiện nghi thật đúng là khó mà nói. Ngựa chạy chậm vòng qua Lưu Vân Lâm bên ngoài đại từ đường, rất nhanh liền tới đến biển trúc góc một khối mộ viên. Mộ viên cùng bình thường nghĩa địa đồng dạng, từng tòa mộ mà sắp hàng chỉnh tề ở trong đó, phía trước có mộ bia cùng tế tự làm bằng đá hương thai, phía sau cùng một tòa là Lưu Hầu Nhi mộ phần, phía trước còn bảy biện tế tự vật dụng, tán loạn trên mặt đất tiền giấy bị mặt tuyết phủ lên đại bộ phận. Mãn Chi, đừng ngủ a. Ừm. Nha. Trúc Mãn Chi mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát giác chính mình thế nhưng ngủ về sau, liền mánh tỉnh táo lại, sắc mặt đỏ bừng, nhảy xuống ngựa. Hứa Bất Lệnh tung người xuống ngựa, theo bên hông ngựa lấy xuống quốc. Trúc Mãn Chi thì tại ngựa sách bố nang bên trong lấy ra hương hỏa đáng tiền, đầu tiên là chạy đến Lưu Hầu Nhi trước mộ phần tế bái một phen. Hứa Bất Lệnh sách theo quốc tại trong mộ viên tìm kiếm, nơi đây chôn hơn ngàn hy sinh vì nhiệm vụ lang vệ, dựa theo hy sinh vì nhiệm vụ thời gian sắp xếp, tìm ra được cũng không phiền phức. Chiếu vào mộ bia tốt năm theo thứ tự tìm kiếm xuống, rất nhanh liền tìm được ngày xảo doanh Lâm Dương phân mộ. Bởi vì là 10 năm trước chết, nơi đây ngôi mộ đều lên thời đại, Lâm Dương mộ phần thượng tràn đầy cỏ khô tỏa nhánh, mộ bia cũng dính chút nước bùn vết bẩn, nghĩ đến thật lâu không có người tế bái quá. Hứa Bất Lệnh không sợ quỷ thần, nhưng đối với người chết tối thiểu tôn kính còn có, chờ Trúc Mãn Chi tế bái xong Lưu Hầu Nhi về sau, theo nàng tay bên trong lấy 3 nén hương nhóm lửa, cắm vào mộ phần trước, lại đốt điểm tiền giấy. Mới đi đến được ngôi mộ phía trên. Tuyết lớn giả dích, âm phong trận trận. Trúc Mãn Chi kỳ thật có chút sợ hãi, hơn nữa đào nhân ra mộ phần từ xưa đến nay đều không phải chuyện tốt gì. Nàng giơ bó đuốc đứng tại ngôi mộ bên cạnh do dự một chút, Hứa công tử, cái này lang vệ tiền bối có thể hay không buổi tối tìm ngươi tính sổ đi. Hứa Bất Lệnh giơ lên quốc nhất đốn, quay đầu nói, quên ta tên lóng rồi. Trúc Mãn Chi nháy nháy mắt, ương chỉ tán nhân. Là Tiểu Diêm Vương. Hứa Bất Lệnh có chút buồn cười phủi nàng một chút. Liên bắt đầu quật thổ đào mộ. Trúc Mãn Chi luôn cảm thấy thận đến sợ, sợ chui ra ngoài cái thứ gì, chỉ dám nhìn Hứa Bất Lệnh, một thoại hoa thoại nói. Ta nghe thuyết thư tiên sinh nói, Hứa công tử 16 tuổi thời điểm, đơn thương độc mã chạy đến Bắc Tề cảnh nội, giết hơn 100 người, có phải thật vậy hay không? Hứa Bất Lệnh hơi chút hồi tưởng hạ, nhẹ gật đầu. Vốn muốn đi Bắc Tề đô thành nhìn xem, đáng tiếc quan ngoại chính là sa mạc, giặc cỏ hoành hành, truy sát mấy ngày lạc đường, liền trở về. Tây Lương xinh đẹp không? Ừm. Tiếp cận Tây vực cùng Thảo Nguyên, không Trường An như vậy phồn hoa, khẳng định cũng không Giang Nam xinh đẹp. Trúc Mãn Chi an tính nghe, nghĩ nghĩ, lại dò hỏi, chợ búa gian đều đang đồn người có phiên vương muốn tạo phản, triều đình muốn tức bỏ thuộc địa, có phải thật vậy hay không a? Lời này liền hỏi quá lô mãng, một chút tị húy cũng đều không hiểu. Bất quá Hứa Bất Lệnh đối với cái này cũng không thèm để ý, nghiêm túc hồi tưởng hạ, lắc đầu cười khẽ. Ta cũng không biết, Đại Nguyệt cũng không chỉ có một phiên vương. Năm đó tiên đế tại vị thời điểm, ta phụ vương giống như ta vào kinh thành cầu học, đương kim thánh thượng cũng mới cập quan trí linh, lúc ấy đều tại quốc tử giám văn khúc huyện đọc sách, quan hệ vô cùng tốt, còn đốt giấy vàng chạm đầu gà bái qua cầm. Trúc Mãn Chi nháy nháy mắt, nghe nói. Thúc vương năm đó ở kinh thành vô cùng. Thực không bám vào một khuôn mẫu. Hứa Bất Lệnh vung quốc cười khẽ hai tiếng, nào chỉ là không bám vào một khuôn mẫu, năm đó Trường An, có kinh thành tứ hại, ngươi đoán là kia tứ hại. Trúc Mãn Chi ngoắc ngoắc bên thai sợi tóc, ngượng ngùng lắc đầu, không biết. Nay kinh thành tứ hại, trước ba cái là Nên Xuân Lâu Cô Nương, Long Ngâm Cắt Chiếu Bạc, Hổ Đài Nhai Giang Hồ Lang, dính chi thứ nhất liền phiền phức không nhỏ, mà thứ tư hại chính là ta phụ vương, năm đó ở kinh thành gọi là một cái quát xá phong vân, quấy khắp nơi đều là trướng khí mù mịt, ai bính ai không may. Sau đó thì sao? Sau đó, ta phụ vương liền bình yên vô sự trở về đất phong kế thừa vương vị, lợi hại hơn nhiều so với ta. Hứa Bất Lệnh có chút mặc cảm lắc đầu, tiếp tục nói, chuyện về sau liền không có nghe trưởng bối nói qua. Thánh thượng kế thừa đại thống, ta phụ vương kế thừa vương vị, lẫn nhau liền rốt cuộc không cùng uống qua rượu. Thẳng đến 10 năm trước, Đông Hải Lục gia không phục triều đình quản thúc, thánh thượng vì cấp chấn nhiếp thiên hạ kiêu hùng, hạ lệnh Túc Vương mang binh bình Đông Hải Lục gia. Trúc Mãn Chi nhẹ gật đầu, cái này ta biết, Thiết Ưng Săn Hiệu liên lụy ra tới, chết thật nhiều người giang hồ. Đông Hải Lục gia là Hứa Thế Tử nhà ông ngoại a. Đúng vậy a. Hứa Bất Lệnh thanh âm bình thản, ta phụ vương lĩnh mệnh mang binh thảo phạt Đông Hải Lục thị, mặc dù giết máu chảy thành sông, nhưng cuối cùng lưu lại tay không đồ tộc, bất quá truyền thừa ngàn năm Đông Hải Lục gia vẫn là như vậy không gượng dậy nổi, ta nương. Dù sao dung hợp ký ức, Hứa Bất Lệnh nói tới chỗ này, trong lòng bản năng chua chua, đúng là nói không được nữa, chỉ còn lại có khẽ than thở một tiếng. Trong trí nhớ, Túc Vương Phi đối với Hứa Bất Lệnh là thật sự hảo, hảo đến Hứa Bất Lệnh không dám đi hồi tưởng còn nhỏ thời gian. Trúc Mãn Chi mím môi một cái, cũng có chút thương cảm, nghĩ nghĩ. Kia, Vương Phi chẳng phải là thánh thượng hại chết. Hứa Bất Lệnh lắc đầu, tiếp tục đào xới phần mộ, bút chướng này rất khó tính toán rõ ràng. Đông Hải Lục thị kháng mệnh trước đây, triều đình bất bình khó có thể an thiên hạ, ta phụ vương là chính mình đón lấy thánh chỉ, bởi vì hắn không tiếp, đi Bình Định chính là cách gần nhất Tề vương. Sau đó ta phụ vương mặc dù mang binh đi Đông Hải Lục gia, nhưng cuối cùng tự mình bảo vệ Lục thị nhất mạch, chỉ giết Lục gia gia chủ cấp triều đình giao nộp. Cũng chính là ta ngoại công. Quân làm thần chết, thần không thể không chết. Ta phụ vương nghiêm chỉnh mà nói, chống lại hoàng mệnh. Trúc Mãn Chi gắt gao cao mày, tính toán nửa ngày, mới nhỏ giọng nói, bút chứng này. Xác thực không tốt tính, triều đình kết chính là thủ riêng, Túc vương kháng chính là hoàng mệnh. Chẳng trách sẽ có phiên vương muốn tạo phản, triều đình muốn tức bỏ thuộc địa truyền ôn. Nếu như là người giang hồ, ta lại cảm thấy Túc vương làm đúng, rất nặng tình nghĩa. Miếu đường không phải giang hồ, không nói tình nghĩa. Hứa Bất Lệnh thở dài, cho nên, phiên vương nghĩ muốn tạo phản triều đình nghĩ muốn tức bỏ thuộc địa truyền ôn, không ai biết thật giả, dù sao đều có động cơ, rất khó không nghi ngờ. Trong lúc nói chuyện, quốc phía dưới truyền đến một tiếng đầu gỗ trầm đục. Đông. Bản chương xong. Chương 5, thi cùng phương xa. Hứa Bất Lệnh cảm giác đào được quan tài, liền ngừng lại, dùng quốc đem bùn đất toàn bộ lật ra, lộ ra phía dưới soát nước sơn đen quan tài. Trúc Mãn Chi theo bên hông ngựa mang tới xa beng, Hứa Bất Lệnh đứng tại quan tài bên cạnh, dùng xa beng cưỡng ép cậy mở quan tài. Cách. Vừa mới cậy mở một cái khe, trong quan mục liền có hắc vụ phiêu tán mà ra. Hứa Bất Lệnh vội vàng không kịp chuẩn bị sắc mặt đột biến, nín thở đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi xuống ngôi mộ bên ngoài, ôm lấy Trúc Mãn Chi liền chạy ra ngoài, nhảy lên vào trượng, thẳng đến bên ngoài hơn 10 trượng mới dừng lại. Trúc Mãn Chi còn tưởng rằng gặp quỷ, bó đuốc đều cấp mất đi, ôm lấy Hứa Bất Lệnh cổ, y y nha nha gọi bậy, khuôn mặt nhỏ đều vùi vào Hứa Bất Lệnh ngực bên trong. Quả nhiên là tỏa long cổ. Hứa Bất Lệnh một tay ôm Trúc Mãn Chi, không quên đưa tay tại trên lưng nàng khẽ vuốt hai lần, như là ôm quê nữ. Quan tài bên trong xuất hiện hắc vụ, làm Hứa Bất Lệnh giống như đã từng quen biết. Năm trước tại Vị Hà một vùng, hắn phát sốt cao tại buồng xe bên trong nằm trên giường không dậy nổi, hơn trăm thích khách giết tới lúc, hắn vừa vặn tới, ngơ ngơ ngác ngác bằng vào bản năng cầm đao kiếm chém giết, bị tặc nhân tạp chiếc bình tại dưới chân, bên trong chính là loại này hắc vụ. Nhớ tới kia ăn mòn toàn thân kịch liệt đau nhức, Hứa Bất Lệnh đến nay nhớ lại cũng sợ hãi trong lòng, nếu không phải thể trạng không giống người cường kiện cùng ương ngạnh cầu sinh dục, chỉ sợ lúc ấy liền tự sát giải thoát. Trong quan một người đã chết 10 năm, cổ độc vẫn tồn tại, có thể thấy được này tỏa lòng cổ bá đạo. Hứa Bất Lệnh trong lúc đang suy tư, chợt nghe một hồi nhỏ giọng thầm thì. Phật tổ đạo tổ phù hộ, tiểu nữ tử tuyệt không mạo phạm quỷ thần chi ý, các ngươi muốn tìm tìm Hứa Thế Tử, là hắn đào mộ phần. Hứa Bất Lệnh lập tức hoàn hồn, nghiêng đầu liếc nhìn, Trúc Mãn Chi ngồi tại trên cánh tay hắn chôn lấy mặt, lời nói không có mạch lạc trốn tránh trách nhiệm. Hứa Bất Lệnh mặt đen lại, tại nàng ngông thượng vô xuống, Trúc đại kiếm thần, ngươi cứ như vậy làm hộ vệ. Trúc Mãn Chi toàn thân lắc một cái, vội vàng ngậm miệng, cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt ngắm hạ, xác định thứ sáu không có gì tinh mặt răng nanh đổ vật về sau, mới phản ứng được, A4 một tiếng theo Hứa Bất Lệnh ngực bên trong nhảy xuống, túi đầu ngượng ngùng cười hạ. Hứa Bất Lệnh lắc đầu, cũng không cùng nàng chấp nhận, từ bên hông gỡ xuống hồ lô rượu ực một hớp, lại từ trên quần áo xé mảnh vải, dùng rượu mạnh thấm ướt, che tại mặt bên trên. Trúc Mãn Chi khăn đen cũng bắt chước làm theo. Ở ngoại vi đợi nửa khắc đồng hồ, thẳng đến trong quan mục hắc vụ giải tán về sau, hai người tại thận trọng đi đến cùng trước. Hứa Bất Lệnh nhảy xuống trong hố, đem quan tài triệt để mở ra, ánh lửa chiếu hạ, lộ ra bên trong thi thể. Thi thể đã sớm thành hài cốt, nhưng cũng không phải là bạch cốt, từ đầu đến chân đều là đen nhánh chi sắc, hơn phân nửa đều đứt gãy. Hứa Bất Lệnh dùng khăn tay nắm bắt một đoạn xương đùi cầm lên xem xét, chỉ là dùng nhẹ tay niết liền vỡ vụn, cực kỳ yếu ớt. Trúc Mãn Chi kinh hồn táng đảm nhìn, nhỏ giọng nói, đây là tỏa long cổ tạo thành. Hứa Bất Lệnh đánh giá một chút hài cốt thượng vết tích, độc phát sau ăn mòn toàn thân, xương cốt toàn nát, khẳng định là tỏa long cổ. Hứa Bất Lệnh nhảy lên hố đất, đem xương đùi đặt tại trên mặt tuyết, sau đó dùng tiểu đao cắt vỡ ngón tay, nhỏ ở trên xương đùi. Một giọt máu rất nhanh biến thành đen nhánh chi sắc, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Hứa Bất Lệnh nhướng mày, con ngươi bên trong đầu tiên là thiểm quá kinh hỉ, tiếp theo lại dẫn mấy phần áp lực. Trúc Mãn Chi ở cách xa xa, khó hiểu nói, làm cái gì vậy? Hứa Bất Lệnh trầm mặc chỉ chốc lát, mở miệng nói, cái gọi là cổ, phần lớn là đem trăm trùng đưa cùng khí bên trong bị kín, khiến cho chúng nó tự tương bắc giết tàn ăn, mấy năm sau, còn sống chính là cổ. Tỏa long cổ chế tác bí pháp đã sớm thất truyền, nhưng gọi cổ, phương pháp hẳn là cùng loại. Nếu là hai cái cổ sinh ra cổ độc, cường sẽ áp chế yếu, không có khả năng cùng tồn tại. Trúc Mãn Chi cái hiểu cái không, vậy bây giờ, trên người ta tỏa long cổ, cùng cổ thi thể này thượng tỏa long cổ, là cùng một con cổ trùng sinh ra. Hứa Bất Lệnh bình thản nói xong, liền đem xương đùi bỏ vào trong quan tài, hợp nắp quan tài đất, lại không một lời. Trúc Mãn Chi nhìn thấy Hứa Bất Lệnh sắc mặt lạnh lùng, thực hung dáng vẻ, liền cũng không dám nói chuyện.
4.
Nửa đêm canh ba, một cây bó đuốc tại cánh đồng tuyết thượng lúc sáng lúc tối. Hứa Bất Lệnh cưỡi ngựa đạp lên đường về, sắc mặt khó coi, thỉnh thoảng nhìn về đèn biển như nước thủy triều Trường An thành. Trúc Mãn Chi ngồi đàng hoàng ở sau lưng, ngựa đi đến rất chậm, nàng không tiếp tục mặt dạn mày dày ôm lấy Hứa Bất Lệnh eo, chỉ là dùng tay nắm lấy Hứa Bất Lệnh vào áo, ấp ủ hồi lâu, mới hỉ hỉ cười một tiếng. "Hứa công tử, ngươi không cần lo lắng, xe đến trước núi át có đường, chí ít hiện tại xác định độc là ai hạ, biết ai hạ độc, liền có thể biết tìm ai đi muốn giải dược. Hứa công tử võ nghệ như vậy cao, lại thông minh, khẳng định có biện pháp." Hứa Bất Lệnh lấy lại tinh thần, tạm thời đè xuống phức tạp cảm xúc, nhẹ câu khỏe miệng cười hạ. "Chờ đem chuyện này xong xuôi, ta liền mang ngươi trở về Tây Lương, cho ngươi an bài cái vương phủ thủ tịch môn khách vị trí, chúng ta muốn làm sao chơi liền như thế nào chơi." Trúc Mãn Chi sững sờ, mắt to chớp chớp, khuôn mặt bất chi bất giác đỏ lên mấy phần, giày tại bên hông ngựa đung đung đưa đưa, quay bắt đầu chỉ nghĩ một hồi. "Hứa công tử, ta thường xuyên nghe kể chuyện lang nói đại hiệp chuyện xưa, phàm là nói chờ đem chuyện này xong xuôi, giống như đều không kết cục tốt." Hứa Bất Lệnh tạm thời nghẹn lời, thật vất vả ấp ủ một chút bầu không khí cũng mất, mở ra tay bất đắc dĩ nói. "Không vui cũng được, ta mời Ninh Thanh Dạ đi Tây Lương làm một khách, nàng khẳng định vui lòng." Trúc Mãn Chi lập tức gấp, nâng lên gương mặt khẩn trương nói. "Ta vui lòng, dù sao ta cha mẹ rời nhà đi ra ngoài, ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Bất quá, ta vẫn là muốn tìm tìm ta cha mẹ." "Được, đến lúc đó cùng ngươi cùng nhau giang hồ lãng tử." "Hi hi." Trúc Mãn Chi hướng phía trước dựa vào mấy phần, có chút hiếu kỳ, "Ta nương thích hoa, ta cũng yêu thích, Túc Vương phủ xinh đẹp không?" Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, "Túc Vương phủ đặc biệt lớn, ta khi còn nhỏ một người trụ thành bên ngoài còn có cái đại biển hoa, hàng năm mùa xuân thời điểm, biển hoa mênh mông vô bờ, trung gian có cái căn phòng nhỏ, bên trong có một trường đặc biệt lớn giường, ngủ 10 người đều không chen." Trúc Mãn Chi chớp chớp mắt to, hơi có vẻ không hiểu, "Làm như vậy lớn một cái giường làm gì? Rời giường nhiều phiền phức." Hứa Bất Lệnh ha ha cười hai tiếng, chân thành nói, "Ta khi còn nhỏ nghịch ngợm, ngủ thời điểm đều nhảy nhảy nhót nhót, không cẩn thận liền lăn đến gầm giường. Vương phủ thực sự không có cách, liền làm một trường đặc biệt lớn giường, bên trong còn có bàn đu dây, ngựa gỗ từ từ, chơi cũng vui. Hoa hảo tưởng đi xem một chút. Như vậy lớn giường, tại phía trên lăn lộn khẳng định thực thoải mái." "Chỉ là lăn lộn." "Không phải đâu." Hàn phong dì rào, khúc giang chỉ bên ngoài rộng lớn thiên địa bên trong, hai người một ngựa, dần dần từng bước đi đến. Bản chương xong. Chương 6, Thâm cung oán phượng cùng Bạch Tiểu Liên. Hôm sau, Hứa Bất Lệnh gõ xong 108 vang chuông sớm, liền chính y quan, hảo hảo ăn mặc một phen, tuyết sắc viền vàng công tử bảo, câu hoa ám văn đạp vân hoa, lưng đeo bạch ngọc mang, như thác nước tóc dài buộc lên cắm ngọc trâm, phối hợp trời sinh câu nhân một cặp mắt đào hoa, ra cửa lúc đem cung nữ xảo nga cấp xem sửng sốt, cùng đi theo đường đều có điểm tâm vượn ý ngựa. Trước kia Hứa Bất Lệnh không thế nào thích đánh đóng vai, trường niên tô y bạch bảo, cũng liền bồi Lục phu nhân lúc ra cửa mới có thể long trọng chút. Hôm nay vì nghe ngóng giả dịch tin tức, đến tiến cung đi cấp thái hậu xin lỗi, này thế tất là một trận hiểm tượng hoàn sinh ác chiến, vì có thể phần thắng lớn chút, Hứa Bất Lệnh không thể không long trọng một chút. Bốn con đại ngựa lôi kéo xa hoa xa giá, xuyên qua tiếng người huyên náo chu tước đại nhai. Cổ lễ, thiên tử giá lục, chư hầu giá ngũ, khanh điều khiển 4, đại phu 3, sĩ 2, thứ dân 1. Bốn con ngựa kéo xe ngựa tại Trường An cũng rất ít thấy, đây là thái hậu huynh trưởng Tiêu Sở Dương xe ngựa, có thể thấy được thái hậu vì mời Hứa Bất Lệnh tiến cung có nhiều chấp nhất. Không đáp ứng nữa, liền nên thiên tử ngự liên tới cửa. Hứa Bất Lệnh tại trong xe ngồi nghiêm chỉnh, khuôn mặt lạnh lùng, tay bên cạnh còn đặt vào một cái hộp, bên trong là tiền chi chai son phấn bột nước, mặc dù là Lục phu nhân chọn xong còn lại, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Toa xe đối diện, thân mang cung trang xảo nga hơi có vẻ co quắp, không bắt đầu thân châm trà, ánh mắt đều là tại Hứa Bất Lệnh trên người khẽ quét mà qua, nhưng lại trở ngại lễ tiết không dám nhìn thẳng. Hứa Bất Lệnh kỳ thật trong lòng cũng hư vô cùng, nghĩ nghĩ, nhẹ giọng mở miệng. "Xảo Nga, thái hậu này mấy ngày nhưng nhắc lên ta." Xảo Nga vẻ mặt hơi cương, nháy nháy mắt, mặt mũi tràn đầy đều viết ngươi còn không biết xấu hổ nói. "Thái hậu nằm mộng đều tại nhắc tới ngươi." "Ừm." "Thái hậu gần đây thường xuyên nhắc lên thế tử, vẫn luôn chờ thế tử đi qua. Lần trước là ngoài ý muốn, kia mấy bài thơ từ xuất xứ một lời khó nói hết, cũng không phải là ta cố ý kỳ đẩy thái hậu." Xảo Nga khẽ không người, lại cười nói, "Cái này thế tử hẳn là tự mình cùng thái hậu giải thích. Tiểu tỷ sợ bị đuổi ra cung, bây giờ nói không hơn lời nói." Hứa Bất Lệnh lập tức hiểu rõ, nhẹ gật đầu, chỉ cảm thấy chiếc xe ngựa này không phải đi hoàng cung, mà là đi trường thi. Bánh xe ép qua đá trang phố dài, dần dần đến ngoài hoàng thành, cung nữ từ bên ngoài mở ra toa xe khắc hoa cửa gỗ, Hứa Bất Lệnh có chút túi người đi ra, đang muốn xuống xe, chợt nghe được một hồi chuông bạc thanh. Quay đầu nhìn lại, Hồng Lư bên ngoài chùa đi ra một đội người, xuyên cùng loại mầm phục trang phục, cùng triều đình tiểu lại khách khí nói đùa. Hứa Bất Lệnh còn nhỏ chỉ biết là tập võ, Trường An sau càng không thường thường đi lại, kỳ thật kiến thức cũng không tính nhiều. Đánh giá vài lần về sau, do hỏi, đây là Man Di. Bởi vì là bị Hứa Liệt đánh thành, Hứa Bất Lệnh xưng Man Di kỳ thật đều sĩ cử, tại Tây Lương Thiết Kỵ miệng bên trong, cùng Bắc Tề vẫn luôn là chó nhà có tang. Xào Nga đi tới, đưa tay nâng Hứa Bất Lệnh xuống xe ngựa, ôn nhu nói. Sứ thần gần đây cũng không vào kinh thành, hẳn là phương Nam tiểu quốc sứ thần. Ta triều đối với ngoại quốc tiểu quốc từ trước đến nay trông nom có thừa, đưa tới chút không ra gì vật nhỏ, đều có thể đưa trở về có giá trị không nhỏ Sơn Hải Kỳ Trân, mỗi lần cửa ải cuối năm trước sau, liền có không ít người vào kinh đòi ban thưởng. Hứa Bất Lệnh đánh giá vài lần, cơ bản đều là tạp ngư. Hắn thân là phiên vương thế tử, cũng không có khả năng đi đón khách khí làm, lập tức cũng không có để ở trong lòng, ngồi bộ liễn vào hoàng thành. Trường Nhạc cung phía sau Thái Hậu tẩm điện, mấy ngày kế tiếp đã thay đổi, hoa viên bên trong có thêm một cái rất lớn đỉnh, cũng không biết là từ đâu nhi lật ra tới, đoán chừng vẫn là tiền triều văn vật, chừng hai người cao, phía dưới chất đống tuổi lửa. Một bọn cung nữ nơm nớp lo sợ canh giữ ở ngoài điện, trong gian điện phụ chất đầy theo kinh thành vơ vét tới thi từ tranh chữ, còn có tới tự tứ hải tinh xảo đồ vật, mấy cái sát người nữ quan thay phiên đi vào lấy lòng Thái Hậu. Chỉ tiếc ngày xưa rất dễ dụ Thái Hậu, lần này không chỉ là phiền muộn đơn giản như vậy, thật sự tức giận, cơm đều không ăn, cả ngày nghĩ muốn xuất cung đi túc vương phủ. Thân là Thái Hậu, thiên tử mẹ cả, muốn gặp thiên tử đều là đem tông ký gọi tới Trường Nhạc cung, túc vương đến kinh thành đều phải giải vui cung thình an, kia có tự mình chạy tới tiếp vãn bối đạo lý. Rất nhiều cung nữ tất nhiên là không dám để cho Thái Hậu vì loại chuyện nhỏ nhặt này xuất cung, khuyên tới khuyên đi, đã nhanh tìm không thấy biện pháp. Cũng may túc vương thế tử hiểu chuyện, hôm nay cuối cùng đến đây, Thái Hậu mới an tĩnh chút. Lúc này tẩm cung chính sảnh bên trong, thân mang diễm lệ váy đỏ Thái Hậu nghiêng dựa vào giường mềm bên trên, tư thế hơi có vẻ lười biếng, hồ lô tư thái phong vận tinh tế, tay bên trong bưng chén trà, nhấp hai cái liền nhìn ra phía ngoài một chút, mấy lần không gặp người đến, liền có chút phiền muộn. Cung nữ bên cạnh thấy thế liền biết Thái Hậu muốn phục vụ, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy Thái Hậu tay, ngượng ngùng nói: "Thái Hậu, Hứa thế tử lập tức tới ngay, ngài chờ một chút, ta làm cho người ta đi thuốc một chút." Thái Hậu khuynh thành chi dung, sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, nằm có chút mệt mỏi, liền đổi tư thế, tựa vào giường mềm bên trên. Cung nữ vội vàng bên cạnh ngồi ở trên thảm, xoa nhẹ nắm bắt chân, sợ Thái Hậu biệt xuất bệnh tới. "Thái Hậu, Hứa thế tử đến." Cũng may một tiếng thở nhẹ, cuối cùng từ bên ngoài hành lang bên trong vang lên. Thái Hậu mở mắt ra màn, ngồi dậy liền đi lấy đặt tại bên cạnh gương đồng, chỉ là tay mới vừa vươn đi ra, động tác liền dừng lại, hơi chút trầm mặc hạ, lại lần nữa nằm trở về. Giống như xinh đẹp phu nhân bưng chén trà nhẹ nhàng khuấy động lấy. Cung nữ đang chuẩn bị giúp Thái Hậu sửa sang lấy trang, thấy thế hơi có vẻ không hiểu. "Thái Hậu, không ra khỏi cửa nên đón sao?" Thái Hậu lông mày đều không ngẩng, lạnh nhạt nói, "Một cái tiểu văn bối, nào có bản cung tự mình nên đón đạo lý, làm chính hắn đi vào." Cung nữ nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua, bởi vì tại giường mềm bên trên lăn qua lộn lại duyên cớ, Thái Hậu váy xòe khó tránh khỏi có chút nếp vốn tán loạn, có thất uy nghiêm. Liền tráng gan đưa tay hỗ trợ chỉnh lý. Hứa Bất Lệnh tại tẩm điện bên ngoài hạ bộ liễn, chỉnh lý y quan về sau, chậm rãi xuyên qua hành lang, đi tới chính sảnh bên ngoài. Yên lặng, ven đường liền cái chào hỏi đều không có, bầu không khí quả thực có chút quỷ dị, cùng lần trước chúng tinh phùng nguyệt cách biệt một trời. Hứa Bất Lệnh đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, không nhanh không chậm đi vào chính sảnh, dương mắt liền nhìn thấy một người cùng trang mỹ phụ nằm nghiêng tại giường mềm bên trên, váy tản mát như khổng tước xuê đuôi, đồ trắng nhạt bôi. Bưng chén trà không nói ra được lãnh diễm. "Tham kiến Thái Hậu." Hứa Bất Lệnh được rồi cái vạn bối lễ, cầm trong tay hộp quà đặt ở trên bàn trà, liền ở bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh, mặt mang ấm áp mỉm cười. Thái Hậu bày ra hương sư vấn tội tư thế, tùy ý dương mi mắt, kết quả là nhìn thấy bạch ngọc như tuyết phiên phiên giai công tử, mày kiếm như mực hai tròng mắt như sao, đầy cõi lòng thân cận nhìn nàng. Thái Hậu hơi chút sửng sốt một chút, còn là lần đầu tiên thấy Hứa Bất Lệnh trang điểm như vậy tuấn lãng, kém chút không nhận ra được. Bản chương xong. Chương 7, Ma nhân tiểu Thái Hậu. Minh chủ tăng thêm. Đa tạ lật xe cá đại lão minh chủ khen thưởng. Trước mắt thiếu nợ, tháng 10 năm 80. Giống như thiếu hơi nhiều. 10. Đối mặt phía trước tuấn lãng hậu sinh, Thái Hậu không tự chủ được ngồi dậy, đặt chén trà xuống, hơi chút sửa sang lấy váy áo. "Bất Lệnh, ngươi đã đến. Bản cung vừa rồi phân tâm, quên đi đón ngươi." Hứa Bất Lệnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm so Lục Di dễ đối phó nhiều. Hắn biểu tình nho nhã hiền hòa, ấy nay nói, vạn bối vốn là có thẹn trước đây, nào dám làm thái hậu tự mình nên đón, ai. Hứa Bất Lệnh muốn nói lại thôi, làm ra ưu sầu chi sắc, rất có vài phần Lục phu nhân phong phạm. Thái hậu đánh giá vài lần, tất nhiên là có chút nhíu mày, làm cung nữ rót chén trà, thanh âm nhu huyền. Vì sao sầu mi khổ kiểm, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Hứa Bất Lệnh lắc đầu, hơi trầm mặc chỉ chốc lát, mới bất đắc dĩ nói, mấy ngày trước đây tại Thừa Khánh Điện, không hiểu ra cái đại danh thanh. Triều thần đều cho rằng kia mấy bài ca là ta viết, ta nơi nào có bản sự kia. Phía trước hai bài là tổ phụ cùng phụ vương viết, sau hai bài đều là môn khách cùng Lục Di viết thay, vì cho ta kiếm cái thanh danh tốt. Ai, trộm thơ làm người trơ trẽn, này mấy ngày ta vẫn luôn lăn lộn khó ngủ, nhưng lại khó mà giải thích, thực sự hao tổn tinh thần. Thái hậu hơi híp mắt lại, đem chén trà đoan khởi đến, một lần nữa nằm nghiêng tại giường nếm thượng. Ngươi làm bản cung ốc. Hứa Bất Lệnh biểu tình cứng đờ, chợt lắc đầu. Thái hậu nói quá lời, ta tuyệt không ý này. Thái hậu sắc mặt lãnh đạm xuống tới, nhìn chén trà khẽ hừ một tiếng, ngươi cũng liền lừa gạt một chút những cái đó có chút tị húy không dám mở miệng triều thần, còn nghĩ liền bản cung cũng lừa. Hứa Du ở kinh thành thời điểm, ta cũng không phải là không có nghe tiêu tướng nói qua, hắn nếu là sẽ làm thơ tử, bản cung nói không chừng liền đi Tây Lương làm vương phi, vào cái gì cung. Hứa Bất Lệnh tự nhiên không dám nhận lời này, trên đời không ai dám tiếp. Thái hậu trong lòng nói nhẫn nhịn vài ngày, vừa mở đầu liền thu lại không được, Hứa lao tướng quân bản cung không đề cập tới, liền nói Lục Hồng Loan, nàng gả vào Tiêu gia ta là môn đăng hộ đối, nhưng thi tử ca phú nhưng cho tới bây giờ không am hiểu. Năm đó Hứa Du ở kinh thành, Hồng Loan cả ngày đi theo ngươi nương đằng sau chạy lung tung, đem cha ngươi đều có thể khí đến ăn không ngon. Hứa Bất Lệnh lắc đầu cười khẽ, phụ vương ở kinh thành cầu học thời điểm, Lục Di mới 10 tuổi, có chút chơi tính đương nhiên. Thái hậu lông mi nhẹ giơ lên, nàng hiện tại cũng không gặp lớn lên. Cả ngày ngoại trừ ngươi, đối với người nào đều không khách khí, còn trở bất động, rất nhiều sầu, hừ liền kém ngay trước bản cung mặt nói cháu ta so ngươi lợi hại nhiều à, có tức hay không, có tức hay không. Hứa Bất Lệnh mặt đen lại, sờ sờ cái mũi, thật đúng là không lời nói. Thái hậu nói chỉ chốc lát, bất mãn trong lòng cuối cùng tiêu tan chút, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ giơ lên chỉ hướng bên ngoài. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, thân là vương hầu càng làm ngôn xuất phát tùy. Hôm nay, hoặc là chính ngươi đi ra ngoài đem chính mình nấu. Hoặc là ngươi liền cấp bản cung viết mấy bài thơ tử, không phải đâu rồi, bản cung liền cấp Túc Vương đưa phong thư, về sau ta đến mang ngươi, đem Hồng Loan đưa về Hoài Nam. A. Hứa Bất Lệnh toàn thân chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn Thái Hậu. Thái Hậu nhíu lông mày, không tin. Bản cung nếu là liền điểm ấy quyền lực đều không có, này Thái Hậu cũng không cần làm. Hơn nữa Hồng Loan là Tiêu gia ta tức phụ, ta làm nàng trở về Hoài Nam Tiêu gia, danh chính ngôn thuận. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, cổ nhân nói không sai. Hứa Bất Lệnh vạn vạn không nghĩ tới, Thái Hậu có thể sử dụng tức đoạt quyền giám hộ tới uy hiếp hắn, này nếu là không có Lục Di, ở kinh thành nhật tử còn thế nào qua. Ừm. Thái Hậu nghĩ lại, Lục Di đối với ta sủng ái có thừa, mỗi người một nơi thực sự có chút không thích hợp. Thái Hậu chuyển chén trà, tùy ý nói, có thích hợp hay không, cũng không phải ngươi nói tính. Hứa Bất Lệnh tạm thời nghẹn lời, trước kia đều là hắn nói với người khác những lời này, đến phiên chính mình trên người, quả nhiên không thể nào dễ chịu. Ê! Văn chương hôm nay thành, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi. Văn bối vốn là tài học không cao, làm thơ từ thực sự làm khó người khác. Thái hậu khỏe miệng nhẹ cười, bưng chén trà tiểu nhấp một ngụm. Bản cung không kịp, đều tại Trường Nhạc cung đợi 10 năm, có nhiều thời gian. Hôm nay nếu là ngươi không viết ra được thi tử, có thể từ từ suy nghĩ, thực sự không nghĩ ra được liền nói một tiếng, về sau bản cung tới dạy ngươi viết. Hứa Bất Lệnh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hiện tại nghe ngóng tin tức. Thái hậu khẳng định tới câu viết bài thơ từ sẽ nói cho ngươi biết, vẫn là trước tiên cần phải trấn an Thái hậu cảm xúc. Hứa Bất Lệnh châm trước chỉ chốc lát, cố mà làm nhẹ gật đầu. Ừm, ta thử xem đi. Thái hậu hai mắt tỏa sáng, ngồi dậy, phủi tay. Chuẩn bị bút mực giấy nghiên. Nặc. Cung nữ nghe tiếng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, chạy đến bên cạnh phòng đem đã sớm nhất định hảo chúc suối giấy tuyên, mặc bác bút lông sói cầm tới, án thư tại Hứa Bất Lệnh phía trước buông xuống. Thái hậu lại không vừa rồi lãnh đạm chi ý, cười nhẹ nhàng đứng dậy, đứng tại án thư bên cạnh, nhẹ đỡ tay háo bài hướng trong nghiên mực tăng thêm chút nước sạch mài mực, động tác nhu hòa ưu mỹ, cảnh đẹp ý vui. Hứa Bất Lệnh ngồi tại trước thư án, thật là có mây phần Lý Thái Bạch làm quý phi mài mực cảm giác. Thái hậu diễm lệ rung động lòng người nhưng lại không mất đoan trang, từ trong đến ngoài đại khí lại bằng thêm mấy phần khác ý vị, đoán chừng so Dương Ngọc Hoàn càng thêm động lòng người, dù sao Dương Ngọc Hoàn chỉ là cái quý phi, đây chính là đường đường chính chính thái hậu. Hoàng đế hắn nương. Sàn sạt. Mực điều tại trong nghiên mực nhẹ nhàng hoạt động, Thái hậu ở trên cao nhìn xuống, tươi cười thân hòa. Bản cung đọc thi thư không ít, nhưng chớ có tùy tiện chép một bài lừa gạt người, phải đặc biệt cho ta viết. Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu, cầm lấy bút lông sói, suy nghĩ nên chép cái nào một bài. Thâm cung từ sử thượng vẫn tương đối nhiều, cho dù nghĩ không ra, tùy tiện tới thủ nghe nhiều nên thuộc không nói gì độc thượng tây lâu cũng có thể ứng phó. Chỉ tiếc, Thái Hậu thật vất vả đem Hứa Bất Lệnh mời đến, lại bị chọc tức, cũng sẽ không làm Hứa Bất Lệnh qua loa cho xong, còn tăng thêm chút yêu cầu. Đợi tại thâm cung vốn là đau khổ, ta cũng không muốn nghe cảnh còn người mất mọi chuyện nghỉ, muốn nói nước mắt chưa lưu. Ân, muốn ngụ ý tốt hơn một chút, viết ra có thể để cho bản cung vui vẻ. Ừm. Hứa Bất Lệnh dương mắt nhìn hướng Thái Hậu, làm sơ do dự, vẫn gật đầu. Làm cho người ta vui vẻ ngược lại là đơn giản là nịnh nọt khen nhất đốn, nữ nhân nha, xuống đến 8 tuổi lên tới 80, khen nàng xinh đẹp khả năng bên ngoài sẽ không thừa nhận, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ không tức giận. Hứa Bất Lệnh nhẹ đỡ tay áo bãi, làm ra trầm tư suy nghĩ chi sắc. Thái Hậu thấy Hứa Bất Lệnh đáp ứng, tựa như đoán ra Hứa Bất Lệnh ý nghĩ, mím môi một cái, lại mở miệng nói. Chờ một chút. Hứa Bất Lệnh tê cả da đầu, bất đắc dĩ ngẩng đầu, ừm. Thái Hậu còn có cái gì yêu cầu? Nói thẳng là được, dù sao ta không nhất định viết ra tới. Thái Hậu mặt mày cong cong cười hạ, đưa tay hướng về phía Sảo Nga ngoắc ngoắc. Đem bức họa kia lấy tới. Sảo Nga tựa hồ biết Thái Hậu sẽ để cái này, vội vội vàng vàng liền chạy tới Thái Hậu phòng ngủ. 8. Câu điểm phiếu đề cử phiếu. Bản chương xong. Chương 8. Mỹ nhân đồ. Làm Sảo Nga đi lấy bức tranh về sau, Thái Hậu hơi chút chỉnh lý y quan, ở bên cạnh giường mềm bên trên ngồi xuống, cầm gương đồng lên nhìn một chút. Hai đầu lông mày mang theo mấy phần vẻ buồn rầu. Tại thâm cung chờ đợi 10 năm, đã sớm qua phong nhã hào hoa niên kỷ, không so được năm đó. Hứa Bất Lệnh mỉm cười lắc đầu, Thái Hậu đừng có khiêm tốn, tại Bất Lệnh xem ra, Thái Hậu chính vào thanh xuân tuổi trẻ, nào có lớn tuổi nói chuyện. Còn nữa, giai nhân như là thuần tiểu, trải qua 5 tháng lắng đọng rượu ngon, tất nhiên là so mới vừa ra tới rượu mới hương vị tốt. Đây là Thái Hậu từng nói qua lời nói, Thái Hậu nghe vậy nháy nháy mắt. Lấy tay háo bãi che miệng lại môi xùy bốn cười một tiếng. Không nhìn ra, Tiểu Bất Lệnh miệng còn rất ngọt, chẳng trách Hồng Loan cả ngày nhìn chằm chằm người không thả. Hứa Bất Lệnh chính nghĩa lâm nhiên, ăn ngay nói thật mà thôi, tuyệt không thổi phồng chi ý. Thái Hậu tâm tình rõ ràng tốt lên rất nhiều, buông xuống gương đồng, bày ra cái có chút đoan trang nhưng lại không che đậy phong vận tư thế, hơi chút suy nghĩ hạ. Năm tháng không tha người, không so được năm đó. Ân. Từ Đan Thanh ngươi có nghe nói qua? Hứa Bất Lệnh nhẹ gật đầu. Đương đại hòa thánh, tuyên hòa năm bên trong từng họa qua 8 vị mỹ nhân, ta nương là một cái trong số đó. Đến nay bộ kia bức họa còn treo tại phụ vương thư phòng bên trong. Thái Hậu con ngươi bên trong rõ ràng thiểm quá mấy phần tiểu đắc ý, khẽ bước cằm. Năm đó Từ Đan Thanh làm khách Hoài Nam Tiêu gia, đã từng cấp bản cung họa qua một bức. Năm đó trên giang hồ cũng bởi vì chuyện này lưu truyền sôi sùng sục, làm cái tuyên hòa bát khôi cách nói, đem bản cung cũng nâng đi vào. Có chút nghe thấy. Đáng tiếc ga hôm nay đã sớm cảnh còn người mất, Từ Đan Thanh lần lượt họa qua 8 người, đều không ngoại lệ đều thân thế long đong. Hoàng hậu Thôi Tiểu Uyển buồn bực sầu não mà chết, Đường gia tiểu thư Đào Hôn đã xuất ra, người nương. Ai bản cung coi như may mắn, thế nhưng chạy không khỏi tại trong thâm cung cô độc sống quãng đời còn lại mệnh số. Cũng không biết có phải hay không Từ Đan Thanh trong bút có độc. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, Thái Hậu không chính là những việc này phiền lòng. Hứa Bất Lệnh cũng không tốt an ủi, dù sao một cái Thái Hậu. Đời này khẳng định không thể rời đi thâm cung, ngoại trừ thoải mái tinh thần trạng thái trôi qua vui vẻ lên chút, không còn cách nào khác. Một lát sau, Sảo Nga chạy chậm mà đến, tay bên trong cẩn thận từng ly từng tí nâng hòa hộp. Thái Hậu hiển nhiên đối với bức tranh này rất xem trọng, đứng dậy sau khi nhận lấy, tay bên trong cầm tranh cuốn tại Hứa Bất Lệnh trước mặt tiến hành, một bộ mỹ nhân đồ sôi nổi trên giấy. Trên bức họa nữ tử cùng Thái Hậu có 7-8 phần rất giống, thân mang váy lụa tay bên trong cầm quạt tròn, chung quanh có thanh trúc hai khỏa. Chim khách một đầu, hạ bút đơn giản tùy ý, lại tại nhất bút nhất hòa gian, đem đậu khấu chi linh mỹ nhân bày ra phát huy vô cùng tinh tế, xuyên thấu qua bức tranh liền có thể cảm nhận được mỹ nhân trên người kia cổ hơi có vẻ hoạt bát hoạt bát. Thái Hậu hào hứng khá cao, rất có kiên nhẫn giảng giải, vẽ lên hai viên cây trúc là trúc tương phi, bản cung nhũ danh Tiêu Tương Nhi, thời kỳ thượng cổ, đế thuấn kế nghiêu vị, Nga hoàng, nữ anh vì đó phi, sau thuấn đế đến phương Nam tuần tra, chết bởi thương nô. Nhị phi hướng tìm. Biết được Tuấn Đế đã chết, chôn ở Cửu Nghi dưới núi, ôm trúc khóc giống, nước mắt nhiễm thanh trúc, nước mắt tấn mà chết, này trúc liền được xưng là Tiêu Trúc Tương Phi. Hứa Bất Lệnh đối với cái này ngược lại là từng nghe nói, nhẹ gật đầu, vậy con này chim khách. Sảo Nga đứng ở bên cạnh hỗ trợ chống đỡ bức tranh, lại cười nói, Thái Hậu còn nhỏ tính tình hoạt bát, nghe nói Từ Đan Thanh đi ngang qua, liền phái người đem Từ Đan Thanh mời trở về, liễu díu khuyên vài ngày. Thái hậu gương mặt tướng đỏ, mang theo vài phần bất mãn. Xào Nga vội vàng ngậm miệng, túi đầu không nói. Hứa Bất Lệnh cầm bút lông ngồi tại trước thư án, đông nhiên có chút cảm động thân thụ. Từ Đan Thanh một cái giang hồ khách, chỗ nào chọc nổi Hoài Nam Tiêu thị, đoán chừng năm đó cảnh ngộ gần giống như hắn, mời khuyên bên trong tìm từ quá mức văn nhã, nói chói uy hiếp đoán chừng muốn càng phù hợp thực tế. Hứa Bất Lệnh đều có thể tưởng tượng ra Thái hậu nương nương năm đó chừng trong mắt, nói, ngươi hôm nay không vẽ, đời này ngay tại Tiêu gia ở không cần đi bộ dáng. Bất quá Thái hậu vào Tuyên Hòa Bắc Khôi, chỉ bằng vào tướng mạo cũng làm chi không thẹn, có thể vào cung vi quốc mẫu người, đều là thiền sinh lệ chất mỹ nhân, sở dĩ muốn cột Từ Đan Thanh làm họa, khả năng có nguyên nhân khác đi. Thái hậu rất thân thiện giới thiệu chỉ chốc lát bức tranh về sau, liền đem mỹ nhân đổ dọc tại bên người, lại cười nói. Tiểu Bất Lệnh, ngươi cảm thấy trên bức họa người đẹp mắt chút, vẫn là bản cung hiện tại đẹp mắt chút. Nhà trẻ cấp bậc khảo sát. Hứa Bất Lệnh không cần nghĩ ngợi, trên bức họa mỹ nhân tuy có khuynh thành chi quốc sắc, nhưng hơi có vẻ ngây ngô non nớt. Cùng hiện tại Thái hậu so ra, tựa như cùng Tôn gia cửa hàng Đoạn Ngọc Thiêu cùng Thái hậu bí tàng 10 năm Đoạn Ngọc Thiêu, cùng một loại rượu, cái sau vô luận phẩm tướng vẫn là ý vị, đều càng hơn một bậc. Ha ha ha. Thái hậu mặt mày cong cong, yêu kiểu cười liên tục, ngươi này tiểu tử, người không lớn, nói chuyện ngược lại là thật là dễ nghe. Hứa Bất Lệnh lắc đầu, vạn bối nếu có nói ngoa, thật đem chính mình nấu. Thái hậu cười chỉ chốc lát, đem bức tranh thu vào, chỉnh lý váy xòe tại trước thư án đứng vững, hai tay gấp lại tại bên hông, duyên dáng yêu kiều, uyển chuyển tư thái bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Xem ngươi như vậy biết nói chuyện, bản cung liền không so đo ngươi gạt người chuyện. Cứ dựa theo ta bộ dáng viết một bài thi tử, ta không truyền ra ngoài, đặc biệt là Hồng Loan chỗ ấy. Hứa Bất Lệnh quang minh chính đại nhìn chăm chú Thái hậu hồi lâu, từ đầu nhìn thấy chân, lại từ chân nhìn thấy đầu. Thái hậu đem Hứa Bất Lệnh làm văn bối, cũng không có quá mức tị húy, còn cầm váy tại chỗ dạo qua một vòng, cung đình múa phổ biến tư thế, váy bay ra, vừa động vừa dừng gian, hiển thị do áp thành chi quốc sắc. Hứa Bất Lệnh phất tay háo cầm bút, vốn muốn đem Lý Bạch Mây muốn quần áo hoa muốn dung khiêng ra tới giao nộp, dù sao này thủ nhất thích hợp. Nhưng cầm bút lông do dự chỉ chốc lát, Hứa Bất Lệnh liền nghĩ tới trên người tỏa lòng cổ. Nhìn trước mặt Thái hậu, hơi chút trầm mặc chỉ chốc lát, nhấc bút tại trắng trẻo sạch sẽ tuyên chỉ trên viết xuống tới. Đợi cho thu tới tháng 98, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Trung thiên thơm trận thấu Trường An, toàn thành tẫn mang hoàng kim giáp. Viết xong về sau, Hứa Bất Lệnh đem bút lông sói đặt ở bút núi bên trên, khẽ vuốt cằm. Thái hậu không nghĩ tới nhanh như vậy liền viết xong, mang theo vài phần chờ mong đi đến Hứa Bất Lệnh bên người, ánh mắt đảo qua giấy tuyên, rõ ràng mang theo vài phần kinh diễm chi sắc, cầm lên cẩn thận quan sát. Ừm. Thái hậu rõ ràng là thực yêu thích, bất quá, mặc dù không biết được bài thơ này là phản quân phá Trường An lúc viết xuống, trong đó ngập trời sát khí lại có thể nhìn ra mấy phần, này nếu là bị người xuyên tạc, khó tránh khỏi rước lấy phiền phức. Thái hậu ấp ủ sơ qua, mỉm cười nói, Bất Lệnh, bản cung còn không có ngạo thế quần phương bản lãnh, bài thơ này sát khí quá nặng đi chút. Hứa Bất Lệnh lắc đầu cười hạ, trên người chúng độc, vẫn luôn không tìm được giải độc chi pháp, trong lòng quả thật có chút lệ khí, Thái hậu chớ trách. Thái hậu đem giấy tuyên xếp lên tới, thu vào ngực bên trong, lại cười nói. Triều đình vẫn luôn tại truy tra tỏa lòng cổ chuyện, sớm muộn sẽ có manh mối. Người tuổi tác còn nhẹ, muốn bình tâm tĩnh khí, chỉ cần không động khí thường uống rượu mạnh. Tỏa Long cổ liền sẽ không dễ dàng phát tác. Hứa Bất Lệnh gật đầu cười khẽ, làm cung nữ đem án thư bút mực thu vào, tùy ý cùng Thái hậu hàn huyên vài câu việc nhà về sau, mới thuận miệng dò hỏi. Đúng rồi, ta thở nhỏ thích võ, đối với Giả Công Công sớm có nghe thấy, trước mấy ngày nghe Lục Di nói Giả Công Công còn có cái nghĩa tử, tên là Giả Dịch, tới kinh thành sau vẫn luôn chưa từng thấy qua, Thái hậu nhưng có biết một thân. Bản chương xong. Chương 9, ý tưởng đột phát. Thái hậu bên cạnh ngồi tại khắc hoa giường êm bên trên, theo cung nữ tay bên trong tiếp nhận nước trà, đặt ở Hứa Bất Lệnh trước mặt. Nghe khởi do hỏi, nhíu mày suy nghĩ một chút. Giả Dịch. Giả Công Công là có cái nghĩa tử, 10 năm trước thánh thượng đăng cơ lúc vào cung, thoạt đầu ở nội kho đương sai, sau bị Giả Công Công nhìn chúng thu làm nghĩa tử, bản cung mặc kệ chuyện này, không hiểu nhiều. Hứa Bất Lệnh nâng chung trà lên, nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần người còn tại cung bên trong liền tốt, bất quá thái giám cũng chia phẩm cấp. Nội kho là thiên tử tư kho, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, một cái mới vừa vào cung còn không có bị Giả Công Công thu làm nghĩa tử thái giám, liền đảm nhiệm trưởng sự, quan vận không khỏi quá tốt rồi chút. Thái hậu, cái này Giả Dịch, vào cung phía trước là cái gì thân phận? Thái hậu nhấp nhẹ hớp trà nước hồi tưởng, vô ý hạ đem lá trà hút vào miệng bên trong, loay hoay dùng mỏng manh môi đỏ ngậm lấy nửa viên xanh biếc lá trà, nhìn chung quanh một chút. Hứa Bất Lệnh từ ngực bên trong lấy ra khăn tay, mở ra ở lòng bàn tay đưa tới. Thái hậu nháy nháy mắt, nhất lá trà có chút xấu hổ, đem khăn tay nhận lấy, vây trụ bên môi lá trà để vào trong đó, giao cho đi tới cung nữ. Tựa như là thôi ra chào hỏi mới trực tiếp đi nội kho nhậm chức, hiện tại còn phụ trách trông chừng lập chính điện, đoán chừng là thôi ra đưa tới bảo hộ hoàng hậu người, có thể bị giả công công thu làm nghĩa tử, nghĩ đến võ nghệ không tệ. Hứa Bất Lệnh có chút nhíu mày, thái hậu nói tới thôi ra, chính là Tiêu Lục Thôi Vương Lý bên trong Vũ Châu Thôi thị, lấy cho nên hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Bất quá thôi ra từ trước đến nay bảo thủ trung dung, triều đình bên trên cũng coi là trung lập phái, cùng Hứa gia vô lợi ích gút mắc, rất không có khả năng cuốn vào trong chuyện này, nghĩ muốn tra rõ ràng tỏa lòng cổ, chỉ sợ còn phải tự mình đi chiếu cố thân ở cung bên trong giả dịch. Ý niệm tới đây, Hứa Bất Lệnh không hỏi thêm nữa, theo bên cạnh mang tới tiểu hộp quà, mở ra sau bên trong là mấy hộp hương phấn. Lần trước thu thái hậu rượu ngon, lại thất tín cùng thái hậu, thực sự thẹn trong lòng. Ngày hôm nay tới trước, đặc biệt đi tiên tri trai chọn mấy thứ tiểu đồ vật, thái hậu nhìn một cái có hay không vừa ý. Thái hậu rõ ràng ngoài ý muốn, để chén trà xuống, túi người tiếp nhận hộp, cầm lên đánh giá vài lần. Bất Lệnh ngược lại là có lòng, ai Tiêu Đình kia bất tranh khí, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, đều không gặp hắn đưa qua đồ vật, chỉ mới nghĩ theo bản cung nơi này cầm. Ngày bình thường nghe nói tiên tri trai ra mới đồ vật, còn phải làm xảo nga chân chạy. Hứa Bất Lệnh mặt mỉm cười, thuận thế nói tiếp, thái hậu nếu là yêu thích, ta mấy ngày nữa lại đi qua lựa chút son phấn bột nước, cấp thái hậu đưa tới. Không biết thái hậu thích cái gì dạng. Thái hậu thấy Hứa Bất Lệnh còn muốn tiến cung theo nàng, trong lòng tất nhiên là vui lòng. Khép lại hộp tự nhiên mà vậy đặt ở trên đùi, đưa tay chỉ môi đỏ. Như vậy là được. Hứa Bất Lệnh biểu tình cứng đờ, hắn làm sao biết này son môi là cái gì sắc hảo, đây không phải đòi mạng hắn sao. Sớm biết đem láo tiêu đeo. Xảo Nga là nhìn ra Hứa Bất Lệnh kia phần muốn nói lại thôi, mở miệng ôn nhu nói. Thái hậu yêu thích đỏ hoa lan mật, nếu là thế tử không tốt chọn, chọn quý nhất mua là được rồi, tiểu tỷ trước kia chính là như vậy chọn. Khúc 4. Thái hậu hơi híp mắt lại, hiển nhiên cảm thấy lời này thực không phẩm vị, nữ nhân ra chọn son phấn, nơi nào có cái gì quý mua cái gì, kia không thành thổ tài chủ. Hứa Bất Lệnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, để chén trà xuống, ta đã biết, ngày khác đến nhà tất nhiên mang lên. Thái hậu hôm nay vốn là chuẩn bị hưng sư vấn tội, lúc này bị hống vui vẻ, mấy ngày tới phiền muộn bất mãn tan thành mây khói, hai đầu lông mày cũng mang tới mấy phần xinh đẹp cảm giác, nhưng đạo đãi khách hiển nhiên không kết thúc. Lúc này hơi có vẻ ngượng ngùng. Ngày hôm nay chưa từng chuẩn bị, còn thu ngươi đưa đồ vật, bản cung cái này trưởng bối làm thực sự không xứng trước. Nói xong liền đem họa hộp cầm lên, đưa cho Hứa Bất Lệnh, không chuẩn bị lễ vật gì, bức tranh này liền tặng ngươi đi, từ đàn thanh bút tích thực, trên đời nhưng không có mấy phó. Hứa Bất Lệnh có chút thụ sủng nhược kinh. Họa thanh từ đan thanh mặc bảo, tại này phong bút lúc sau, chợ búa gian đã xảo thành giá trên trời, đừng nói mua, phần lớn người liền đổ dỏm đều chưa thấy qua. Nay phó thái hậu mỹ nhân đồ đoán chừng cũng không ai dám vẽ, hoàng đế thấy đều phải hành lễ, hơn nữa thái hậu vừa rồi bộ dáng, rõ ràng thực yêu thích bức tranh này, hắn nào dám thu. Cái này, nay quá quý giá, thái hậu vẫn là chính mình chân tặng đi. Thái hậu cười khẽ hạ, đem họa hộp bỏ vào Hứa Bất Lệnh tay bên trong. Ngươi đều nói hiện tại bản cung so trước kia đẹp mắt, bản cung còn giữ làm gì? Hôm nào đem Từ Đan Thanh gọi tới vẽ tiếp một bộ là được. Còn nữa ngươi bài thơ này đồng dạng quý giá, trăm năm ngàn năm sau, ai cao ai thấp thật đúng là nói không chính xác, bản cung không chiếm ngươi tiện nghi. Hứa Bất Lệnh tất nhiên là không nghĩ nhận lấy, âm thầm ấp ủ tìm từ. Thái hậu thấy hắn không tiếp, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần ảm đạm, lắc đầu. Không thích. Cũng được, xem ra là bản cung tự mình đa tình. Hứa Bất Lệnh muốn đi tra giả dịch, ngày sau tránh không được tới cung bên trong, không làm cho thái hậu thần thương, lập tức mặt mỉm cười, hai tay tiếp nhận hòa hộ. Vạn bối tất nhiên là yêu thích, tạ thái hậu. 6. Cùng một mảnh dưới bầu trời. Trương An phố đầu người đi đường chen vai thích cánh, mua đồ Tết đại hội nhân ra đánh xe ngựa đi xuyên qua phường thị chi gian, quá khứ giang hồ khách cũng thiếu chút, dù sao giang hồ khách cũng có quy túc, cả một đời đều tại trong giang hồ sờ soạng lần mò chung quy là số ít. Trúc Mãn Chi theo nha môn bên trong ra tới, tay đẻ yêu đao buồn bã hiệu xịu hướng đi đầu đường, quần áo trên người đổi thành mới tinh lang vệ chế phục, trước kia bị Ninh Thanh Dạ làm phá không thể mặc. Không phải bởi vì công bị hao tổn, nha môn tự nhiên là không nhận, quần áo mới đến chính mình móc bạc mua, còn phải bị trưởng quan nói rong dài vài câu vung tay qua chán. Trúc Mãn Chi lẻ loi hữu quạng một cái nhân sinh sống, số lượng không nhiều gia sản đều là chính mình kiếm tới, khẳng định đau lòng. Hơn nữa hôm qua đi đào mộ thời điểm, Hứa Thế Tử nói muốn dẫn nàng đi Tây Lương, nàng buổi tối hôm qua lăn lộn khó ngủ suy nghĩ hạ, trên giang hồ không có uổng phí ăn yến hội, ngàn dặm xa xôi chạy tới Túc Châu làm muốn khách, dù sao cũng phải có chút tiền vốn không phải, không thể ăn mặc đều ỷ vào Hứa Thế Tử. Cái này cùng cô nương lấy chồng đồng dạng, mang theo phong phú đồ cưới đi qua, dù sao cũng so chỉ đem thân thể đi qua được người tôn trọng, địa vị cũng đối lập nhau cao chút. Trúc Mãn Chi tích trữ tiền bạc không nhiều, cho nên nói này bạc nên kiếm còn phải kiếm. Nàng một cái lang vệ chỉ có thể cầm tiền thưởng, thế nhưng là thiên tự doanh lang vệ bổ sung quá chậm, thời gian ngắn khẳng định tìm không thấy đồng đội, nàng lại không trải qua đánh, không phá được đại án. Thâm tâm nhậm nhẹm. Trúc Mãn Chi trên đường phố chuyển tầm vài vòng, chẳng biết tại sao liền đi tới một đầu ngõ nhỏ, phía trước có một tòa hoang phế trạch viện. Đi như thế nào chỗ này đến rồi? Trúc Mãn Chi đang muốn quay đầu rời đi, đột nhiên lại tâm niệm vừa động. Nàng không thể đánh, có người có thể đánh nha. Trúc Mãn Chi suy nghĩ hạ, đột nhiên cảm giác được chủ ý này không tồi. Ninh Thanh Dạ là Hứa Thế Tử người, kia đại gia chính là một đám, hơn nữa sẽ không cùng nàng đoạt công lao, này không cần tiền lao lực, không dùng thì phí. Ý niệm tới đây, Trúc Mãn Chi lập tức vui mừng, ấn yêu đao chạy chậm đến cửa viện, đưa tay thủng thủng bốn gõ hai lần. Bản chương xong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, Luận Thiên Hạ Mỹ Nhân. Tháng 11 năm 80. Ai? Phần Hà Kiếm Thần. Cắt 4. Nghe thấy bên trong đáp lại, Trúc Mãn Chi cắm eo nhỏ muốn mắng vài câu, nhưng vừa nghĩ tới đánh không lại, liền lặng lẽ hừ một tiếng biểu thị bất mãn. Kẹt kẹt. Cũ kỹ viện môn mở ra, bọc lấy áo lông chồn Ninh Thanh Dạ đi ra ngoài, ở trên cao nhìn xuống, thanh lánh hai tròng mắt nhìn về phía Trúc Mãn Chi bộ ngực. Trúc Mãn Chi trong lòng hoảng hốt, vội vàng đưa tay ôm lấy bộ ngực, trong mắt to tràn đầy cẩn thận. Không được động thủ, một cái quần áo ba lượng bạc, nha môn nhưng đen a, làm hư ngươi bồi. Ninh Thanh Dạ tất nhiên là không có động thủ hứng thú, bình thản nói. Có việc. Trúc Mãn Chi xác định đối phương sẽ không động thủ về sau, mới nhẹ gật đầu, rất là nghiêm túc nói. Hứa công tử xem ngươi tại phòng bên trong không có chuyện để làm, để ngươi đi theo ta đi bắt tặc, tích lũy giang hồ lịch duyệt. Ninh Thanh Dạ đuôi lông mày nhăn lại, vừa ăn cướp vừa la làng. Ân. Xem ra tại trong đạo quán đọc qua sách. Trúc Mãn Chi nhẫn nhịn nửa ngày, mới đem cười nghẹn trở về, sắt có việc nhẹ gật đầu, không phải bắt ngươi, đi bắt đường tập nhân. Ta đây chẳng phải là thành triều đình chó săn. Là ương quyển. Không đúng, là Hứa Thế Tử muốn khách. Ninh Thanh Dạ hơi chút suy nghĩ hạ, cũng không có cự tuyệt. Dù sao nàng giang hồ trải qua coi như phong phú, cũng rất ít cùng quan phủ liên hệ. Ngày sau muốn báo thủ tránh không được cùng lang vệ tiếp xúc, đi cùng nhìn xem cũng không có gì vấn đề. Ninh Thanh Dạ từ trong nhà mang tới trường kiếm, đem áo lông chồn treo ở phòng bên trong, đổi lại áo choàng vị mũ giang hồ khách trang phục, liền cùng Trúc Mãn Chi cùng đi ra cửa. Đi bắt ai? Trúc Mãn Chi trong lòng mừng khắc khởi, biểu tình lại không biến hóa gì, lấy ra vô thường bạc đến, chỉ vào mặt trên mấy dòng chữ dấu vết. Chợ phía tây có cái Trịnh Tam Đao, là chợ phía tây địa đầu xà, nghe nói có hai nhà sòng bạc đều là hắn, toàn bộ địa tự doanh đều bắt không được. Rất lợi hại. Ừm. Đối, Hứa công tử đều không thể bắt hắn lại, rất khó đối phó. Ninh Thanh Dạ bước chân dừng lại, Hứa công tử quyền cao chức trọng đều không làm gì được, ta đi chịu chết. Trúc Mãn Chi hì hì cười một tiếng, tại ta nhìn tới, cô nương so Hứa công tử lợi hại hơn, sát phạt quả đoán, võ nghệ cao cường, còn không có chúng độc. Ninh Thanh Dạ có chút nhíu mày, ngược lại là không có phủ nhận lời này, nhẹ gật đầu, liền bị bắt cóc. 4. Lúc xế chiều, Hứa Bất Lệnh ra hoàng thành, trực tiếp tiến về phía trước quốc tử giám tiếp tục bế quan. Hôm nay đi cung bên trong chủ yếu là cùng Thái Hậu rút ngắn quan hệ, thật đi thăm dò giả dịch còn phải chậm mấy ngày, không phải tiến cung quá thường xuyên sẽ khiến người hữu tâm chú ý. Dựa theo hôm nay bữa tiệc bên trong tình huống đến xem, Thái Hậu xem như ổn định, ăn cơm lúc thái độ vô cùng tốt, cùng tâm tình không tệ Lục Di không có sai biệt. Hứa Bất Lệnh vốn định thừa cơ để cái đề nghị, đem cương trực công chính công tôn phụ tử đưa đi lĩnh nam trồng trọt hoặc là sơn tây đào than đá, Thái Hậu là tiêu tướng muội muội, cái này cũng liền chuyện một câu nói. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại không cái cớ, dù sao công tôn Lộc Xích Tử chi tâm Hứa Bất Lệnh nhìn ở trong mắt, cũng không rõ, giúp đỡ hắn nói chuyện chuyển tay liền đem người ta xung quân, ngày sau ai còn dám giúp hắn. Công tôn Lộc thống soái một bộ phận ngự lâm quân phụ trách thành phòng, giữ lại này một phần hương hỏa tình tại, ngày sau chưa hẳn không thể dùng bên trên. Càng nghĩ, Hứa Bất Lệnh vẫn là tạm thời buông tha công tôn phụ tử. Toa xe lung la lung lay, đứng tại quốc tử giám bên ngoài. Hứa Bất Lệnh ôm hỏa hộp đi hướng trung cổ lâu. Trùng hợp gặp được Tiêu đại công tử tan học theo Văn Khúc huyện ra tới. Tiêu Đình Chính cùng mấy cái vương công quý tử thương lượng buổi tối đi chỗ đó nghiên cứu thảo luận thi tử, nhìn thấy Hứa Bất Lệnh, liền cả lơ phất phơ làm chạy tới, trên dưới đánh giá vài lần. Nha a, Hứa Bất Lệnh, ngươi thế nhưng đứng ra tới, có chút năng lực, cô không đem ngươi nấu. Hứa Bất Lệnh không thèm để ý này nhị hóa, không nói một lời liền đi tới. Tiêu Đình ngược lại là hứng thú mười phần, giữa mùa đông phe phẩy cây quạt đi theo bên cạnh, nhìn một chút Hứa Bất Lệnh tay bên trong hỏa hộp. Người còn mua họa? Chậc chậc chậc. Làm mấy bài thơ có tiếng, thật là có điểm văn nhân diễn xuất. Hứa Bất Lệnh đem hỏa hộp phóng tới bên kia ôm, Lan. Tiêu Đình cười hắc hắc, hơi chút nghiêm chỉnh điểm, bắt đầu học đòi văn vẻ. Đan Thanh tranh chữ ta nghiên cứu rất nhiều, họa thánh tử Đan Thanh biết không? Bút tích thực ngay tại cô ta nơi nào, thánh thượng chỗ ấy cũng có một bộ, ta đều nghiên cứu qua, muốn hay không thúc thúc cho người trưởng trưởng nhãn. Hứa Bất Lệnh nhíu lông mày, nghe nói Thái Hậu bộ kia, họa chính là Thái Hậu. Tiêu Đình quạt xếp vỗ tay một cái, đầy mắt tự hào, kia là tự nhiên, cô ta năm đó thế nhưng là Tuyên Hòa Bát Khôi chi bằng nhãn, xếp hạng còn tại Túc Vương Phi phía trên, ai chỉ tiếc hồng nhàn từ xưa nhiều long đong. Hứa Bất Lệnh ánh mắt lạnh lẽo. Tiêu Đình cảm thấy sắc khí, kịp thời ngậm miệng cười ha hả, đừng như vậy đại hòa khí. Ân, Tuyên Hòa Bát Khôi bên trong nhất phiêu cái kia ngươi biết là ai không? Hứa Bất Lệnh nhíu nhíu mày, có thể xưng quốc sắc người, tất nhiên mỗi người mỗi vẻ, chia cao thấp đều xem cá nhân yêu ghét, từ đâu tới cao thấp? Cũng không phải. Tiêu Đình lắc đầu, từ Đan Thanh bị người giang hồ gọi hòa thánh, bình sinh chỉ họa mỹ nhân, không phải khuynh thành chi sắc không viết. Sở dĩ chỉ họa tám cái, là bởi vì vẽ xong cái cuối cùng về sau, cảm thấy thế gian nữ tử lại khó đẹp như tranh, như vậy phong bút quy ẩn. Hứa Bất Lệnh khẽ nhíu mày, thế gian nữ tử lại khó đẹp như tranh, khẩu khí thật lớn, thật coi thế gian này lại không tuyệt sắc. Trường Thanh Quan Linh thanh dạ, ta liền cảm giác không thua trên đời bất kỳ cô gái nào. Nha. Tiêu Đình sững sờ, cười híp mắt nói, ngươi cũng yêu thích Linh tiên tử. Ngươi cùng sở thích người cùng sở thích, trên giang hồ ra không ít tập tranh, bình chiêu hồng năm bên trong giang hồ mỹ nhân, Linh tiên tử vẫn luôn chiếm lấy đứng đầu bảng, ta hâm mộ đã lâu. Ai chỉ tiếc Linh tiên tử tính cách nhạt nhẽo, trường niên ở tại sơn thượng đương đạo cô, không cơ hội nhìn thấy. Tiêu Đình cảm khái nửa ngày, thấy Hứa Bất Lệnh không tiếp lời, liền nghĩ tới cái gì, tiến đến cùng trước nhỏ giọng nói. Đúng rồi, nói lên mỹ nhân, hôm qua tứ di quán đến rồi cái dị vực mỹ nhân, nghe nói dài vô cùng. Ân, thực không giống bình thường. Con mắt là màu xanh lá, làn da bạch giống như giấy. Hứa Bất Lệnh nhíu mày lại, mắt lục, mặt trắng như tờ giấy. Mẫu dạ xoa. Ai biết được, có thể là một bọn chưa thấy qua là việc đời nhà quê mù truyền. Tiêu Đình nói thầm mấy câu, liền chuẩn bị quay người rời đi. Hứa Bất Lệnh nhớ ra cái gì đó, bước chân dừng lại, xoay đầu lại. Tiêu Đình, ngươi cảm thấy Thái Hậu bức họa cùng Thái Hậu bản nhân, ai càng đẹp mắt chút? Tiêu Đình mở ra tay, này còn phải hỏi, khẳng định cũng đẹp. Cô cũng hỏi ngươi rồi. Hứa Bất Lệnh sắc mặt hơi cương, đột nhiên cảm giác được giữa chưa trả lời có chút vấn đề, chẳng trách Thái Hậu đống nhiên không muốn bức tranh này. Đa tạ chỉ giáo. Nay biển học không bờ, về sau loại này vấn đề đa hướng ta thỉnh giáo, ta này làm trưởng bối hỏi gì đáp lấy. Cáo biệt Tiêu Đình, Hứa Bất Lệnh trở lại quốc tử giám hạ phòng bên trong, nhìn tay bên trong hòa hộp, đống nhiên lại có chút đau đầu. Người khác đưa hắn đồ tốt, Lục Di nhất định phải đưa chút tốt hơn, lần trước Thái Hậu đưa rượu chính là ví dụ, này mấy ngày hắn liền nghe lão Tiêu nói Lục Di chạy tới Tôn gia cửa hàng, đoán chừng chính là tìm kỹ rượu đi. Từ Đan Thanh mặc bảo tồn tại cực ít, phần lớn tại Vương Hầu tướng lĩnh tay bên trong, Lục Di tất nhiên là tìm không thấy tốt hơn, nếu là biết được hắn tiến cung cùng Thái Hậu riêng tư gặp, còn thu này phó mỹ nhân đồ, khẳng định ủy khuất khuất thật nhiều ngày. Đem họa đốt đi quá phung phí của trời, cũng không nỡ, Hứa Bất Lệnh do dự một chút, liền ngồi xổm người xuống, đem họa hộp nhét vào gầm giường giấu đi. 9. Đề cử một bản lịch sử giá không văn, đưa chuẩn bị mang thai Tống Bắc Vân. Này sách lái xe như nước chảy mây trôi không lưu vết tích. Tác giả mà nói, lão sát phê mau tới, phát hiện lọ ly khống. Hiện tại bên trong phiên không góp sức, chính ta viết. Đợt, nghe nói tốc độ xe cực nhanh, a cháo lao tài xế. Bản chương xong. Chương 11, nhàn thoại việc nhà. Thừa Khánh Điện một trận vở kịch mang đến tiếng gió, theo cửa ải cuối năm tới gần dần dần lạnh đi, càng ngày càng nhiều người phun lên đầu đường, tìm thân thăm bạn đi lại cũng càng phát ra thường xuyên. Lúc xế trưa, Tùng Ngọc Phù tỉ mỉ ăn mặc một phen, ôm theo Giang Nam hãng buôn vải tỉ mỉ chọn lựa mà tới hai thất bố, đi qua Khôi Thọ Nhai ba tòa bắt giác đền thờ. Từ lần trước đem thìa nhét vào Hứa Bất Lệnh miệng bên trong về sau, Tùng Ngọc Phù tại nhà bên trong tránh vài ngày, sợ Hứa Bất Lệnh chạy tới đem cái gì vừa nóng có bỏng đồ vật nhét vào trong miệng nàng. Cũng may Hứa Bất Lệnh có chút độ lượng, không có cùng nàng tính toán chi ly. Tùng Ngọc Phù tránh mấy ngày thấy không bị đánh về sau, trong lòng tự nhiên cũng liền buông lòng xuống, lại nghĩ tới tâm tâm niệm niệm cây châm. Ai? Lần trước không cẩn thận đắc tội Hứa Bất Lệnh, đi muốn cây châm sẽ bị làm khó dễ không nói, khẳng định cũng không cầm về được. Tùng Ngọc Phù ở nhà suy nghĩ hồi lâu, liền đánh lên tìm ra trưởng chú ý. Tại Thừa Khánh Điện thời điểm, Lục Phu Nhân nói có thể quản giáo Hứa Bất Lệnh, có phiền toái gì cứ việc tìm nàng là được. Chỉ cần Lục Phu Nhân chịu mở miệng, cây châm nói không chừng có thể muốn trở về. Kết quả là, Tùng Ngọc Phù liền đi hãng buôn vải chọn lấy hai thất hảo vải vóc, lén lút chạy tới Tiêu phủ bên ngoài. Khôi Thọ Nhai Tiêu gia không chỉ là Tiêu tướng phủ đệ, bên trong trừ ra Tiêu tướng một nhà, còn có chi thứ Tiêu thị tử đệ, tại quốc tử giám cầu học cũng không ít. Tùng Ngọc Phù cùng quản gia thông báo ý đồ đến, báo ra gia phụ Tùng Bách Thanh danh hào về sau, liền bị quản gia dẫn đến đằng sau Cảnh Hoa huyện biệt viện. Vào đông tuyết lớn đầy trời, Cẩm Hoa huyện ven hồ thủy tạ bên trên, Lục phu nhân cùng Nguyệt Nâu ngồi tại trên sân thượng thêu hoa, dưới chân đặt vào lò sưởi, bên cạnh còn có mấy tiểu nha hoàn, Lưu Dữu nói: "Tiểu vương gia chạy tới trường nhạc cung, theo giờ thì đợi cho giờ thân ba khắc, hẳn là tại cung bên trong dùng nữa." Nghe ra cung thu mua cung nữ nói, thái hậu này mấy ngày tâm tình tốt cực kỳ, cấp hết thể cung nữ đều phát tiền thưởng. Tiểu vương gia này mấy ngày đều tại quốc tử giám không ra khỏi cửa, không phải múa kiếm chính là nhìn hoàng cung ngẩn người, cũng không biết tại cân nhắc cái gì. Lục phu nhân bọc lấy vàng nhà táo choàng, tay bên trong cầm một cái mới tinh công từ bảo, chỉ nghe không nói, thỉnh thoảng hít sâu một hơi, thục mị gương mặt bên trên nhiều ra mấy phần phiền muộn. Nguyệt Nô cầm kim khâu, nghe thấy có người tới, ngẩng đầu liếc một cái, liền ôn nhu nói: "Phu nhân, Tùng cô nương đến đây." Lục phu nhân nhíu mày, hơi có vẻ ngoài ý muốn quay đầu lại, tiếp theo đứng dậy, làm nha hoàn chuẩn bị nước trà chỗ ngồi, đi xuống thủy tạ, xa xa gật đầu. "Ngọc phu, hôm nay như thế nào có rảnh sang đây xem nhìn thầm thầm." Lục phu nhân ngữ khí thân hòa, đáy mắt lại mang theo vài phần nghi hoặc, dù sao Tùng Ngọc Phù ôm hai thất bố tới, đợi chút nữa nếu là nói đến cầu hôn cái gì, làm như thế nào đáp lại mới lạ. "Đem người đuổi đi, bất lệnh có tức giận hay không?" Tùng Ngọc Phù hàm xúc cười một tiếng, đi đến cùng trước hạ thấp người túi chào một lễ. "Lục phu nhân, ta chính là tới đi dạo, nếu là phu nhân không tiện." "Này nói gì vậy, bên ngoài tuyết đại, mau vào." Lục phu nhân trong lòng nghi hoặc, mặt ngoài cũng không có khả năng thất lễ, mỉm cười dẫn Tùng Ngọc Phù đi vào ven hồ thủy tạ, tại lò sưởi bên cạnh ngồi xuống, tự mình rót chén trà nóng đưa cho nàng. "Ngọc Phù, tới tìm ta, thế nhưng là bất lệnh tại quốc tử giám gây họa rồi." "Không có." Tùng Ngọc Phù vẫn có chút khẩn trương, nàng cha mặc dù rất lợi hại, nhưng đối diện thế nhưng là Kim Lăng Lục gia đích nữ, đương triều Tam Công Cửu Khanh bên trong tể tướng là nhạc phụ, đại tư nông là cha ruột, bình thường phi tử thấy đều phải tôn xưng phu nhân. Tùng Ngọc Phù đem hai thất bố buông xuống, rất có cấp bậc lễ nghĩa tiếp nhận chén trà, ta có chút việc tư, muốn mời phu nhân giúp một chút. Lục phu nhân hai tay gấp lại tại trên đùi, tư thế ngồi đoan trang ưu nhã, lại cười nói: "Không cần khách khí, nói thẳng là đủ." Tùng Ngọc Phù ấp ủ hồi lâu, mới cả gan mở miệng: "Trước đó vài ngày ta nghe lén Hứa Thế Tử làm thơ, về sau Long Ngâm thơ hội cấp Thế Tử gây phiền toái, lúc ấy đáp ứng không đem thi từ để lộ đi ra ngoài, Thế Tử đem ta cây châm cầm đi." Lục phu nhân biểu tình cứng đờ, sắc mặt lập tức cổ quái. Nữ nhi ra cây châm, nam nhi nhà ngọc bội, cho tới bây giờ đều là không rời người đồ vật, bình thường bị dùng làm tín vật đính ước. "Không nghĩ tới hai người các ngươi." Tùng Ngọc Phù biết sẽ bị hiểu sai, vội vàng mở miệng giải thích: "Là Thế Tử cưỡng ép cướp đi, ta không có cách, về sau thừa khánh điện. Thế Tử liền không còn ta không có thất tín." Lúc ấy không nghĩ thông khẩu. Đối với cái này, Lục phu nhân lúc ấy ngồi ở bên cạnh, ngược lại là tương đối rõ ràng. Lục phu nhân nhẹ gật đầu, cuối cùng rõ ràng Tùng Ngọc Phù vì cái gì lao vây quanh Hứa Bất Lệnh đi vòng vo, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. "Chuyện nhỏ, Bất Lệnh tính tình không tốt, tức giận thời điểm chỉ nghe ta qua mấy ngày cùng hắn nói một tiếng là được." Tùng Ngọc Phù mang theo vài phần cảm kích: "Đa tạ phu nhân, ta về sau khẳng định cách Thế Tử xa xa." Lục phu nhân nghe thấy lời này, trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần cổ quái. Luôn cảm giác chính mình giống như bổng đánh uyên ương hư trường bối, tìm mọi cách trở ngại vãn bối tiếp xúc, nếu là Bất Lệnh biết, sợ rằng sẽ không cao hứng. Ý niệm tới đây, Lục phu nhân châm trước chỉ chốc lát, cùng ở tại quốc tử giám, cũng không cần phải mỗi người một ngả. "Ân, ngươi yên tâm cùng Bất Lệnh tiếp xúc chính là, nếu là có phiền phức tùy thời tới tìm ta. Bất quá, cũng không muốn bỏ quá gần, Bất Lệnh thân phận đặc thù, bị người hữu tâm hiểu lầm, khó tránh khỏi dẫn tới lưu ngôn phỉ ngữ." Tùng Ngọc Phù nháy nháy mắt, suy nghĩ nửa ngày, cũng không hiểu rõ đó là cái có ý tứ gì, chỉ phải nhẹ gật đầu. "Ta sẽ chú ý, học nhớ bên trong liền có một câu phàm học chi đạo, nghiêm sư khó xử, sư nghiêm sau đó nói tôn, đạo tôn sau đó dân biết kính học, ta mang theo phụ thân chăm sóc học sinh, cũng nên tận sư trưởng chức vụ. Gần nhất Hứa Thế Tử có chút cử chỉ không quá thỏa đáng, phu nhân cũng nên quản quản mới là." Lục phu nhân có chút nhíu mày: "Bất Lệnh làm sao rồi?" Tùng Ngọc Phù sắc mặt đỏ lên, tự nhiên không dám đem sở nàng mông chuyện nói ra, chỉ là nhỏ giọng nói: "Cũng không có gì, chính là tương đối hung, có lưng quân tử phong thái." Ngữ khí có chút ủy khuất, dầu dĩ. Lục phu nhân giật mình, mỉm cười an ủi, hứa ra là đem cửa thế ra, bất lệnh lại tại biên quan ngây người mấy năm, tính tình đại không thể tránh được. Mang binh đánh giặc Nam Nhi vốn là nên có chút tính tình, cùng Trường An thư sinh yếu đuối tất nhiên là khác biệt, Tùng cô nương thói quen liền tốt. Bị đánh đòn, như thế nào thói quen? Tùng Ngọc Phù mím môi một cái, nói chỉ chốc lát, cảm thấy Lục phu nhân nói gần nói xa đều sủng ái hứa bất lệnh, đoán chừng cây châm chuyện hứa bất lệnh không cho, Lục phu nhân cũng sẽ không thật quản giáo hứa bất lệnh, vẫn là đến chính mình nghĩ biện pháp. Ý niệm tới đây, Tùng Ngọc Phù cũng không tại nhiều nói, hàn huyên chút nhàn thoại việc nhà về sau, liền đứng dậy cáo tử. Lục phu nhân đem Tùng Ngọc Phù đưa ra cảnh hoa huyện, nhìn Tùng Ngọc Phù đơn giản quy mô tư thái, nhỏ giọng thầm thì một câu, tuổi không lớn lắm, ngược lại là dài quá cái mắn để thân thể. Nói Lục phu nhân nắm chặt váy, quay đầu liếc nhìn, lại cúi đầu liếc nhìn, mới dáng vẻ phiên phiên đi trở về. Bản chương xong. Chương 12, áp đường cái. Khoảng cách lần trước tiến cung, chớp mắt chính là 7 ngày trôi qua. Hứa bất lệnh cảm thấy làm lệnh kỳ không sai biệt lắm về sau, liền cấp cung bên trong đưa tin tức, lúc xế chiều lần nữa bái phòng Thái Hậu, mà lúc này khoảng cách cửa ải cuối năm cũng không còn mấy trời ạ. Đợi tại quốc tử giám này mấy ngày, hứa bất lệnh làm Lao Tiêu cùng hộ vệ đi điều tra tình huống, lập chính điện là hoàng hậu chỗ ở, tại hoàng đế hậu cung bên trong, muốn tìm giả dịch tâm sự chỉ sợ có chút độ khó. Bất quá độ khó lại lớn, hứa bất lệnh cũng phải nghĩ biện pháp, tỏa long cổ ở trên người như là đạt ma tư kiếm huyền lên đỉnh đầu. Không giải khai liền vĩnh viễn bị quản chế tại người. Hậu cung cách Trường Nhạc cung cách một tòa ngàn bước hành lang, biện pháp này tự nhiên chỉ có thể theo Thái Hậu trên người hạ thủ. Tiến cung an bài chặt cái chiêng dày đặc, mà bên ngoài truyền về tin tức thì làm hứa bất lệnh có chút không biết nên khóc hay cười. Căn cứ Lao Thất Lao Bát báo cáo, Trúc Mãn Chi cũng không biết lên cơn điên gì, đem Linh Thanh Dạ kéo ra ngoài hoành hành bá đạo, hủy đi sòng bạc, tạp ký viện, bắt khách làng chơi, bắt con bạc, ai dễ trêu khi dễ ai. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền làm Trường An thành lưu manh làm cho người người cảm thấy bất an, tập trinh ti động lại hồi lâu tốn công mà không có kết quả bản án bị phá hơn phân nửa, nhất cử tăng lên lang vệ phá án suất. Trúc Mãn Chi thưởng ngân cầm nương tay, Ninh Thanh Dạ cũng không chê hạ giá, dắt lang vệ đại kỳ khắp nơi thu thập tiểu lưu manh, xem bộ dáng chơi còn thật vui vẻ, đoán chừng cũng là dưỡng thương nghẹn lâu nguyên nhân. Hứa bất lệnh đối với cái này tự nhiên là không thêm can thiệp, mỗi người đều có chính mình sinh hoạt. Chỉ cần không cho hắn gây họa gây phiền toái là được. Giữa trưa, Hứa Bất Lệnh liền lần nữa trang điểm Ngọc Thụ Lâm Phong, tới trước Khôi Thọ Nhai cảnh hoa huyện bên ngoài. Lần trước đáp ứng đưa cho Thái Hậu son phấn, hôm nay tiến cung tất nhiên là phải mang theo. Hơn nữa quang làm chính sự đem Lục Di quên cũng không được, gia đình làm việc hai không lầm mới là hảo nam nhân, bởi vậy vừa vặn đáp lấy chọn son phấn cơ hội, bồi tiếp Lục Di đi ra ngoài giải sầu một chút. Nắng ấm huyền không, Hứa Bất Lệnh đứng tại ngoài biệt viện an tĩnh chờ, không ra chỉ chốc lát đã sớm chuẩn bị xong Lục phu nhân, liền xuyên màu xanh sẫm đông váy đi ra, trên vai đáp áo trấn thủ, tóc trải thành gần nhất tương đối lưu hành tùy búi tóc, một cái hoa châm cắm ở búi tóc chi gian, khí chất đoan trang chưa tiêu, trông giống nhiều hơn mấy phần xinh đẹp. Hứa bất lệnh nhuyễn miệng cười, đi đến bên cạnh xe ngựa đưa tay nâng. "Lục gì?" "Ừm." Lục phu nhân tâm tình rất tốt, lên xe ngựa về sau, còn quay người dò ra tay. Hứa bất lệnh tự nhiên mà vậy nắm chặt trắng nõn nhu đề, không chút nào lao lực lên xe ngựa. Kẹt 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 kẹt. Bánh xe ép qua con đường bằng đá, tiến về phía trước kinh thành phồn hoa nhất Trạng Nguyên Ngai. Lục phu nhân tựa ở cửa sổ xe bên cạnh, giúp Hứa bất lệnh sửa sang lấy và táo cùng tóc, ôn nhu nói: "Hôm nay nghĩ như thế nào theo giúp ta ra tới dạo chơi?" "Không cấm túc rồi." Hứa bất lệnh phải vào cùng, không có khả năng giấu được, đối mặt Lục phu nhân biết rõ còn cố hỏi, lại cười nói: "Cấm túc bất quá là thánh thượng lời xã giao mà thôi, rất lâu không bồi tiếp Lục Di đi ra ngoài đi một chút. Lần trước rơi xuống nước còn nhiễm phong hàn, sợ Lục Di ở lại nhà trong lòng phiền muộn." Lục phu nhân chỉnh lý tốt Hứa bất lệnh y quan, quan sát tỉ mỉ vài lần, mới tiếp tục dầu dĩ không vui khẽ than thở một tiếng. "Không phải nói không tiến cung sao? Lần trước chạy tới chịu nhận lỗi cũng được, lúc này mới mấy ngày thời gian lại đi, là sợ ta tức giận mới tới à?" Hứa bất lệnh liền biết nhắc tới cái, mặt mỉm cười, đưa tay nhào nặn Lục phu nhân bả vai, "Thái hậu là trưởng bối, thu hai vỏ rượu lại thất tín với người, cuối cùng băn khoăn. Ta đi đến thăm trưởng bối mà thôi, Lục Di làm sao lại tức giận, hẳn là cảm thấy ta hiểu chuyện mới đúng." Lục phu nhân có chút nhíu mày, vặn vẹo bốn éo bả vai, lại không tránh thoát Hứa bất lệnh tay, "Ta quả nghiêm, Thái hậu nhưng hào phóng, ngươi xem một chút nàng đem Tiêu Đình mang thành cái dạng gì. Ta liền sợ ngươi cũng cả ngày dính Thái hậu không thân cận ta này gì. Thường nói gần đèn thì sáng gần mực thì đen, ta không phải tức giận, là sợ ngươi học cái xấu." Hứa bất lệnh gật đầu cười khẽ, "Ta cũng không phải là bạch nhãn lang. Lục Di đối với ta như vậy tốt, trong lòng ấm áp. Lần trước tại ta phòng bên trong nghỉ ngơi một đêm, còn giúp ta đem chăn, ga giường, gối đầu toàn đuổi. Lục phu nhân gương mặt cọ đỏ bừng, lại vội vàng đè ép trở về, đoán vẻ mặt nháy mắt bên trong không thấy, ngồi thẳng người đi đến bên cạnh rời chút, ôn nhu nói. Thuận tay mà thôi, không cần để ở trong lòng. Tốt ta. Hứa Bất Lệnh khỏe miệng nhẹ cười, rốt cuộc thanh tịnh. Đi qua như vậy quấy rầy một cái, Lục phu nhân nhẫn nhịn lại nhiều lời nói cũng nói ra, đoan đoan chính chính ngồi tại buồng xe bên trong, con ngươi thỉnh thoảng ngắm Hứa Bất Lệnh một chút, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hứa Bất Lệnh tự nhiên ngồi nghiêm chỉnh, nửa điểm dị dạng biểu tình không có. Buồng xe bên trong trầm mặc chỉ chốc lát, Lục phu nhân nhớ tới Tùng Ngọc phu chuyện, khẩu khí bình thản, không mang theo nửa điểm cảm xúc. Đúng rồi, ngươi có phải hay không đem Tùng Ngọc phù cây châm đoạn? Nữ nhân ra cây châm rất quan trọng, tuy tiện lấy đi ảnh hưởng không tốt. Hứa Bất Lệnh nhướng mày, không nghĩ tới Tùng Ngọc phù lá gan như vậy đại, chẳng đều bẩm báo Lục phu nhân chỗ này đến rồi, kia cây châm càng không thể trả lại cho nàng. Đại trượng phu một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, nói rời kinh thời điểm trả lại cho nàng, liền rời kinh thời điểm trả lại cho nàng. Lục phu nhân thấy hắn như vậy nói, liền cũng không hỏi thêm nữa, chính ngươi có chừng mực là đủ. Bất quá không nên quên, nếu là có yêu mến cô nương, trước mang tới cho ta này làm gì nhìn một chút. Kia là tự nhiên. Hứa Bất Lệnh mỉm cười gật đầu. Toa xe lung la lung lay, rất mau tới đến Đại Nghiệp Phường, đi qua khoảng cách Long Ngâm Các không xa một nhà tiểu lâu thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến vài tiếng ồn ào, xe ngựa dừng. Lục phu nhân ngồi ở đâu bên cạnh, chính xuất thần nhi nghĩ đến sự tình, vội vàng không kịp chuẩn bị liền hướng phía trước ngã xuống, A4 trực tiếp đụng vào Hứa Bất Lệnh trên người. Hứa Bất Lệnh phản ứng cực nhanh, trọng tâm bất ổn lúc liền vươn tay, trực tiếp ôm lấy đảo lại Lục phu nhân, nhíu mày nhìn ra phía ngoài. Lục phu nhân nghiêng nghiêng nằm tại Hứa Bất Lệnh lồng ngực bên trong, hơi chút mộng hạ, liền dò hỏi đều quên, dương mắt ngắm hạ Hứa Bất Lệnh biểu tình về sau, mới bất động thanh sắc rời Hứa Bất Lệnh đặt tại sau lưng tay, ngồi thẳng thân thể ngoắc ngoắc bên thai sợi tóc, hơi có vẻ không vui dò hỏi. Làm sao vậy? Ngồi tại ngoài xe ngựa xa phu cung kính nói, phu nhân, có người đánh nhau, đem đường chặn lại. Ngoài cửa sổ xe, lưu loát tụ tập mấy chục người, đều là ra tới dạo phố bách tính, tại tiểu lâu bên ngoài ra một cái giống ruột vòng lớn. Hai cái hán tử giữa mùa đông vén tay áo lên, sắc mặt đỏ lên xé đánh nhau, một cái là người giang hồ trang điểm, một cái thì xuyên dị vực phục sức. Xung quanh tiếng khen không ngừng. Đại Nguyệt Thượng võ chi phong thịnh hành, trước kia đầy đường loạn đấu có hại đại quốc uy nghiêm, triều đình mới đem hết thảy võ quán chạy tới hổ đài nhai cấm tư đấu. Nhưng cái này cấm tư đấu, là chỉ động đồ sắt liều mạng tranh đấu. Bình thường không động đao tử luận bàn, chỉ cần theo quy củ đến, triều đình bình thường là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bách tính cũng thích xem náo nhiệt. Bất quá trước mắt này náo nhiệt, hiển nhiên trở ngại giao thông trật tự. Lục phu nhân bị kinh hách, Hứa Bất Lệnh tự nhiên có hỏa khí, lúc này liền đứng dậy đi ra ngoài. Lục phu nhân liền vội vàng kéo Hứa Bất Lệnh tay áo, khuyên nhủ, được rồi, người giang hồ đánh chơi mà thôi, ngươi đường đường túc vương thế tử, cùng bọn họ tức giận làm gì. Hứa Bất Lệnh đợi chút nữa còn phải tiến cung, cũng không có tâm tình xem thái kê lẫn nhau mổ, mỉm cười đáp lại một tiếng, chặn đường liền ra toa xe. Bản chương xong. Chương 13, giang hồ hiệp khách. Hảo. Trượt xem A. Cuốn sau tha cho sau. Trạng Nguyên Nhai thượng nhân thanh ồn ào, một bọn bách tính mặt đỏ tới mang thai gào to, chỉ huy hai cái hán tử xó chiêu. Mà tại tràng bên trong đơn đấu hai người, một cái là hổ đài nhai võ quán sư phụ, một cái còn lại là vừa mới vào kinh thành không lâu phiên bang sứ giả. Đại Nguyệt bách tính từ trước đến nay ngạo khí thích võ, tại tiểu lâu bên trong ăn cơm lúc, võ quán sư phụ nhìn nhiều mấy lần. Chưa từng nghĩ người ngoại bang kia không xen vào cái đuôi làm người, còn hỏi câu ngươi nhìn cái gì, chuyện kế tiếp liền thuận theo tự nhiên. Bất quá làm xung quanh bách tính ngoài ý muốn chính là, này man di thân thủ quả thực không sai, đem võ quán sư phụ đánh chính là liên tục bại lui, mắt thấy là phải chống đỡ không được. Tương ương Trường An võ phu, bị một cái man di đánh ngã kia ném cũng không phải một người mặt, vây xem dân chúng tự nhiên là sốt ruột phát hỏa, có chút công phu đều hận không thể chính mình thượng đi. Mà bên đường tiểu lâu hai tầng, sát đường nhã gian bên trong. Bạch Sa quốc sứ thần Hô Duyên Kiệt, đại mã kim đao ngồi tại cửa sổ trên ghế, đánh giá phía dưới tình hình chiến đấu. Nhã gian bên trong ngồi bốn người, mắt xanh áo đỏ nữ tử ánh mắt bình thản, với bên ngoài tràng cảnh làm như không thấy. Bên cạnh hai cái miêu trang hán tử, ngược lại là tươi cười nghiền ngẫm, Trường An danh xưng võ phu trăm vạn, hiện giờ xem ra cũng bất quá như thế, ta võ lâm tùy tiện ra tới mấy cái, liền có thể đem nơi này người ấn lại đánh, cũng không biết triều đình năm đó tại sao thua cấp Hứa Liệt. Là Đại Nguyệt bên này xưng hô, bị đánh thành chó nhà có tang tự nhiên không có khả năng sửa quốc hiệu, tựa như cùng Bắc Tề hiện tại còn tự xưng Đại Tề đồng dạng. Hô Duyên Kiệt cười nhạo hai tiếng, thấy thắng bại không sai biệt lắm thấy rõ ràng, liền cũng mất lại nhìn ý tứ, ngồi trở lại bàn phía trước mở miệng nói. Đại Nguyệt quân nhân từ trước đến nay con mắt cao hơn đỉnh, cho là ta giang hồ tất cả đều là dấu ở thâm sơn cùng cốc bên trong cướp đường đạo trích, liền Đại Nguyệt triều đình cũng đem ta coi là viên đạn tiểu quốc, đây chính là an ổn lâu chưa ăn qua thua thiệt. Bên cạnh hán tử cười ha ha hai tiếng, nếu không phải bọn họ mắt chó coi thường người khác, chúng ta từ đâu tới cơ hội tới lừa gạt kia ban thưởng. Tùy tiện làm mấy món hồ ly ra sâm núi, đổi lấy thế nhưng là vàng dòng bạc trắng. Hồ Duyên Kiệt giơ tay lên, ngăn lại hán tử lời nói, cửa ải cuối năm sau tài năng rời đi Trường An, bạc không tới tay đừng như vậy Trương Dương. Nói xong nhìn về phía đối diện mắt xanh nữ tử, Trung Ly sở sở, ngươi chủ ý này thật sự hay quá thay, ta Hồ Duyên Kiệt vào Nam ra Bắc vài chục năm, còn là lần đầu tiên biết được có thể như vậy kiếm bạc. Che mặt hồng sa Trung Ly sở sở, mắt bên trong hàm chứa mấy phần niệm ai, Đại Nguyệt xưa nay đã như vậy, quan lại an nhàn quen thuộc, tiếng kêu thiên quốc, thượng quan liền không biết chính mình bao nhiêu cân lượng, châu nhai đảo cách nhau vạn giảm, bọn họ không tâm tư đi kiểm chứng, dù sao hoàng đế mắc bạc. Hồ Duyên Kiệt cười hắc hắc, chúng ta này nếu là hàng năm tới một lần, còn đi cái gì giang hồ, ăn ngon uống sướng cung cấp, trước khi đi đem vàng bạc sắp xếp gọn phóng xe bên trên, còn phái người đưa ra biên quan, cảm giác liền cùng thật coi quan tựa như. Làm quan đều là thịt cá bách tính quỷ đói, có cái gì yêu thích. Vậy cũng đúng. Hồ Duyên Kiệt suy nghĩ hạ, nhìn về phía phồn hoa hơn xa đô thành gấp trăm lần Trường An thành trì, bạc mặc dù lừa gạt đến, bất quá chúng ta chừng 30 người, một phần xuống tới cũng không có nhiều, nếu không tại Trường An tiếp cái việc kiếm bộn lại đi. Trung Ly sở sở hừ một tiếng, ta kia phần một văn không thể thiếu, mặt khác tùy các ngươi. Chính trong lúc nói chuyện, một cỗ xa hoa xe ngựa tại tiểu lâu bên ngoài dừng lại, mặt trên xa phu đưa tay xua đuổi lấy chặn đường bách tính. Hồ Duyên Kiệt đứng dậy đứng ở cửa sổ, dương mắt đánh giá, đã thấy trên xe ngựa đi tới cung công tử áo trắng, mắt đào hoa, góc cạnh lông mày, giữa cử chỉ quý khí tự hiện nhưng không mất nho nhã, bên hông một cái màu son hổ lô rượu lại thêm mấy phần phóng đãng chi ý. A bốn này nam nhân giải cùng nương môn, so sở sở cô nương còn tốt xem người, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Trung Ly sở sở ánh mắt cũng bị hấp dẫn, nhìn lướt qua, liền cười lạnh nói, Đại Nguyệt thư sinh đều như vậy, nương bên trong nương khí, yếu đuối tay trói gà không chặt. Hoa. Trung Ly sở sở nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy kia yếu đuối công tử áo trắng, hai đầu gối hơi cong đạp mạnh xe xuôi theo, kéo xe bốn con đại ngựa đồng thời hí dài, toa xe mắt trần có thể thấy lắc lư hạ. Tiếp theo công tử áo trắng phóng lên tận trời, ngạnh sinh sinh vượt qua rộn rộn ràng ràng đám người, đập vào tiểu lâu bên ngoài đất trống trên, bạo lực đến cực điểm nhưng lại nước chảy mây trôi, liền mảy may tá lực động tác đều không có. Trung Ly sở sở lời nói im bặt mà dừng, có chút nghiêng đầu, xanh biết hai tròng mắt tràn đầy kinh ngạc. Mặt đường phía trên cũng vang lên vô số thanh kinh hô. Tư Đấu hai người đều đánh ra hỏa khí, thấy có người làm dối, không nói lời gì liền quyền cước tương hướng. Chỉ tiếc hai người còn không có đưa tay, liền bị kia công tử áo trắng một tay một cái nắm cổ áo sau, hai tay khép lại đụng một cái, đầu túi tại cùng nhau phát ra bành bốn một tiếng vang trầm, trong chốc lát tứ chi sủi lơ ngất đi. Công tử áo trắng đưa tay trực tiếp đem hai người ném vào tử lâu, quay người liền đi. Vây xem dân chúng kinh động như gặp thiên nhân, nào dám giữa đường, vội vàng liền cấp cho ra con đường. Thằng nhãi này hảo hảo phách lối, đánh chúng ta người nói đi là đi. Nhã gian bên trong hai cái hán tử giận tí mặt, nhìn về phía cầm đầu Hồ Duyên Kiệt. Bọn họ một chuyến hơn 30 người mặc dù hơn phân nửa là kéo tới thật giả lẫn lộn giang hồ tạp ngư, nhưng ở ngồi bốn cái lại là giang hồ có chút danh khí cao thủ, đặc biệt là mắt xanh bọ cạp Trung Ly sở sở, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong danh vọng thực cao, Hồ Duyên Kiệt có thể cùng này kết bạn mà đi tự nhiên cũng không kém. Hồ Duyên Kiệt thấy thủ hạ huynh đệ bị đánh, vô luận là giang hồ quy củ vẫn là sứ thần mặt mũi, cũng không thể không lên tiếng, lập tức vỗ tiểu lâu bệ cửa sổ. Tiểu tử, ngươi! Nói còn chưa dứt lời. Mặt đường bên trên công tử áo trắng cũng không quay đầu lại, liền tiện tay ném đi. Tắc! Âm thanh xe gió sốt ruột vang. Một thỏi bạc mang theo dọa người uy thế vạch phá bầu trời, trực tiếp đánh tới hướng Hồ Duyên Kiệt mặt. Hồ Duyên Kiệt trong mắt hơi co lại sắc mặt đại biến. Sau thắt lưng loan đao sang sảng ra khỏi vỏ ngăn tại trước mặt. Chỉ nghe đinh một tiếng vang dọn, loan đao bị đập tung ra một cái vòng tròn. Hồ Duyên Kiệt đầy mắt kinh hãi, cả người bị lực đạo chấn liền lùi lại ba bước mới đứng vững, đụng sai lệch phía sau cái bàn. T. Trong gian phòng trang nhã truyền ra ba đạo chịu khí lạnh thanh âm. Mấy người quay đầu nhìn lại, kia công tử áo trắng cởi xuống bên hông hồ lô rượu, ngửa đầu được một hớp, đi bộ nhàn nhã gian nhảy lên xe ngựa, biến mất tại trong buồng xe, từ đầu đến cuối liền đầu đều chẳng muốn trở về. Này nhà ai công tử? Hảo tuấn công phu. Thật hắn nương tiêu sái. Mặt đường thượng xì xào bàn tán, đưa mắt nhìn chiếc này không phú thì quý xe ngựa đi xa. Nhã gian bên trong, Hồ Duyên Kiệt cầm đã tạm biến hình nén bạc, mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống, chờ xe ngựa biến mất tại tầm mắt, mới thở phào nhẹ nhõm. Này từ ai vậy? Hảo hảo không nói đạo lý, ta thế nhưng là phiên bang sứ thần. Trung Ly sở sở đứng dậy, theo cửa sổ thò đầu ra nhìn vài lần, mới nhàn nhạt hừ một tiếng. Không thể trêu vào. Bản chương xong. Chương 14, ý của túy ông không phải tại rượu. Trạng Nguyên ngay một điểm nhỏ nhạc đệm về sau, Hứa Bất Lệnh trở lại toa xe. Lục phu nhân lo lắng cổ độc không cho Hứa Bất Lệnh động thô, mặt bên trên tất nhiên là bày ra không cao hứng bộ dáng, nói liên miên lại nhải dạy dỗ rất lâu, cái gì phiên vương thế tử làm ở phía sau màn loại hình. Bất quá Hứa Bất Lệnh tiếp xúc lâu, nhìn ra được lục phu nhân trong lòng không có chút nào tức giận, thậm chí còn có chút ít kiêu ngạo. Đại Nguyệt Thượng Võ, Nam Trinh Thiện Chiến Nam Nhi cho tới bây giờ đều được người kính ngưỡng ưu ái, dù là lục phu nhân xuất sinh thư hương môn đệ cũng không ngoại lệ. Xe ngựa đi vào Trạng Nguyên Nhai Thượng Tiên Chi Trai về sau, Hứa Bất Lệnh bồi lục phu nhân đi dạo nửa canh giờ, có thể tới Tiên Chi Trai tới chín thành đều là phu nhân tiểu thư, công chúa quận chúa cũng không phải số ít, ở giữa không ít bị vây xem. Hứa Bất Lệnh nhức đầu nhất loại này làm bình hoa cảm giác, chỉ có thể lạnh cái mặt không nói một lời, tùy lục phu nhân đi một chút nhìn xem, thừa dịp bất ngờ mua hai hộp đỏ hoa lan mật về sau, liền dẹp đường hồi phủ. Lục phu nhân trường niên ở góa ở nhà, ra tới đi dạo phố giữa lương tình rõ ràng tốt lên rất nhiều, đối với Hứa Bất Lệnh tiến cung chuyện cũng không dính không thả, chỉ là căn dặn ăn hết cơm không nói lời nào, không nên quá hiền hòa, không muốn thu đồ vật, không cho phép làm thơ từ vân 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 về sau, liền buông tha Hứa Bất Lệnh. Hứa Bất Lệnh theo lục phu nhân gian phòng ra tới, chỉ cảm thấy chân đều là nhuyễn. Vừa nghĩ tới buổi tối còn có trận ác chiến, không khỏi có chút đau đầu. Bất quá nam nhân mà, cuối cùng đến một người chống được hết thảy. Hứa Bất Lệnh cũng không tiện đoán trời trách đất, xách theo tiểu hộp quà liền ngồi lên thái hậu đón người xe ngựa, quanh đi quẩn lại đến rồi trường nhạc cung. Mùa đông ngày ngắn, hoàng hôn qua đi màn đêm liền lặng lẽ buông xuống. Còn có mấy ngày liền qua Tết, trường nhạc cung mặc dù người ở không nhiều, trang trí ngược lại là cẩn thận tỉ mỉ, màu đỏ đèn cung đình treo đầy mái hiên hành lang, bóng đêm gian liếc nhìn lại tựa như cùng đèn biển. Hứa Bất Lệnh đi vào thái hậu tẩm cung gần đây, dương mắt nhìn lại, cảnh sắc lại cùng vài ngày trước một trời một vực, cũng không biết thái hậu từ chỗ nào lấy được một đống bùn hoa, khoảng chừng mấy trăm cái, bày ở trước kia hoa viên bên trong, mùa đông khắc nghiệt, chùi lủi thoạt nhìn có chút thê lương. Hứa Bất Lệnh mặc dù nhìn không ra bùn hoa bên trong loại cái gì chủng loại, nhưng làm sơ liên tưởng, liền có thể đoán được thái hậu chịu kêu bài thơ dẫn dắt, tại hoa viên bên trong trồng lên cả vườn số cúc, chờ đợi sang năm tháng 9 8 trùng thiên thơm trận thấu Trường An chẳng cảnh. Hiện tại mới tháng chạp, bại rõ ràng có chút sớm. Hứa Bất Lệnh âm thầm lắc đầu, cảm thấy thái hậu có chút hài tử khí. Hành lang qua tòa nhà, còn chưa đi đến chính sảnh, liền nhìn thấy thái hậu ra đón. Thái hậu một bộ đỏ tươi váy xòe, váy thượng tơ vàng phát họa ra phức tạp hoa văn, lúc hành tẩu châm cài tóc khẽ run, ung dung đại khí, nhưng lại thỉnh thoảng kia tia chín mọng phong vận, cơm mang vừa đúng thắt eo thon, đem hổ lô tư thái phát họa gần như không rảnh. Tiểu Bất Lệnh, mau tới đây. Thái hậu cười nhẹ nhàng, giơ ngón tay lên ngoắc ngoắc. Hứa Bất Lệnh nho nhã lễ độ được rồi cái vạn bối lễ, xách theo hộp đi theo thái hậu bước chân. Thái hậu từ chỗ nào chuyển đến như vậy nhiều chậu hoa? Thái hậu tươi cười dịu dàng nhẹ gật đầu, hài lòng nhìn về phía mới vừa thu thập xong đình viện, thánh thượng hậu cung, ngày xưa giấu ở thâm cung cũng không có người thưởng thức, thực sự đáng tiếc, liền chuyển tới. Chờ bản cung hoa cúc nở rộ thời điểm, Tiểu Bất Lệnh cần phải tới hảo hảo thưởng ngoạn một phen. Hứa Bất Lệnh mặt mang cười khẽ, kia là tự nhiên, thái hậu hoa cúc. Ân, nghĩ đến nhìn rất đẹp. Chuyện phiếm chi gian tiến vào chính đỉnh, thái hậu hiển nhiên đã chờ đợi đã lâu, không lớn bàn đã chuẩn bị kỹ càng, bên cạnh ấm rượu, da cắm nến đặt tại bốn phía, làm vàng son lộng lẫy như vậy lớn chính sảnh nhiều hơn mấy phần ấm áp chi ý. Thái hậu tại chủ vị ngồi xuống, như cùng đi ngày đồng dạng đem chân tiến vào dưới mặt bàn, dẫm tại lò sưởi bên trên, phủi tay, cung nữ liền bưng các loại món ngon đi tới. Hứa Bất Lệnh xe nhẹ đường quen, ở bên cạnh an vị về sau, đem chân cũng bỏ vào, kế tiếp chính là nâng ly cạn chén. Bởi vì chuyến này mang theo mục đích, Hứa Bất Lệnh tại trên bàn rượu vô cùng hiền hòa hay nói, theo Tiêu gia lịch đại công lao sự nghiệp, nói đến Tiêu tướng năm đó lý lịch, thậm chí liền Tiêu đỉnh đều vắt hết óc suy nghĩ điểm chỗ tốt tán dương vài câu, thái hậu yêu thích nghe cái gì nói cái gì. Hứa Bất Lệnh bề ngoài trời sinh lạnh lùng, lời nói tự mang vương hầu khí độ, nghe không ra nửa điểm nịnh nọt chi ý, tựa như cùng đem lời nói thật từ từ nói tới. Đương nhiên, ngoại trừ Tiêu đỉnh chuyện, mặt khác cũng đúng là lời nói thật. Thái hậu tự nhiên là cao hứng, nghe được cuối cùng đều không chen vào nói, mặt mày còn cong nghiêng âm thanh, dùng tay chống đỡ gương mặt, mắt không chấp nhìn Hứa Bất Lệnh định ngọn. Hứa Bất Lệnh nói đến hương khởi nâng chén uống một hơi cạn sạch, thái hậu liền tự mình cấp rót đầy, bởi vì Hứa Bất Lệnh dựa vào rượu mạnh áp cổ độc nguyên nhân, cũng không cần nói uống ít một chút bên trong lời nói, cơm ăn đến một nửa, chuẩn bị rượu thế nhưng cấp uống xong, cung nữ vội vàng lại lấy ra hai vỏ cung đình ngự nhưỡng. 3. Bóng đêm dần dần sâu. Cảnh hoa huyển ngoài biệt viện, Lục phu nhân hai tay xếp tại bên hông qua lại độ bước, khi thì ngắm nhìn tại chỗ rất xa nguy nga hoàng thành, đã không biết ra tới bao nhiêu lần. Giữa trưa đi ra ngoài dạo phố nguyên nhân, Lục phu nhân vốn dĩ thật vui vẻ, trở về sau liền tại phòng bên trong giày vò son phấn bột nước. Chỉ là Lục phu nhân trái tim kia cuối cùng đặt tại Hứa Bất Lệnh trên người, thỉnh thoảng làm nha hoàn đi ra xem một chút Hứa Bất Lệnh trở về vương phủ không có. Từ phía trên sắc mới vừa đen đến đèn hoa mới lên, lại từ đèn hoa mới lên đến toàn thành vắng vẻ, mắt thấy đến cửa cung đóng lại thời gian, Hứa Bất Lệnh vẫn luôn chưa từng xuất cung. Lục phu nhân tất nhiên là ngồi không yên, loạn thất bát tao ý nghĩ xông lên đầu, theo sắc trời dần dần muộn càng ngày càng hoảng hốt. Lệnh nhi, sẽ không xảy ra chuyện đi. Lục phu nhân càng nghĩ càng không đúng sức lực, cha cha giày đều, nghĩ muốn gọi xe ngựa tiến cung. Nguyệt Nô biết được Lục phu nhân tính tình, hơi nhiều nghi, nhưng Hứa Bất Lệnh thân ở cung bên trong, có thể xảy ra chuyện gì? Còn có thể bị Thái Hậu ăn hay sao? Phu nhân, ngài đi về nghỉ ngơi đi, thế tử biết phân tức, sẽ không xảy ra chuyện. Thế nhưng là, Lục phu nhân mím môi một cái, có mấy lời cuối cùng khó mà nói ra tới, dương mắt nhìn Trường Nhạc cung phương hướng, do dự hồi lâu, không có tiến cung lý do, chỉ phải không tình nguyện, cẩn thận mỗi bước đi hướng đi viện tử. 7. Ngoài cửa sổ đèn đỏ như biển, các bên trong đèn cung đình như đậu. Vốn là quặng cu é Trường Nhân cung, tựa hồ bởi vì có thêm một cái nam nhân, bầu không khí đều sinh động hẳn lên, cung nữ cũng vụng trộm đứng ở ngoài cửa sổ, nghiêng tai lắng nghe cái kia đạo thanh lãnh lại tràn ngập từ tính tiếng nói. Thời gian từng giờ trôi qua, bóng đêm dần dần sâu, ấn lý thuyết tiến hội hẳn là kết thúc. Thái hậu thấy Hứa Bất Lệnh không có uống tốt, tự nhiên cũng không thúc, chẳng qua là cảm thấy Hứa Bất Lệnh tiểu lượng thật to lớn, vừa định tán dương vài câu, nào nghĩ tới liền gặp mặt sắc hơi say rượu Hứa Bất Lệnh. Ở rượu, Thái hậu này rượu, thật sự không sai, nên trở về nhà sau đó liền lung la lung lay chuẩn bị đứng dậy, kết quả phù phù một chút, về sau ngã xuống địa thảm bên trên. Thái hậu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo hơi kinh, bận bịu theo địa thảm bên trên leo đến Hứa Bất Lệnh cùng trước. Túi đầu đánh giá vài lần, lại đè lại Hứa Bất Lệnh cổ tay cảm giác hạ, mạch tượng bình ổn không có dị dạng, mới hơi chút xả hơi. Cung nữ vội vã chạy vào dò hỏi, Thái hậu, tiểu vương gia làm sao vậy? Uống say, không có việc gì. Con tưởng rằng ngàn chén không ngã, không nghĩ tới cũng sẽ uống gục. Thái hậu bên cạnh ngồi ở trên thảm, túi người đánh giá vài lần, cảm thấy có chút buồn cười, có lẽ là cũng uống chút rượu nguyên nhân, thế nhưng tay giơ lên, tại Hứa Bất Lệnh trên sống múi méo một cái. Động tác này tất nhiên là không ổn, xảo nga nhẹ đỡ váy ở bên cạnh ngồi xuống, nhỏ giọng nói, Thái hậu, Hứa thế tử ngạo khí vô cùng, nếu là phát hiện sẽ tức giận. Hắn say bất tỉnh nhân sự, lại không biết. Thái hậu cuối cùng có thể quang minh chính đại đánh giá, nhưng nửa điểm không khách khí, nghiêm túc ngắm nghĩa Hứa Bất Lệnh khuôn mặt, túc vương dài bình thường, như thế nào sinh ra như vậy đẹp mắt một đứa con trai, bản cung nhìn đều trông mà thèm, nếu là Tiêu Đình cũng như vậy đẹp mắt liền tốt. Xảo nga thấy chủ tử làm càn như thế, tự nhiên cũng không khuyên giải, cùng theo xích lại gần mấy phần, túi đầu ngắm vài lần, túc vương phi thế nhưng là hiếm thấy mỹ nhân, nam nhi giống như nương rất bình thường, Thái hậu nếu là có nói tới chỗ này xảo nga vội vàng ngậm miệng, dù sao Thái hậu không có khả năng có nhi nữ. Thái hậu tâm tư cũng không có đặt tại nha hoàng trên người, nhìn chỉ chốc lát, lại yếu ớt thở dài, đáng tiếc không phải cô nương ra, bản cung vẫn là yêu thích nữ hoa. Xảo nga mím môi một cái, đưa tay cũng muốn tại Hứa Bất Lệnh mặt bên trên sờ sờ. Chỉ tiếc lập tức liền bị Thái hậu đánh xuống tay, vội vàng rụt trở về, Hứa thế tử không thể so với cô nương kém, Thái hậu nếu là yêu thích, nếu không cầm bộ váy tử tới. Nữ trang thế tử. Thịnh thế mỹ nhan Hứa quân chúa. Hứa Bất Lệnh bị Thái hậu váy che lại tay có chút siết chặt, Thái hậu mang theo mùi rượu hô hấp phun tại gương mặt bên trên, rõ ràng cách rất gần, cũng không thể làm ra dị dạng biểu tình. Cũng may Thái hậu còn không có say đến loại trình độ kia, có chút nhíu mày trừng xảo nga một chút, nói mỏ. Đưa thế tử xuống nghỉ ngơi. Xảo nga hơi có vẻ do dự, Thái hậu, cửa cung phải quan. Thái hậu hơi có vẻ không kiên nhẫn, cái này lại không phải thánh thượng hậu cung, đường đường thế tử say rượu, cũng không thể ném bên ngoài hoàng thành, nếu để cho người ngoài biết được còn không phải trạc bản cung cuộc sống, nói bản cung không tận thật dài bối bổn phận. Đem thế tử đưa tiễn đi, nấu chút canh giải rượu dự sẵn. Nặc. Xảo nga tự nhiên không dám nhiều lời, gọi cung nữ, cùng nhau đem bất tỉnh nhân sự Hứa Bất Lệnh nâng lên đưa đi thiền điện. Mấy cái cung nữ hợp lực nâng lên Hứa Bất Lệnh, mở cửa phòng, xốc lên đệm chăn, đem Hứa Bất Lệnh đặt lên giường. Nhìn tuấn mỹ vô song lại bất tỉnh nhân sự tiểu vương gia, mấy cái cung nữ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Đêm nay thỏa đáng. Bản chương xong. Chương 15, 3000 cung các, một cây hoa đảo. Chắp điện trong phòng, Hứa Bất Lệnh hô hấp đều đặn, bên hai vang vọng mấy cái cung nữ xì xào bàn tán. Xào Nga tỷ, Hứa Thế Tử dài thật tuấn, so Tiêu Nhị thiếu gia tốt xem nhiều, bắt đầu so sánh, Tiêu Nhị thiếu gia liền cùng mới từ cây bên trên xuống tới hầu nhi tựa như. Suýt đừng bị Thái hậu nghe được, không phải ngươi kiếp sau cũng đừng nghĩ xuất cung. Hi hi. Thái hậu không nói để chúng ta thị tầm a. Không nói. Đừng có ý đồ xấu, ngươi tối nay vụng trộm leo đến Thế Tử giường bên trên, nếu là ngày mai Thế Tử không cao hứng, đừng nói đi cùng Túc Châu, Trường Nhạc cung cũng đừng nghĩ tiếp tục chờ đợi. Ai hảo đáng tiếc. Nếu không xảo Nga tỷ ngươi hỏi một chút, nói không chừng tiểu vương gia nghĩ muốn ngươi. Liễu Dĩu, Liễu Dĩu. Hứa Bất Lệnh cảm giác có người đem bàn tay đi qua, hẳn là Thái hậu sát người nha hoàn xảo Nga, thừa dịp giải áo khoác quanh người, tiến đến bên thai Hà Hơi Như Lan, "Tiểu vương gia, muốn hay không tiểu tỷ cho ngươi an bài cá nhân làm ấm giường?" Xảo Nga có thể đi theo tiến cung, vốn là dùng để tại chủ tử không tiện thời điểm thay phụng dưỡng hoàng đế, thế ra môn phiệt thở nhỏ tỉ mỉ chọn lựa bồi dưỡng mà đến. Từ dung mạo đến khí chất đều là không kém. Đoán chừng cũng là biết được ngày sau tất nhiên bồi tiếp Thái hậu cô độc sống quãng đời còn lại, lại gặp được Hứa Bất Lệnh, mới bị cung nữ giật dây động chút ít tâm tư. Hứa Bất Lệnh cũng không phải là vô tình vô dục hòa thượng, bị xảo Nga câu nhân ngữ khí làm có điểm tâm ngứa, bất quá đêm nay có chuyện quan trọng, tự nhiên không tốt cảm kích, chỉ phải bày ra một bộ ta mộng đẹp bên trong giết người bộ dáng, hừ lạnh một tiếng say khướt trở mình mặt hướng bên trong. Xảo Nga giật nảy mình, tất nhiên là không dám nói nữa. Quay đầu chừng mấy cái nghĩa ý xấu cung nữ một chút, mới đỏ mặt lui ra ngoài, khép lại cửa phòng. Phòng ốc an tĩnh lại, tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Hứa Bất Lệnh đem đệm chăn đắp lên trên người, làm ra ngủ say bộ dáng, kiên nhẫn chờ đợi thượng đầu tiểu kình nhi đi qua. Ở giữa có cung nữ đi tới đánh giá vài lần, lại đi ra ngoài, Thái hậu giống như cũng tới một lần, nắm chặt hắn cổ tay xem mạch, sau đó lại rời đi. Ước chừng quá hai canh giờ, thời gian quá giờ tí. Người ở thưa thất Trường Nhạc cung triệt để yên lặng lại, chỉ còn lại có gió lạnh thổi qua cung các hô hô thành. Hứa Bất Lệnh men say cũng tan thành mây khói, mở to mắt, vô thanh vô tức từ trên giường ngồi dậy, mở ra bên hông bộ mang, đem bạch bào cởi ra, lộ ra bên trong một tiếng đen như mực y phục dạ hành, lại lấy ra miếng vải đèn cùng mặt nạ da người. Mặt nạ da người là trên giang hồ cải trang dùng đồ vật, bất quá dĩ giả loạn chân đã sớm thất truyền, bây giờ có thể lấy được cũng chính là một trương da mặt, có thể dán tại mặt bên trên. Thoạt nhìn cùng dán khối vải vàng tựa như dán lên làm ẩu da mặt, Hứa Bất Lệnh lại dùng miếng vải đen che mặt trụ, cởi dây chỉ màu đen vớ vải, buộc lên nơi cửa phòng Lý Hảo đệm chăn vết tích về sau, mở ra gian phòng cửa sổ, vô thanh vô tức nhảy ra ngoài. Đại Nguyệt dùng võ hưng quốc, đủ loại cao thủ như cá giết sang sông, trong đó người nổi bật một đạo thành cung căn bản ngăn không được, nếu không có cường nhân tọa chấn cung thành, Ninh Thanh Dạ đều có thể tiến cung giết hoàng đế liền đi. Hứa Bất Lệnh không biết hoàng thành bên trong giấu bao nhiêu cao thủ. Nhưng nhất quốc chi quân khẳng định so Túc Vương phủ lực hiệu triệu mạnh, Túc Vương thuộc hạ đều có mấy chục hào môn khách, hoàng thành bên trong toát ra chừng trăm cao thủ thực sự không thế nào hiếm lạ, cho nên khá cẩn thận. Trường Nhạc cung là Thái hậu chỗ ở, người ở thưa thất vị trí không quan trọng, nhưng Thái hậu thân phận tại này bên trong, nếu là bị hái hoa tặc làm phiếu lớn, thiên tử chỉ sợ được từ các hướng tiên đế tạ tội, hết thể khẳng định cũng có cao thủ giấu ở âm thầm. Nếu là đổi lại bình thường giang hồ khách, khẳng định không dám như vậy vụng trộm chạy loạn. Bất quá Hứa Bất Lệnh rõ ràng không thuộc về người bình thường. 16 tuổi lợi dụng vũ lực danh chấn triều đình, cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Mặc dù đã trúng cổ độc không thể động khí chiến lực 10 không còn một, nhưng tiềm hành rõ ràng không cần dùng bao nhiêu lực khí, toàn bằng cảm giác cảnh giác đầy đủ. Hứa Bất Lệnh thân nhược quỷ mị, mũi chân dẫm tại tuyết động bên trên cơ hồ không phát ra nửa điểm thanh âm, tại chỗ tối tăm dao động như gió, dần dần xuyên qua cùng hậu cung kết nối ngàn bước hành lang, thỉnh thoảng đánh giá vài lần tại chỗ rất xa Thái Cực đỉnh điện bưng. Nơi nào Trường Niên ngồi xổm một đầu thủy thú, nhìn xuống hoàng thành hết thảy. Liên quan tới giả công công, trên giang hồ nghe đồn rất nhiều, cái gì trường sinh bất lão, giết người như ngóe, lấy hài nhi tu công pháp tà môn từ từ, phong bình cực kém, cơ hồ là hiệp nghĩa cô sự bên trong tà ác trùn phản diện tiêu chuẩn mô bản. Bất quá lấy Hứa Bất Lệnh hiểu rõ, giả công công chưa hề đơn độc rời đi hoàng thành nửa bước, hoàng đế ở đâu hắn ở đâu, mỗi ngày vào triều giống một cuống họng bãi triều lại giống một cuống họng, thời gian khác đều tại nóc nhà phía trên đứng. Đoán chừng cũng không thời gian phản ứng người giang hồ. Mà giả công công võ nghệ có bao nhiêu cao, còn lại là mỗi người nói một kiểu, căn bản không ai thấy qua giả công công ra tay, gặp qua đoán chừng cũng không cơ hội nói ra. Thường nói thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, lấy Hứa Bất Lệnh dự đoán, giả công công tuổi trẻ khi, tuyệt đối là đại nguyệt đứng đầu nhất kia nhất ba quân nhân, hiện giờ lớn tuổi, võ nghệ là lui bước vẫn là tiến bộ rất khó nói. Dù sao quyền sợ trẻ trung côn sợ lão lang, bằng vào tuổi tác rất khó đối với một người võ học tạo nghệ kết luận. Hứa Bất Lệnh cẩn thận quan sát chi gian, đã từ chỗ tối tăm xuyên qua ngàn bước hành lang, tiến vào hậu cung. Hậu cung dãy cung điện rất lớn, cư ngụ mấy ngàn cung nữ cùng hoàng đế phi tử, hoạn quan cũng không phải số ít, lúc này trực ca đêm không ít người, ẩn ẩn có thể thấy được bóng người đi lại. Thiên tử Tống Ký chuyên cần chính sự thanh danh bách quan đều biết, bình thường đều tại ngự thư phòng đợi, cực ít tới hậu cung, đêm nay hẳn là cũng tại ngự thư phòng. Hứa Bất Lệnh tại cung điện cùng viện lạc chi gian bước nhanh dao động, tốc độ cũng không nhanh, không xem qua Tiêu Ngược lại là rõ ràng. Đại Nguyệt phá Trường An sau trực tiếp vào ở trước kia Đại Tề Hoàng Cung, cũng không có xây dựng rầm rộ một lần nữa xây dựng. Hoàng thành kiến trúc phần lớn tồn tại trên trăm năm, các phòng vị trí không phải bí mật, Hứa Bất Lệnh này mấy ngày đã sớm chuẩn bị thuộc lầu. Giả Dịch đã chăm sóc Lập Chính Điện, tất nhiên liền ở tại bên trong. Lập Chính Điện là Hoàng hậu chỗ ở, ở vào hậu cung trung tâm, vốn nên là không giới cùng Hoàng đế chỗ ở trọng điện. Chỉ là thôi Hoàng hậu mấy năm trước bệnh qua đời, Tống Ký vẫn luôn không chịu một lần nữa lập về sau. Cho nên Lập Chính Điện còn tính là thôi Hoàng hậu chỗ ở cũ, không có phi tần khác dám tự tiện vào ở. Hứa Bất Lệnh đi vào Lập Chính Điện gần đây, cẩn thận lắng nghe chung quanh động tĩnh, xác định không người lúc sau, mới thân hình lóe lên vượt qua bên ngoài tường vây tiến vào bên trong. Cùng cái khác tần phi cung điện so sánh, Lập Chính Điện còn quặng cuẽ hơn nhiều lắm, mùa đông khắc nghiệt gian thậm chí có mấy phần tiêu điều ý vị. Không có treo đèn lồng đỏ, mà là từng đầu lụa trắng treo ở mái cong hành lang chi gian, một bóng người đều không có, nhưng lại không hiện âm trầm. Hứa Bất Lệnh quan sát tỉ mỉ vài lần, mới phát hiện Lập Chính Điện rắc góc lạc đều không nhốn bụi trần, liền tuyết động đều không có. Đình viện bên trong trồng đầy cây đào, chuối lủi đào trên cành còn buộc lên hoa trắng, cho dù là giữa mùa đông cũng như thân ở rừng đào đồng dạng. Cột vào đào trên cành giấy hoa không nhốn bụi trần thực mới, không có bị phong tuyết ăn mòn, tựa hồ mới buộc lên không lâu, chỉ sợ cách mỗi mấy ngày đều sẽ thay đổi, mà thôi Hoàng hậu đã chết 4-5 năm. Ý niệm tới đây, Hứa Bất Lệnh cũng không khỏi âm thầm bội phục đương kim thiên tử si tình. Trên giang hồ bình thế gian hai đại việc đáng tiếc, đơn giản xem anh hùng tuổi xế chiều, xem mỹ nhân đồ bạc. Mà thế gian nhất buồn, không ai qua được chí khí chưa thủ thân chết trước, hồng nhan chưa lão nhân đã qua đời. So với cái trước năm tháng không tha người thổn thức cảm thán, cái sau thường thường càng khiến người ta khắc cốt minh tâm khó có thể quên, trong lòng nhất hâm mộ, si mê nhân vật, tại nhất sinh bên trong nhất quang huy thời khắc im bặt mà dừng, lưu cho người sống tiếc nuối cùng bi thống. Chưa từng kinh nghiệm bản thân người căn bản là không có cách thể hội. Đại Nguyệt giang hồ đến nay mặc cho đối đầu nhất đại tuyên hòa bát khôi nhớ mãi không quên, cũng không phải là thế gian thật không có mỹ nhân, mà là một đám hồng nhan bi thương kết cục rơi vào đáy mắt, tựa như cùng kia bộ hồng lâu bình thường, làm cho người ta mỗi lần nhớ tới liền khổ tâm đầy bụng. Hứa Bất Lệnh nghe lão Tiêu nói qua năm đó chuyện giang hồ, Ú Châu thôi thị tiểu thư thôi tiểu huyện, đang kể chuyện lang miệng bên trong, là một cái yếu đuối, nhiều bệnh đa sầu thư hương mỹ nhân. Không có giang hồ hiệp nữ đủ loại sự tích, cũng không có quan gia sĩ nữ tài danh truyền xa dương. Tự 14 tuổi sắp trưởng thành, liền vẫn luôn ở tại thôi thị hoa đảo vườn bên trong, 3 phần e lệ 7 phần mảnh mai, chưa từng đi ra ngoài. Nguyên bản giang hồ chợ búa cũng không biết thôi ra cất giấu như vậy một cái mỹ nhân, thẳng đến có một ngày yêu thích trò chơi giang hồ từ đàn thanh, lộ mãng xâm nhập rừng hoa đảo ngắm cảnh, nhìn thoáng qua phía dưới, kinh động như gặp thiên nhân. Tục truyền lúc ấy vô số thôi ra môn khách sách theo đào chạy tới. Nhìn thấy lại là Từ Đan Thanh một tay nâng giấy tuyên, một tay cầm bút lông, đuổi theo thôi ra tiểu thư tại trong rừng đào chạy, không ngừng hô hào chờ ta vẽ xong lại giết ta. Thôi ra gia chủ nghe nói là Từ Đan Thanh sau quý tài, chung quy là không bỏ được giết, làm Từ Đan Thanh vẽ xong sau liền khu ra rừng hoa đảo, họa cũng cho lấy đi. Từ Đan Thanh là giang hồ lãng tử, tính cách dở hơi đối với họa tác yêu cầu gần như hà khắc, chạy thoát sau không những không nhớ lâu, ngược lại cảm thấy ở bên trong rừng hoa đảo họa quá vội vàng là nét bút hỏng. Mạo hiểm bị thôi thị truy sát chí tử nguy hiểm, lại lén lút họa hai bước, chỉ tiếc như thế nào cũng không sánh nổi trong rừng đảo bộ kia, cuối cùng cảm thán một câu còn không bằng chết ở bên trong rừng hoa đảo. Chính là bởi vì Từ Đan Thanh những lời này, thôi tiểu huyện tên trong một đêm danh truyền thiên hạ, đến không ai không biết tình trạng. Vô số giang hồ du hiệp, văn đàn tài tử chạy đến thôi ra cầu hôn, cơ hồ chèn phá Ú Châu thôi thị đền thờ lâu, cỗ này dậy sóng thẳng đến Ú Châu đường ra tiểu thư câu kia thế gian mỹ nhân lại khó đẹp như tranh xuất hiện. Mới dần dần phai nhạt xuống. Môn thiệt chi nữ, không có khả năng gả cho hàn môn, phần lớn là môn đăng hộ đối lẫn nhau thông gia. Về sau tiên đế băng hà, tân hoàng kế vị, cần một cái mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu. Triều thần tại môn phiệt đích nữ bên trong tìm kiếm, vốn là nhìn chúng được xưng tán vì thiên thu quốc sắc đường gia tiểu thư. Đường gia vốn là truyền thừa xa xưa giang hồ thế gia, bất quá cấp đại nguyệt đi theo làm tùy tùng nhiều năm, dần dần biến thành đem cửa thế gia, tại đại nguyệt địa vị không thể khinh thường. Này cử cũng có thể chính thức làm đường ra đưa thân đỉnh lưu môn thiệt. Chỉ tiếc trời không toại lòng người, đón dâu đội ngũ đến đường ra về sau, thế nhưng phát hiện Đường gia tiểu thư chạy trốn hôn không biết tung tích. Trốn thiên tử hôn, hậu quả có thể nghĩ, Đường gia gia chủ khí nộ đan sen, một bên cấp triều đình bồi tội, một bên đem này bất hiếu nữ trục xuất gia môn, cũng phái người truy sát, cho đến Đường gia tiểu thư trốn tránh tránh chạy đến dưới núi Võ Đang làm đạo cô, mới bị núi Võ Đang che chở trốn khỏi một kiếp. Mà tân hoàng đã đăng cơ, cả triều văn võ đều chờ đợi thành hôn, nên thân sứ cũng không thể nâng lên không cố kiệu trở về. Gần đây Thôi gia thấy thế, liền đem Thôi Tiểu Uyển đưa lên kiệu hoa, thành đại nguyệt hoàng hậu. Chuyện sau đó, trên giang hồ liền hãn hưu nghe đồn, lần nữa nghe được Thôi Tiểu Uyển tin tức, chính là triều đình chiếu thư, Thôi hoàng hậu ưu buồn lâu ngày thành bệnh ở lâu không dứt, tại trong thâm cung hương tiêu ngọc vẫn. Mà đại nguyệt thiên tử cũng từ đó về sau cả ngày nhào vào triều chính bên trên, rất ít tại đi hậu cung, cũng không tiếp tục lập sau. Hứa Bất Lệnh nhìn thấy này cả vườn hoa đào, ngoại trừ một tiếng thổn thức cảm thán, nhưng cũng không biết nên làm hà đánh giá. Đạp đạp. Hứa Bất Lệnh chính suy tư thời điểm, một đạo bé không thể nghe tiếng bước chân bỗng nhiên xuất hiện, trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng ẩn cùng chỗ tối. Dương mắt nhìn lại, đã thấy một cái thân mặc đại hồng bào tử thái giám, xách theo một chiếc màu trắng đèn lồng, chậm rãi theo cung điện hành lang đi tới. Bản chương xong. Chương 16, thư nhân đã qua đời, âm dương lưỡng cách. Đông. Đông. Hùng hậu chuông sớm tự quốc tử giám trung cổ lâu vang lên, sáng sủa tiếng đọc sách như nước thủy triều. Quốc tử giám phía sau viện lạc bên trong, Tống Ngọc đứng tại rừng hoa đào bên trong họa án phía trước, phát họa lên trước mặt đào trên cành một bộ mỹ nhân đồ. Khi thì đem họa án giấy tuyên vỏ thành một cục, ném vào bên cạnh soạn rác, cũng không phải là phập phồng không yên, đơn thuần là họa bất mãn ý. Không biết ném tới tấm thứ mấy giấy thời điểm, viên giấy vô ý đập vào giỏ trúc biên duyên, gậy một cái rơi vào cây đào hạ. Thanh phong ú nhiên mà lên. Một đầu tuyết trắng tay xuất hiện tại trong rừng đào, nhặt lên viên giấy để lại giỏ trúc. Tống Ngọc dương mi mắt, trước mặt chẳng biết lúc nào có thêm một cái trung niên nam tử, càng không cần, mặt như ngọc, chỉ là hai đầu lông mày quanh quẩn không tiêu tan dầu dĩ, trống rỗng nhiều hơn mấy phần gió xoáy nến tàn vẻ già nua. Giả Dịch, đã lâu không gặp. Vương gia. Thân mang màu trắng thư sinh bào Giả Dịch, ánh mắt dừng lại tại đào nhánh hạ trên bức họa, chỉ là nhìn lướt qua liền nghiêng đi, chậm rãi đi vào quán trà bên trong. Tống Ngọc như cũ miêu tả bức tranh, cho đến lần nữa bất mãn dừng bút về sau, mới buông xuống bút lông, chậm rãi đi vào quán trà bên trong, tại Giả Dịch trước mặt ngồi trên mặt đất, giày vò khởi tiểu lô thượng đồ uống trà. Giả Dịch trầm mặc ít nói, chỉ là ngồi nghiêm chỉnh, dù là ngồi tại trước mặt, người bình thường chỉ cần không ngẩng đầu lên đi xem, liền không cảm giác được mảy may khí tức, phảng phất không tồn tại đồng dạng. Tống Ngọc đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Giả Dịch là ưu châu thôi thị thở nhỏ bồi dưỡng tử sĩ. Một cái môn phiệt bên trong kiệt xuất nhất cao thủ, tựa như cùng Hứa Bất Lệnh bên người lao tiêu bình thường, có thể lấy lực lượng một người đem chủ tử theo trong núi thây biển máu độc ra tới. Chỉ tiếc, thế sự vô thường, lại kiệt xuất hộ vệ cùng tử sĩ, có thể phòng được người, lại không phòng được ngày. Giả Dịch theo Thôi Hoàng hậu tiến cung, Thôi Hoàng hậu chưa từng bị tranh thủ tình cảm đoạt thế cung nhân an toán, lại bởi vì tâm bệnh hương tiêu ngọc vẫn, Giả Dịch cho dù có thông thiên bản lãnh, lại có thể thế nào. Ung ung cùng ngủ. Hai nam nhân tại tiểu lô trước đó ngồi đối diện, nước trà dần dần đốt lên, toát ra sương mù màu trắng. Giả Dịch bình tĩnh nhìn ấm trà, thật lâu mới hít vào một hơi, thanh âm mang theo vài phần lanh lảnh. Vương gia gọi ta đến đây, nhưng có chuyện quan trọng. Tống Ngọc nghiêm túc pha trà, hoàn toàn như trước đây hiền hòa nho nhã, ôn chuyện mà thôi. Ôn chuyện vốn là chỉ ở giữa bạn bè hồi ức trước kia giao lưu, có thể đối Giả Dịch tới nói, chủ tử chết sau, đi qua muôn hình muôn vẻ ngoại trừ khắc cốt minh tâm vết thương. Liền không còn sót lại bất luận cái gì có ý nghĩa đồ vật. Từ xưa đến nay, được xưng là chân quân tử, thường thường đều là tiểu nhân. Ta và ngươi không phải bằng hữu. Ha ha. Tống Ngọc đối với lần này Phạm Thượng đánh giá cũng không tức giận, ngươi công tội, tự có hậu nhân kết luận, không cần hai người chúng ta quan tâm. Hôm nay thì ngươi tới, là muốn hỏi ngươi mượn một vật. Giả Dịch nâng chung trà lên, không để ý tới nước trà như cũ nóng hổi, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thứ gì? Tống Ngọc trầm mặc chỉ chốc lát. Trầm rãi nói, 10 năm trước Thiết Ưng San Hiệu, Túc Vương cùng Hoàng Huynh khởi ngăn cách, lẫn nhau đã sớm bằng mặt không bằng lòng, không có ngày xưa tình nghĩa. Giả Dịch thần sắc bình thản, theo ta được biết, Thánh Thượng chưa hề biểu hiện qua tức bỏ thuộc địa ý nghĩ. Tống Ngọc lắc đầu, nhất quốc chi quân tâm tư, há lại ngươi có thể đoán được. Năm trước tháng 11, Túc Vương Thế Tử vào kinh, tại vị hà một vùng nội phục, may mắn sống sót trốn đến rồi Trường An, lại thân chúng tỏa long cổ. Hứa Bất Lệnh cái này người, ngươi nhưng có hiểu rõ. Giả Dịch hồi tưởng chỉ chốc lát, căn cứ nghĩa phụ khẩu thuật, Túc Vương Thế Tử võ nghệ thông thần, đợi một thời gian chưa chắc không thể có 102 thiên hạ, thiên phú hơn xa cùng ta. Chỉ là này tính cách xúc động thị sát, phong mang quá cương quá thịnh, dễ dàng thất bại. Tống Ngọc nhẹ gật đầu, khe khẽ thở dài, vốn là người bên trong ác dao, lại bị buộc lên dây cương. Ác dao chính là ác dao, hoặc là phá kén hóa rồng, hoặc là thất bại trầm xa, há lại sẽ dung người nắm dây thường sử dụng. Hứa Bất Lệnh sau khi vào kinh, vẫn luôn âm thầm truy tra Tỏa Long Cổ một chuyện, đã ẩn nhẫn một năm, lại tìm không đến manh mối, chỉ sợ muốn bí quá hóa liều. Giả Dịch nhướng mày, vương gia có ý tứ gì? Tống Ngọc chống đỡ đầu gối ngồi trên mặt đất, nâng chung trà lên nhấp một miếng, năm đó ở kinh thành, ta, Hoàng Huynh, Hứa Du, ba người thân như huynh đệ, Bất Lệnh cũng coi như ta con cháu. Hiện giờ Bất Lệnh lâm vào tuyệt cảnh, ta này làm thúc thúc, lại há có thể ngồi yên không lý đến. Mấy ngày trước đây cho hắn thả tin tức, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ tra được công văn kho, lúc sau còn muốn tiến cung. Giả Dịch hai mắt nhắm lại, cẩn thận nhìn chăm chú Tống Ngọc hồi lâu. Tỏa Long Cổ là thánh thượng hạ. Đúng vậy, chứng cứ đều hủy. Vì sao không trực tiếp giết Hứa Bất Lệnh trảm thảo trừ căn? Lúc ấy không giết chết, đến Trường An khó có thể tránh hiểm nghi, liền không thể giết. Giả Dịch hít một hơi thật sâu, trầm mặc hồi lâu, mới nhìn hướng Tống Ngọc. Vương gia, muốn hỏi ta mượn vật gì vậy? Tống Ngọc mặt nghiêng đầu nhìn về phía rừng hoa đào bên trong bức họa, yếu ớt khẽ than thở một tiếng. Tiểu Huyền tính tình yếu đuối, nhưng lại trời sinh bướng bỉnh, lẻ loi một mình đợi ở dưới Cựu Tuyền, chỉ sợ đã tại cầu lại hà hạng nhất mấy năm. Chuyện của ta không làm xong, không thể xuống thấy nàng, hy vọng ngươi có thể đi trước một bước, tiếp tục che chở Tiểu Huyền. Hàn Phong giả dích, quán trà bên trong an tĩnh lại. Thời gian dài im lặng kéo dài thật lâu, chỉ còn lại có nước trà quay cuồng phốc phốc thanh. Cũng không biết trải qua bao lâu, viện lạc bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, nữ tử lo lắng la lên từ xa mà đến gần. Vương gia! Vương gia! Hứa Thế Tử uống say đánh người à, ngài nhanh đi ngăn đón, đừng đem Tiêu công tử đánh cho tàn phế. Tống Ngọc đứng dậy, đưa tay đối Giả Dịch thi lễ một cái, liền quay người ra viện môn, đi theo Tùng Ngọc phù tiến về phía trước văn khúc huyện. Đủ loại cây đào sân bên trong, thẳng đến Tống Ngọc đi sau, Giả Dịch mới đứng dậy, đi ra quán trà. Bước chân vô thanh vô tức, đi tới họa án trước đó. Bức tranh treo ở đào trên cành, thân mang La Tước Đầu Khấu thiếu nữ, xách theo váy tại hoa đào nở rộ rừng bên trong chạy chậm, quay đầu lộ ra nửa gương mặt, mang theo một chút kinh hoàng. Người là ai a? Không cho phép họa ta. Ta tức giận. Dư âm tiếng vọng bên thai bờ, phảng phất về tới Ú Châu kia phiến rừng đào. Giả Dịch đi tới gần, đưa tay tại vẽ cuốn nhẹ tay sờ nhẹ đụng một cái, nhìn một chút góc dưới bên trái từ đan thanh lạc khoản, một chút hồi ức phun lên đầu góc. Năm đó từ đan thanh họa ba bức họa, một bộ treo ở ngự thư phòng, một bộ treo ở nơi này, mà từ đan thanh hài lòng nhất bức họa kia, lúc ấy bị thôi ra lấy đi, cho khuê nữ tiểu thư. Tiểu thư không thế nào đi ra ngoài, đối ngoại một bên sự tình cũng không quan tâm, không biết bị từ đan thanh vẽ xuống đến, đối với nữ tử tới nói là bao lớn vinh hạnh đặc biệt, chỉ cảm thấy cái kia hư thư sinh rất chán ghét, đem nàng chạy trốn dáng vẻ vẽ xuống đến rồi, còn họa như vậy đẹp mắt. Tiểu thư vốn muốn đem bức tranh này đốt, cũng may hắn nghe qua từ đan thanh tên, thuyết phục hạ mới bảo lưu lại đến, tiểu thư tiện tay cho hắn. Hắn là tử sĩ, không sản nghiệp không gia quyến, liền cố định chỗ ở đều không có, liền đem họa chôn ở U Châu rừng đào hạ, trên đời chỉ có hắn cùng tiểu thư biết. Tiểu thư vốn nên cả một đời ở tại kia phiến rừng đào, cả một đời vui vui vẻ vẻ, chỉ đổ thừa thế gian này đế vương tướng tướng, sẽ không để ý một cái nữ nhi ra ý nghĩ. Giả Dịch nhìn trước mắt bức tranh, trầm mặc thật lâu, ôn nhu nói nhỏ một câu, hoàng đế không xứng với tiểu thư, lại đem tiểu thư đặt trong lòng, nên tự mình xuống cấp tiểu thư bồi tội. Bản chương xong. Chương 17, Thuần Sát. Tháng 12 năm 81. Gió đêm thanh lãnh, ngoài tường đèn cung đình như ban ngày. Ngày xưa hoa đảo cả vườn lập chính điện, chỉ còn lại có từng đóa trắng trẻo sạch sẽ giấy tiêu vào trong gió đêm phát ra rì rào tiếng vang. Màu trắng đèn lồng lung la lung lay, đi vào thôi hoàng hậu năm đó yêu thích đợi thạch đỉnh, mở nhạt ánh đèn chiếu sáng phương viên vài thước. Ghế nằm như cũ đặt tại trong thạch đỉnh, bên cạnh còn có cái tiểu giường, thu thập sạch sẽ, trên bàn trà đặt vào một cái tiêu ngọc. Năm đó thôi hoàng hậu còn tại thời điểm, Tống Ký mỗi ngày đều sẽ tới, tựa ở trên ghế nằm lung la lung lay, thổi trợ búa gian tương đối lưu hành từ khúc. Thôi hoàng hậu tiến cung sau liền chưa hề cười qua, ôm thi thư tựa ở tiểu giường bên trên, cũng không để ý hoàng đế. Tống Ký có phải hay không yêu thích hoàng hậu không người biết được, nhưng vô luận làm phu quân vẫn là đế vương, đều cơ hồ không thể bắt bẻ, tựa như triều đình bên trên đồng dạng cử chỉ có theo, ăn nói nghiêm cẩn. Bất quá Tống Ký thi tài không hề tốt đẹp gì, quá cứng nhắc, ấp ủ tinh tế nhưng đều là không có cảm tình văn tự, liền xuất sắc tác phẩm cũng không tính, chỉ có thể nói là đắp lên từ ngữ trau chuốt, thôi hoàng hậu tất nhiên là sẽ không vì vậy mà vui vẻ. Hiện giờ tư nhân đã qua đời, độc lưu cả vườn thê lương. Giả Dịch xuyên thái giám áo khoác, đem đèn lồng treo ở thạch đình bên duyên, cầm lấy bên cạnh cái chổi, quét dọn mặt đất một chút giấy tiết. Ngày qua ngày, năm qua năm, vốn nên cả một đời trông coi Lập Chính Điện, bất quá một tiếng đột nhiên xuất hiện nhẹ vang lên, lại phá vỡ đêm đông yên tĩnh. 34. Thanh âm hùng hậu ẩn chứa cự lực, đây là võ phu tập kích mang theo âm thanh xé gió. Giả Dịch toàn thân đại hồng bào tử đột nhiên phồng lên, tay làm đơn đao quét về phía sau, một bóng người đã lăng không nhào tới người phía trước. Hứa Bất Lệnh trong đêm tối không tiếng động tiến lên, khoảng cách còn có hai trượng liền ngang nhiên bộc phát, bó sát người y phục dạ hành chưa từng phát ra vang động, ra quyền âm thanh xé gió lại không cách nào che lấp. Lo lắng một quyền đem Giả Dịch đánh chết, Hứa Bất Lệnh ra tay cũng không tính quá nặng, bất quá đối phương phản ứng nhanh chóng, lại làm cho Hứa Bất Lệnh hơi có vẻ kinh ngạc, cái này người chỉ sợ cùng Vạn Nhân Đồ Trương Tưởng chênh lệch không xa. Giả Dịch rõ ràng là nội gia cao thủ, đi là ngoài mềm trong cứng đường lối, ra tay vô thanh vô tức nhìn như nhẹ nhàng, thủ đao lực đạo lại cương mãnh vô cùng, chỉ là đảo qua một cái đảo nhánh, to bằng ngón tay đảo nhánh liền không tiếng động mà đứt, giấy bao hoa đánh nát bấy. Hứa Bất Lệnh chuyến này cẩn thận đến cực điểm, đối phương là Giả Công Công nghĩa tử đương nhiên sẽ không khinh địch, làm thay đổi quyền vị trưởng, lấy bắt quái trưởng thủ pháp tiếp được thủ đao, song trưởng đụng vào nhau không phát ra nửa điểm tiếng vang, lại ngạnh sinh sinh dịch ra thủ đao phương hướng. Giả Dịch mắt bên trong rõ ràng hiện lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Vừa rồi đối phương ra quyền dùng là thông bối quyền, lấy lệnh đánh dứt khoát nghe tiếng cùng thế, xem như cương mãnh quyền pháp bên trong rất có đại biểu tính một phái, mà bắt quái trưởng hoàn toàn tương phản, rằng cứu lấy nhu thắng cương biến hóa ngàn vạn, theo phát lực đến sáo lộ đều hoàn toàn khác biệt, đối phương lại tại một cương một nhu chi gian hoán đổi nước chảy mây trôi, chỉ là này phần năng lực ứng biến liền đủ để nghiền ép trên giang hồ tám thành cao thủ. Bất quá Giả Dịch có thể bị Vũ Châu Thôi thị chọn làm tử sĩ bảo hộ Thôi hoàng hậu, lại bị Giả Công Công thu làm nghĩa tử, tuyệt không phải hạng người bình thường. Nơi tay đao bị hóa giải về sau, Giả Dịch áo bào đỏ phừng lên, hai tay như giỏi trong xương, bước chân quỷ mị cưỡng ép, trong chớp mắt liền thứ 12 chỉ, thẳng đến Hứa Bất Lệnh yết hầu, hai mắt, trái tim chờ tất sát tử huyệt, có thể nói là chiêu chiêu chí mạng. Hào hào táp. Giả Dịch hai tay như linh xà thổ tín, Hứa Bất Lệnh liên tiếp trốn tránh đẩy ra, cho đến phía sau một viên cây đào bên cạnh lui không thể lui, Giả Dịch đột nhiên hóa trưởng vì câu, gián Hứa Bất Lệnh cổ tay kéo mạnh, thuận thế một cái thủ đao đâm về Hứa Bất Lệnh trái tim. Hứa Bất Lệnh mở đầu một kích không xa suốt hạ phòng, liên tiếp 12 hạ tất nhiên liên tục bại lui, lúc này cưỡng ép chặn đứng thủ đao muốn tối lui, thân thể cũng bởi vì bị kéo động nguyên nhân hạ bàn lắc lư xuất hiện sơ hở. Giả Dịch không chút do dự liền sửa thủ đao vì thôn quyền, liên tục 3 lần đánh trúng Hứa Bất Lệnh lòng bàn tay. Chỉ nghe 3 tiếng cơ hồ hòa làm một thể trầm đục, Hứa Bất Lệnh cả người liền hướng phía sau lui ra ngoài. Đang đang đang. Hứa Bất Lệnh liền chân 3 bước, cho đến dựa vào cây đào mới đứng vững thân hình, phía sau lưng dán tại cây đào bên trên, chấn lạc không ít giấy hoa. Hảo công phu. Hứa Bất Lệnh bẻ bẻ cổ cùng cổ tay, một lần nữa triển khai quyền liền giá, hai chân một trước một sau, không người như hổ, ngoắc ngoắc tay. Giả Dịch thân hình thẳng tắp đứng ở rừng hoa đào bên trong, thân mang thái giám áo bào đỏ, lại như thân mang huyết ý đi, kia phần ngạo nghệ khí thế tuyệt không phải bình thường võ phu có thể so sánh, đồng dạng duỗi ra một cái tay ngoắc ngoắc. Các hạ cũng không kém. Nửa thành công lực mà thôi. Hứa Bất Lệnh hít vào một hơi, vừa rồi động khí nguyên nhân, thể nội khí huyết cuồn cuộn, giữa ngực bụng đã ẩn ẩn làm đau, căn bản không có cách nào kéo dài tác chiến, nếu là kéo quá lâu kinh động mặt khác bí vệ, liền ra đại phiền toái. Ý niệm tới đây, Hứa Bất Lệnh hai tròng mắt lạnh lùng, hai đầu gối hơi cong đạp mạnh mặt đất. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, cây đào hạ đông cứng bùn đất bị ngạnh sinh sinh giẫm ra hai cái hố nhỏ, cả người như là như đạn pháo liền xông ra ngoài. Giả Dịch sắc mặt biến hóa, đưa tay tấn mạnh chụp vào Hứa Bất Lệnh đánh tới năm đấm. Nhưng chưa từng nghĩ năm đấm là bắt lấy, trong đó ẩn chứa lực đạo lại đến không phải người tình trạng, Giả Dịch bị một quyền đập tại lòng bàn tay, tá lực cũng không kịp chính là két một tiếng vang giòn, xương ngón tay đứt gãy. Mà đây chẳng qua là bắt đầu. Hứa Bất Lệnh thân thể còn tại không trung, đánh trúng Giả Dịch bàn tay sau liền thuận thế bắt lấy Giả Dịch tay, năm ngón tay như câu đâm vào bàn tay huyết nục, đem chính mình thân thể cứng rắn kéo qua đi, đem Giả Dịch kéo qua tới. Điện thạch hỏa hoa chi gian, Giả Dịch nâng lên một cái tay khác đón đỡ, cũng đã không ngăn được. Bành! Hứa Bất Lệnh đầu gối phải nhanh như buôn lôi đập tại Giả Dịch ngực, lực đạo chi đại, đem huyết hồng thái giám bảo phía sau lưng chấn vỡ ra đến, nước xương trầm đục đồng thời truyền ra. Hứa Bất Lệnh hai tay theo nhau mà tới, cùng nhau vừa rơi xuống chi gian, khuỷu tay đồng thời đập tại Giả Dịch trên hai vai. Giả Dịch hai vai rõ ràng hạ thấp đi một đoạn, tái nhợt màu da nháy mắt huyết hồng, cả người bị lên gối lực trùng kích đụng bay ngược mà ra. Giả Dịch hai tay rõ ràng không cách nào tại phát huy được tác dụng, một cái đụng thành truy lên gối đã đủ để cho người ngắn ngủi thất thần, thân thể bay rất ra ngoài nháy mắt bên trong, nhưng lại bị Hứa Bất Lệnh kéo lại. A, thấp giọng buồn bực a, Hứa Bất Lệnh tay phải nâng cao, một cái vừa nhanh vừa mạnh khai bi thủ liền đập vào Giả Dịch chịu trọng thương ngực. Bành! Giả Dịch thẳng đứng rơi xuống đập tại mặt đất, một búng máu trực tiếp phun tới. Hai người giao thủ bất quá trong nháy mắt, tựa như cùng Hứa Bất Lệnh lao ra đụng vào Giả Dịch trên người, Giả Dịch bị đụng bay sau lại rơi xuống đất. Nguyên bản vẫn là lông tóc không tổn hao gì, sau khi rơi xuống đất cũng đã mình đầy thương tích, lại khó động đậy mảy may. Mà Hứa Bất Lệnh vừa mới thu tay lại, một ngụm máu liền phun lên cổ họng, hai tròng mắt tràn ngập tơ máu, thân thể không nhịn được run nhẹ nhẹ. Tuyết Dạ bên trong an tĩnh lại, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, trên mặt đất liền nhiều mấy cái dấu chân, Nhất Hoành Nhất Thụ hai người, cùng với như là hoa đào héo tàn rơi trên mặt đất đầy đất giấy tiết. Bản chương xong. Chương 18, hoa sen tàng cá chép. Hô! Hô! Hơi thở mong manh thở dốc ở bên trong rừng hoa đào quanh quẩn, bé không thể nghe. Hứa Bất Lệnh dáng chống đỡ thể nội vạn kiến đốt thân thống khổ, ngồi trên mặt đất, túi đầu nhìn sắc mặt như cũ xám trắng Giả Dịch. Hỏi ngươi cái vấn đề, cho ngươi thông khoái. Giả Dịch nằm ở bên trong rừng hoa đào, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn qua phía trên màu trắng giấy hoa, mặt bên trên không có bao nhiêu vẻ thống khổ. Dù sao nhẫn mại đau đớn là tử sĩ cơ bản nhất tố chất. Không có cảm tình, không có tư tưởng, nói gì nghe nấy, không sợ tử vong, mới là hợp cách tử sĩ. Ngươi là ai? Hứa Bất Lệnh. Hứa Bất Lệnh không có khả năng để lại người sống, cũng không giấu giếm thân phận. Giả Dịch buồn bực ho một tiếng, danh bất hư truyền, vốn cho là chỉ là thiên tư không sai, nhìn lầm. Hứa Bất Lệnh không có nói nhảm nhiều như vậy, trầm giọng nói, Tuyên Hòa hai năm xuân, ngươi ở nội kho đảm nhiệm trưởng sự, nhưng từng cùng lang vệ giao tiếp, đem tỏa long cổ vận chuyển về U Châu đừng ra. Giả Dịch trầm mặc hạ, nhìn phía trên hoa đảo, thanh âm bình thản, là có chuyện này, Tuyên Hòa hai năm xuân, U Châu Trúc gia không phục triều đình quan thúc. U Châu Đường gia cùng lang vệ hợp lực rào sát Trúc gia, khó có thể địch nổi lão kiếm thánh Trúc Chủ Sơn, cuối cùng vận dụng tỏa long cổ. Hứa Bất Lệnh nhướng mày. Lao Tiêu theo Vân Du bốn phương thuật sĩ miệng bên trong nghe được biết, Thiết Ưng Săn Hiệu trong lúc từng xuất hiện tỏa long cổ, chỉ sợ chỉ chính là lần này. Tỏa long cổ còn ở nội kho bên trong. Sớm đã không trưởng quản nội kho, không được biết, Thế tử Điện Hạ đã trúng độc, vậy khẳng định sẽ không để ở nội kho bên trong, phải chăng tiêu hủy, chỉ sợ chỉ có đương kim thánh thượng biết được. Hứa Bất Lệnh ánh mắt lạnh xuống, giải thích như thế nào độc. Giả Dịch ánh mắt vẫn luôn nhìn qua phía trên hoa trắng, trầm mặc hồi lâu. Thế tử hẳn là đến hỏi thánh thượng, ta một cái thái giám, như thế nào sẽ biết được. Trong rừng đào an tĩnh lại, chỉ còn lại có một đạo yếu ớt hô hấp. Hứa Bất Lệnh đánh giá Giả Dịch sắc mặt, đống nhiên dò hỏi. Thôi hoàng hậu chết như thế nào? Giả Dịch lông mi rung động hạ, lắc đầu, tâm bệnh. Động thủ đi, ta là tử sĩ, sớm nên xuống bồi tiếp tiểu thư, sống tạm đến nay. Không một ngày nhưng yên giấc. Hứa Bất Lệnh nâng lên dần dần tím xanh tay vuốt vuốt cái chán, tại chỗ chờ giây lát. Giả Dịch toàn thân xương cốt chặt đứt một nửa, này đau khổ không thua trên người tỏa lòng cổ phát tác, tại Hứa Bất Lệnh đều nhanh sống không bằng chết thời điểm, Giả Dịch mặc cho chưa mở miệng lại nói cái gì. Tiếp sau ném cái hảo thai. Hứa Bất Lệnh thấp giọng nói một câu, tiếp theo chính là két bốn một tiếng vang dọn. Giả Dịch ánh mắt dần dần tan rã, lại không khí tức. Hứa Bất Lệnh đưa tay khép lại Giả Dịch hai mắt về sau, liền kịch liệt ho khan, cánh tay run rẩy từ ngực bên trong lấy ra hai cái bình nhỏ, dược hoàn liền rượu mạnh rót vào bụng bên trong, mồ hôi rất nhanh liền thấm ướt toàn thân quần áo, hai tay tím xanh dần dần biến mất. Gió đêm hơi lạnh. Ước chừng quá nửa khắc đồng hồ, Hứa Bất Lệnh mới lung la lung lay đứng dậy, đi đến cái đỉnh bên cạnh mang tới cái chổi, dọn dẹp trên đất giấy tiết cùng một chút vết máu, lại đem trên mặt đất mấy cái giẫm ra tới dấu chân lấp đầy. Vừa rồi đánh nhau, Hứa Bất Lệnh vẫn luôn chú ý đến cảnh vật chung quanh, nhất chiêu thuần sát. Lúc này phục hồi như cũ lên tới cũng không phiền phức. Đem rừng hoa đảo khôi phục như lúc ban đầu về sau, Hứa Bất Lệnh nâng lên Giả Dịch thi thể, đi vào hậu cung Bắc Bộ Quá Dịch bên hồ bơi, vô thanh vô tức trượt vào băng lánh thấu xương hồ nước bên trong, tại đáy hồ sờ đến hòn đá nhét vào thái giám áo khoác bên trong, cho đến thi thể không cách nào hiện lên, mới một lần nữa trở lại ven hồ, trên người một chút vết máu cũng kém không nhiều rửa sạch. Làm xong đây hết thảy, Hứa Bất Lệnh tại chỗ do dự chỉ chốc lát. Hiện tại xác nhận độc là hoàng đế hạ. Giải độc biện pháp chỉ sợ cũng chỉ có hoàng đế biết được, tựa như Giả Dịch nói, nghĩ muốn giải độc chỉ có thể đến hỏi hoàng đế. Nhưng hoàng đế đã động thủ, há lại sẽ vô duyên vô cớ giúp hắn giải độc, dù là đem sự tình làm rõ, hoàng đế cũng chỉ sẽ chết ra vô lại mặt không thừa nhận, tuyệt sẽ không đem loại này chọc giận biên quân, có hại hiền danh sự tình truyền đi. Mà giống như đêm nay như vậy âm thầm đến hỏi. Hứa Bất Lệnh hít vào một hơi, hai tròng mắt bên trong hiện ra mấy phần vô lực. Hoàng đế không đợi tại hậu cung. Hắn mới có cơ hội chui vào hậu cung giết Giả Dịch, nếu là đi tìm hoàng đế, tùy thời canh giữ ở hoàng đế bên người cao thủ cũng không phải mù lòa, năm bước một cương vị làm đứng cũng có thể đem ngự thư phòng vây một vòng, rất khó chui vào trong đó. Mà đợi ngày mai giả dịch mất tích bị người phát hiện, cung thành thủ vệ tất nhiên cảnh giác, cho dù tìm không thấy thi thể không rõ nguyên do, hoàng đế hộ vệ bên cạnh khẳng định cũng sẽ nghiêm mật rất nhiều. Nghĩ muốn đi tìm hoàng đế nói chuyện, tốt nhất cơ hội ngược lại là đêm nay, ngày sau tranh luận so với lên trời. Hứa Bất Lệnh cảm giác thân thể một cái tình huống, không có khả năng lại cùng cao thủ huyết chiến, tỷ lệ thành công quá nhỏ, phải trở về tu dưỡng mấy ngày mới có thể động thủ. Ý niệm tới đây, Hứa Bất Lệnh làm sơ châm trước, vẫn là bước lên đường về. Trên người độc kèm ở yết hầu, chờ tu dưỡng được rồi, hoàng cung khẳng định còn muốn tới một chuyến, về phần khó hơn lên trời. Hiện giờ vốn là tuyệt cảnh, dù sao cũng so không đường có thể đi cường. Nam. Bóng đêm càng thâm, vốn là người ở thưa thất trường nhạc cung nội chỉ còn lại có đèn cung đình theo gió đông đưa, hành lang đài đỉnh tạ gian không có mưa hay. Hứa Bất Lệnh vô thanh vô tức xuyên qua ngàn bước hành lang, trở lại Thái Hậu tẩm điện, vốn định trực tiếp đi thiền điện nghỉ ngơi, nhưng vì phòng vừa rồi lúc ra cửa có người tới tra xét để lộ tin tức, vẫn là quyết định trước đi nhìn một chút tình huống. Thái Hậu ưu cư thâm cung, không có tử nữ nguyên nhân người bên cạnh không nhiều, như vậy lớn trường nhạc cung hơn ngàn tòa nhà công trình kiến trúc, nữ nhân ra ở chỗ này khó tránh khỏi có chút sợ hãi, buổi tối trên cơ bản đều ngủ ở Thái Hậu gần đây phòng xá. Hứa Bất Lệnh xuyên qua vườn hoa lần lượt lắng nghe động tĩnh. Hơn phân nửa cung nữ đều đã ngủ say, cũng có trực ca đêm hoặc là ngủ không được, lẫn nhau xì xào bàn tán, thậm chí còn gặp được một đôi số khổ bách hợp, lén lút tránh tại phòng bên trong ma tấm gương. Hứa Bất Lệnh đối với cái này cũng là không kỳ quái. Cung nhân trường niên ở tại Hoàng Thành Đại Nội, không có danh phận chức vụ tầng dưới chốt cung nữ, chỉ có thể ngày qua ngày lao động, không nhìn thấy nửa điểm tương lai ánh dạng đông, về phần tình yêu nam nữ động vật bản năng càng là sợ không thể thành. Trường kỳ tính áp lực xuống tới, thúc đẩy sinh trưởng ra đối với ăn loại tình huống này thực phổ biến, mà Thái Hậu tẩm cung liền thái giám đều không có, cũng chỉ có thể lấy loại phương thức này giải quyết tâm hồn tịch mịch. Hứa Bất Lệnh tuần tra xong nữ sinh ký túc xá về sau, không có phát hiện dị dạng, chuẩn bị rời đi lúc, lại nhìn thấy Thái Hậu tẩm điện cửa sổ như cũ lóe lên. Hứa Bất Lệnh có chút nhíu mày, nhìn sắc trời một chút, đã rạng sáng 2-3 giờ. Chẳng lẽ lại Thái Hậu cũng tại? Mang theo vài phần nghi hoặc, Hứa Bất Lệnh vô thanh vô tức đi tới Thái Hậu phòng ngủ ngoài cửa sổ. Ngón tay xuyên phá giấy dán cửa sổ, hướng bên trong liếc một cái. Này nhìn lên, lại là sửng sốt một chút. Thái Hậu khuê phòng cùng bình thường nữ tử một trời một vực, xa hoa rộng rãi, phòng bên trong còn nhiều thêm rất nhiều giá sách, kệ trên rực rỡ muôn màu trưng bày các loại đồ vật, lưu ly chản, thất xảo cách, cựu liên hoàn từ từ, phần lớn là chợ búa gian tinh xảo đồ vật. Phòng bên trong mọc lên lò sưởi rất ấm áp, thân mang áo ngủ mỏng quần Thái Hậu ngồi tại bàn trước, cổ áo nửa mở, lộ ra bên trong ánh vàng rực rỡ hai đầu cá chép văn tú. Hứa Bất Lệnh nghe nói qua hoa sen tảng cá chép thanh danh, giang nam tiến cống dệt chất vật, cá hiếm mỏng như cánh ve, có thêu hai đầu cá chép giấu ở lá sen gian, phu thê vận động lúc mang theo gợn sóng trận trận, cá chép tựa như tại nước bên trong tuần hành, sinh động như thật, vì trong khuê phòng thứ nhất nhã chơi. Bất quá mặc kệ là bình thường cá chép vẫn là cá chép vàng, đều là hoàng thất chuyên cung cấp, được sủng ái phi tử đều không nhất định có thể cầm tới, Hứa Bất Lệnh cũng là lần đầu tiên thấy, Thái Hậu ngồi bất động, tự nhiên cũng thể hội không đến trong đó diệu dụng. Thường nói quân tử không lấn phòng tối, Hứa Bất Lệnh không phải là quân tử gì, nhưng cũng không phải bẩn thỉu tiểu nhân, nhìn thoáng qua về sau, liền nghiêng đi ánh mắt nhìn về bàn. Rộng lớn bàn bên trên bày biện các loại công cụ, bi thép, cái kẹp, tơ vàng, cầu chờ chút. Mặt trên còn bày biện ghép lại mà thành tiểu mã, kim hạc. Hoài Nam Tiêu thị sở học hữu tạp, Thái Hậu ưu cư thâm cung không có chuyện để làm, nghiên cứu này đó đồ chơi nhỏ cũng không đủ là lạ. Thái Hậu hẳn là đêm dài đằng đẵng ngủ không được, lúc này ngồi tại bàn trước, trên tay cầm lấy một khối vật liệu gỗ dùng kiếm đao kiên nhẫn tạo hình, hết sức chăm chú, hơi có vẻ thành thục gương mặt bên trên mang theo vài phần mỉm cười. Đẹp nhất bất quá đèn phía trước con mắt, này không giống bình thường tràng cảnh dùng đẹp như tranh hình dung không chút nào quá đáng. Hứa Bất Lệnh hơi chút đánh giá, nhìn không ra Thái Hậu khắc thứ gì, liền cũng không tại ở lâu, vô thanh vô tức liền biến mất ở bên ngoài gian phòng. Bản chương xong. Chương 19, chậc chậc chậc. Sáng sớm hôm sau, Văn Khúc Uyển Thần đọc vừa mới kết thúc. Tùng Ngọc Phù ôm một chồng sách trở lại phòng bên trong, nhìn một chút bầu trời, hơi có vẻ phiền muộn thở dài. Lần trước bái phòng Lục Phu Nhân về sau, cây châm vẫn là không tin tức, xem ra Lục Phu Nhân cũng không thể làm sao Hứa Thế Tử. Ngày mai chính là tuổi 30, quốc tử dám thả vài ngày nghỉ, này nhoáng một cái chính là tháng riêng, nếu là phụ thân ngẫu nhiên hỏi tới, nhưng bàn giao thế nào mới là. Tùng Ngọc Phù đứng tại chỗ do dự hồi lâu, cảm thấy hay là lại đi cấp Hứa Thế Tử nói lời xin lỗi thử xem. Bị làm khó dễ liền bị làm khó dễ, dù sao không phải lần đầu tiên. Hứa Thế Tử chỉ nói không luyện, cũng sẽ không thật đem nàng như thế nào, có gì phải sợ. Ý niệm tới đây, Tùng Ngọc Phù cho chính mình đánh khẩu khí, để sách xuống tịch về sau, liền đi hướng Trung Cổ Lâu. Quốc tử giám chiếm diện tích rất lớn, trừ ra từng cái học xá bên ngoài, phía sau còn có phu tử chỗ ở, tự đứng ngoài thi được tới thái học sinh, gia cảnh bần hàn người cũng ở tại nơi đây. Tùng Bách Thanh xuất sinh hàn môn, ở kinh thành cũng có một tòa tòa nhà, bất quá vào đảm nhiệm tế tiểu sau liền tại quốc tử giám ở, bên cạnh ngoại trừ một cái khuê nữ cũng không có người ngoài. Tùng Ngọc Phù dọc theo con đường đi lại, đi ngang qua một gian viện lạc lúc, chợt phát hiện cửa mở ra. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua, viện lạc bên trong tràn đầy cây đào, ở giữa đặt một chương họa án, Yến Vương Tống Ngọc dùng bút lông phát họa cái gì. Tùng Ngọc Phù tại quốc tử giám trụ thật lâu, tất nhiên là đối với này vị thiên tử bảo đệ tương đối quen thuộc. Yến Vương Tống Ngọc tự 10 năm trước thiên tử đăng cơ về sau, không có đi Vũ Châu liền thiên, mà là tiến vào quốc tử giám này đóng viện lạc, bởi vì văn thải phẩm tính vô cùng tốt, vẫn luôn được vinh dự đương đại chân quân tử. Tùng Ngọc Phù thường xuyên gặp phải Tống Ngọc, chỉ cảm thấy này vị vương gia rất hòa khí, so Hứa Thế Tử giá đỡ nhỏ hơn nhiều, cùng mặt khác phu tử không có gì khác biệt, bất quá mặt khác cũng không phải hiểu rất rõ. Tống Ngọc trừ ra cấp học sinh dạy học, lúc khác đều ở chỗ này gian viện tử bên trong, cho tới bây giờ không gặp này đi ra quốc tử giám, bên cạnh cũng không có nha hoàn cơ thiếp, cả ngày đều ở vẽ tranh, một tuần có thể sử dụng hai khung giấy tuyên, chỉ là dưới ngòi bút họa tắc Tùng Ngọc Phù chưa từng thấy. Tùng Ngọc Phù tại cửa ra vào do dự một chút, đối phương trung quy là phiên vương, cũng không thể chạy tới kéo việc nhà, liền túi đầu cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Quanh đi quẩn lại đi vào Trung Cổ Lâu, trống rông không có người nào. Tùng Ngọc Phù nắm thật chặt áo váy, đi đến Trung Cổ Lâu phía dưới bên ngoài gian phòng, dựng dụng ra một cái nụ cười ôn nhu, đưa tay tại trên cửa phòng gõ gõ. Thùng thùng. Phòng bên trong không có trả lời. Tùng Ngọc Phù chờ giây lát, coi là Hứa Bất Lệnh phiền nàng, trong lòng không khỏi ảm đạm mấy phần, ôn nhu nói: "Hứa thế tử." Vẫn là không đáp lại. Tùng Ngọc Phù biết Hứa Bất Lệnh tại cấm túc, hôm qua tiến cung theo lý thuyết tối hôm qua liền trở lại, cũng không thể tại cung bên trong qua đêm. "Ta đi vào ha." Tùng Ngọc Phù đợi không được đáp lại, mí môi một cái có chút ủy khuất, liền đưa tay đẩy cửa. Trung Cổ Lâu hạ chỉ là diện bích gian phòng, cũng không phải là chỗ ở không có gì đồ vật. Hứa Bất Lệnh bình thường đi ra ngoài không nhảy cửa sổ hộ, tự nhiên không có khả năng từ bên trong đem cửa bước lên, cũng không tin có người ăn gan hùm mật gấu dám tự mình vào hắn gian phòng, cửa chỉ là tùy ý giam giữ. Kẹt kẹt. Tùng Ngọc Phù túi đầu ấm dịu dàng ngoan ngoan thuận đi vào phòng, lại đem cửa đóng lại, sau đó xoay người lại, nhỏ giọng nói: "Hứa thế tử, ta biết sai rồi, không nên dùng cháo bỏng ngươi. Bất quá ngươi cũng không đúng, nào có làm nữ nhi ra đút cơm, ước hiếp nhỏ yếu, có thất quân tử phong thái." Nói nhỏ, nói cả buổi. Tùng Ngọc Phù thấy không có đáp lại, ngẩng đầu liếc một cái. Một cái bàn, một chương phản, một cái ghế, chính là không ai. A. Tùng Ngọc Phù sửng sốt một chút, sơ qua kịp phản ứng, chính là trong lòng hoảng hốt. Trộm vào người khác gian phòng thế nhưng là đạo trích cử chỉ. Tùng Ngọc Phù liền vội vàng xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng tay vịn lên cửa phòng, lại cảm thấy không đúng. Nàng coi là Hứa Bất Lệnh tại phòng bên trong không để ý nàng mới tiến vào, người không biết vô tội. Hơn nữa Trung Cổ Lâu là công chung trường hợp, không phải Hứa Bất Lệnh nhà, giữa ban ngày ai cũng có thể tới, liền cùng vào học bỏ đồng dạng, nàng vẫn là nửa cái phu tử. Nghĩ tới đây, Tùng Ngọc Phù trong lòng buông lòng chút, liền nghĩ tới tâm tâm niệm niệm cây châm. "Hứa thế tử, có thể hay không đem cây châm đặt tại phòng bên trong?" Tùng Ngọc Phù ý niệm tới đây, không khỏi rối rắm. Trộm vào phòng vốn cũng không chiếm lý, xoay loạn người khác đồ vật. Không đúng, cây châm vốn là nàng, là Hứa thế tử cưỡng ép lấy đi, nàng hiện tại vụng trộm cầm về, là hành động bất đắc dĩ. Cho chính mình tìm nửa ngày cái cớ, Tùng Ngọc Phù cuối cùng ăn hùng tâm báo tử đảm, do dự dự đi đến trước bàn liếc nhìn, chỉ có bút mực giấy nghiên, thế là lại đi đến trước giường nhìn nhìn. Đệm chăn gấp thành đầu hũ khối, ga giường không có nửa phần nếp vốn, cơ hồ không nhốn bụi trần. Chân ái sạch sẽ. Tùng Ngọc Phù con ngươi bên trong lộ ra mấy phần tán thưởng, chỉ là trước mắt cảnh tượng này, không có khả năng giấu đồ vật. Nàng do dự một chút, liền ngồi xổm người xuống, chuẩn bị nhìn xem gầm giường. Nào nghĩ tới vừa mới ngồi xuống, liền nghe phía ngoài có tiếng bước chân truyền đến, còn có trò chuyện thanh. "Tiểu vương gia, sự tình như thế nào?" "Một đoàn gây rối, năm sau lại nói." "Trúc Mãn Chi thế nào?" "Không gây họa a." "Tiểu vương gia vẫn là lo lắng chính mình đi, trắng đêm chưa về, lấy Lục phu nhân tính tình, cái này năm sợ là không dễ chịu rồi." "Ai, thói quen liền tốt." Hứa Bất Lệnh cùng lão Tiêu thanh âm. Tùng Ngọc Phù toàn thân chấn động, lập tức liền hoảng hồn, này nếu là Hứa Bất Lệnh đẩy cửa đi vào phát hiện nàng tại, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Thanh âm dần dần tới gần, Tùng Ngọc Phù trong đầu trống rỗng, thất kinh tả hữu mắt liếc, gian phòng trống rỗng liền cái ngăn tủ đều không có, căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Nàng không chút nghĩ ngợi, liền nằm trên mặt đất lăn vào gầm giường, đem váy kéo vào được, dùng tay gắt gao che miệng lại. Đạp đạp, tiếng bước chân đi qua cửa sổ, tiếp theo cửa phòng mở ra, đóng lại. Tùng Ngọc Phù trái tim run lên, liền hô hấp đều gần như ngưng trệ, không nhúc nhích nằm, đầu không biết gối lên cái gì mặt trên, ghé mắt nhìn qua một đôi giày đi vào trong nhà, ở trước mắt lúc gần lúc hiện, cuối cùng ván giường có chút trầm xuống, ngồi ở trước mắt. Tùng Ngọc Phù đều nhanh sốt ruột khóc, càng thêm không dám có hành động, chỉ cảm thấy mỗi một khắc đều là dày vò. Trong lòng yên lặng nhắc tới, nhanh đi ra ngoài, nhanh đi ra ngoài. Chỉ là nghĩ tới Hứa Bất Lệnh tại cấm túc, Tùng Ngọc Phù liền có chút tuyệt vọng, lấy Hứa Bất Lệnh nhạt nhẽo thanh lãnh tính tình, tại phòng bên trong ngây ngốc 10 ngày nửa tháng cũng không kỳ lạ, nàng chẳng phải là sớm muộn muốn bị phát hiện. Không đúng. Mộ cổ. Tùng Ngọc Phù nhớ tới giam lại học sinh muốn mỗi ngày đập thần trung mộ cổ, chỉ cần nhịn đến tại hoàng hôn lúc, Hứa Bất Lệnh thượng trung cổ lâu thời điểm, liền có thể đi ra ngoài. Ý niệm tới đây, Tùng Ngọc Phù âm thầm nhẹ nhàng thở ra, kế tiếp chỉ cần bất động là được rồi. Nhìn một chút trước mắt dày, Tùng Ngọc Phù đống nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, có chút hiếu kỳ Hứa Thế Tử một người ở tại phòng bên trong thời điểm làm gì. Hứa Bất Lệnh một người ở tại phòng bên trong, chỉ cần đầu óc không có ma bệnh cũng sẽ không lẩm bẩm, bất quá động tác tránh không được. Tùng Ngọc Phù đợi một hồi, liền nhìn thấy Hứa Bất Lệnh đem chân thu đi lên, cũng không có nằm xuống, hẳn là ngồi xếp bằng điều trị khí tức luyện công. Tốt ta. Tùng Ngọc Phù nháy nháy mắt, lập tức không có hứng thú, ngây ngốc nằm an tĩnh chờ đợi. Chỉ tiếc, phúc vô song trí, hoa bất đan hành. Vừa mới đợi không quá nửa khắc, lại là một hồi trò chuyện thanh từ bên ngoài vang lên. Nha Lục phu nhân ngài sao lại tới đây? Nếu là muốn thấy tiểu vương gia, phân phó người hầu gọi đến một tiếng là đủ. Bất Lệnh ở đâu? Phòng bên trong. Tùng Ngọc Phù lập tức ngộng, đầu bên trong chẳng biết tại sao toát ra chóc gian hai chữ. Không xong. Bản chương xong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, bình dấm chua, nổ. Sáng sớm lúc, Hứa Bất Lệnh chờ đợi cửa cung mở ra sau, cùng Thái Hậu cáo từ ra trường nhạc cung. Thái Hậu hiện giờ thái độ đại biến, không phải bình thường thanh nhiệt, hỏi hàn ân cần hồi lâu, lại tự mình đem hắn đưa đến bên ngoài cửa cung mới trở về, làm cho hắn đều có chút chống đỡ không được. Hơn nữa buổi tối hôm qua thấy được hoàng đế tài năng nhìn thấy hoa sen tàng cá chép, nói thật còn có chỗ dạ. Chạy nhanh chóng. Cung thành bên trong giả dịch mất tích đã bị phát hiện, nhưng giả dịch là bí vệ một trong, vốn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ cao thủ, thời gian ngắn bên trong không có cách nào xác định giả dịch hướng đi, còn chưa gây nên quá lớn nhiễu loạn.